Chương 41. Cực phẩm cổ trùng chương 41, cực phẩm cổ trùng làm sao vậy? Cố Thiện Đường nghi ngờ nhìn xem Hứa Biêm, Minh Giao nhị chữ, vì sao có thể làm cho hắn thất thố như vậy?
Không có gì.
Hứa Biêm lại lắc đầu, không có nói thêm nữa.
Cố đạo hữu, nhưng lúc này, Chu Tuyền Mị lại làm mở miệng, thăm dò nơi đây bí cảnh trước đó, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước làm tốt ước định. Trong đó tài nguyên có hạn, hai người chúng ta đương nhiên không cần phải nói, từ nên có một phần, Hứa Biêm công tử luyện đan thuật cao minh, cho dù là nhất phẩm bên trong cao đẳng đan dược, cũng có thể luyện chế, hắn cũng nên có chút hồi báo. Bất quá trừ cái đó ra, lại điểm đã có thể không thích hợp. Nàng hết sức trực tiếp, nếu như Lý Lan thật sự là Vương Ánh Tuyết đệ tử, cái kia còn cần cân nhắc. Nhưng ký danh nhị chữ đủ để chứng minh Lý Lan cũng không có bao nhiêu địa vị, không cần cho hắn mặt mũi. Tại trúc cơ cơ duyên trước mặt, đều cần tự thân có đủ thực lực. Cố Thiện Đường lập tức khẽ to mày, có phần có chút khó khăn. Vài vị đạo hữu không cần cân nhắc Lý Mỗ. Lúc này Lý Lan lại là chủ động mở miệng, ta đã là người sắp chết, lần này tới chẳng qua là giúp cô sư tỷ mà thôi, như có bảo vật các ngươi không cần phân cho ta. Cố Thiện Đường lập tức ánh mắt phức tạp, nàng muốn Lý Lan cùng đi, chẳng qua là cảm thấy Lý Lan cân nhắc vấn đề càng toàn diện, thành thục, mà lại tại luyện đan bên trên cũng có chút dùng, thật cũng không nghĩ tới cho Lý Lan cái gì hồi báo. Nhưng bây giờ việc này bị Chu Tuyền Mỹ nâng lên trên mặt bàn tới nói, mới phát hiện mình tựa hồ có chút quá ích kỷ, lại gặp Lý Lan chủ động bỏ qua hết thảy, liền không khỏi lòng sinh áy náy. Như thế tốt lắm, Chu Tuyền Mỹ nói, vậy liền lên núi đi. Bốn người lúc này vào bên trong, Phong Yêu Sơn mạch 10 điểm rộng lớn, vượt ngang Trần Quốc, nghe nói chỗ sâu nhất thậm chí có yêu thú cấp 3, nguy hiểm mọc thành bụi. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi từ khu vực bên ngoài đi sâu. Trên đường đi, bọn hắn cũng phát hiện một chút nhất phẩm linh dược, bí cảnh bên ngoài, trên đường đổ vật, người nào phát hiện chính là của người đó. Nhưng Lý Lan lại đem hắn tự mình phát hiện cái kia vài quặng đều giao cho Cố Thiện Đường, cái này khiến Cố Thiện Đường càng là có phần ngượng ngùng. Lý Lan làm như thế, là vì nhường ba người hạ thấp cảnh giác. Nếu như cái kia bí cảnh bên trong thật có vật gì tốt, ba người kia đối với hắn bỏ qua, ngược lại là hắn có khả năng lợi dụng cơ hội. Bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác không cần ba người phân cho hắn, nhưng nhìn chúng, Lý Lan sẽ tự mình cầm. Chu Tuyền Mị luyện khí 8 tầng, Cố Thiện Đường cùng Hứa Biêm cũng chỉ là luyện khí 7 tầng. Lý Lan 5 năm qua, bách cổ luyện thể rất có tiến triển, tùy thời có khả năng phá quan tiến vào luyện khí 6 tầng, đến lúc đó chiến lực của hắn hạ gục luyện khí 7 tầng cũng không khó. Lại thêm cổ đạo thủ đoạn, kết đan kinh nghiệm, Chu Tuyền Mị cũng không phải không thể chiến thắng. Phía trước liền là một khu vực như vậy, độc chứng rất nặng, Hứa đan sư, làm phiền ngươi. Mấy người đã tiến vào rừng sâu, nguyên thủy mê mang, phía trước sương mù hoàn toàn mờ mịt, Chu Tuyền Mị dừng lại mở miệng. Hứa Biêm gật đầu, lúc này lấy ra ba cái giải độc đan, nói, đây là thượng đẳng giải độc đan, dược hiệu có thể cầm tụ một canh giờ. Hắn cho Chu Tuyền Mị cùng Cố Thiện Đường các một viên, chính mình lưu lại một miếng, lại cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lý Lan, Lý đan sư hẳn là chính mình chuẩn bị a. Chuẩn bị có một ít, cũng không nhọc đến Hứa đan sư. Lý Lan cũng lấy ra một viên giải độc đan, nhưng cũng chỉ là cấp thấp. Hứa Biêm miệt nhưng cười một tiếng, Cố Thiện Đường hơi hơi im lặng, bốn người lúc này tiến vào sương mù bên trong. Sư đệ, người theo sát ta. Cố Thiện Đường hướng phía Lý Lan nói nhỏ một tiếng. Lý Lan gật đầu. Giống. Đông nhiên, trong sương mù trắng, một đạo thú ảnh bỗng nhiên kéo tới, hướng thẳng đến Hứa Biêm đánh tới. Bên trong, Hứa Biêm trong tay một tấm bùa trong nháy mắt sáng lên, ánh lửa bùng nổ, cái kia linh thú một tiếng kêu thảm, lùi về sương trắng chỗ sâu không thấy. Cẩn thận chút, hắn nhắc nhở. Nhưng mới đi không xa, âm thầm lại có 3-4 đạo linh thú lao ra, ba người hợp lực, kịch chiến nửa ngày, mới từng cái chu diện. Không thích hợp. Chu Tuyền Mị nhướng mày, phía khu vực này hẳn là không có linh thú, mà lại những linh thú này đều đã là giữa trường độc trạng thái, rõ ràng chúng nó trong ngày thường cũng không phải là sinh hoạt tại trong làn khói độc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặc kệ, trước tiếp tục vào xem. Mà Lý Lan cũng là cho mày, những linh thú này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hoặc là bị người chạy vào, hoặc là bị hấp dẫn. Nhưng tu vi bậc nào mới có thể khống chế lớn như vậy khu vực, xua đuổi khống chế nhiều như vậy linh thú, không quá hiện thực. Cho nên hơn phân nửa là bên trong có đồ vật gì hấp dẫn tới. Không ngừng đi sâu, mấy người gặp phải tập kích càng ngày càng nhiều. Cũng may Chu Tuyền Mị ba người đều là luyện khí hậu kỳ, bình thường linh thú không phải là các nàng đối thủ, nhưng ngay sau đó hạ một đoạn đường, lại an tĩnh lạ thường, lại không linh thú công kích bọn hắn. Không thích hợp a. Này loại an tĩnh, ngược lại nhường mấy người đều có chút hốt hoảng. Nơi này tại sao không có linh thú? Cố Thiện Đường đặt câu hỏi. Không có linh thú, chỉ sợ là có càng đáng sợ đồ vật. Hứa Biêm trong mày. Lý Lan im lặng, thế nhưng hắn đấy mắt lại mơ hồ nhưng có chút hưng phấn chi ý, giống như là phát hiện cái gì. Nhưng hắn bất động thanh sắc. Nơi này có một bộ hải cốt. Đống nhiên Chu Tuyền Mị ở trong sương mù phát hiện một bộ hải cốt, mấy người lúc này đi qua xem xét, nhưng khi thấy rõ cái kia thi cốt lúc, mấy người đều là không khỏi toàn thân lạnh bớt. Đó là một đầu nhất giai linh báo thi cốt, giờ phút này nửa bên thân thể đều đã bị gầm rỗng, tại kỳ cốt trên kệ, che kín lít nha lít nhít màu vàng con kiến. Phệ linh hỏa kiến. Chu Tuyền Mị run giọng mở miệng. Phệ linh hỏa kiến, tên như ý nghĩa, vật này sinh ra tại dung nham ở giữa, thân có hỏa độc, mà lại có thể gặm ăn hết thể có được linh khí đồ vật. Mà lại, phệ linh hỏa kiến chính là quần cư, ngàn vạn binh kiến hung hãn không sợ chết, răng sắc bén vô cùng, hành quân tốc độ lại cực nhanh. Trúc cơ phía dưới tu sĩ gặp được, chính là cực kỳ nguy hiểm. Linh báo thi thể đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến, từ phía sau xương độc bên trong, còn có liên tục không ngừng vệ linh hỏa kiến đang ở chạy đến. Cố Thiện Đường chờ trong mắt ba người đều 10 điểm hoảng sợ, nhưng Lý Lan giờ phút này lại là đáy mắt lóe lên một vẻ vẻ kích động. Quả nhiên là phệ linh hỏa kiến. Đây chính là luyện cổ tuyệt hảo đồ vật a. Đi, nhanh lên, này chút con kiến một khi ăn xong cô thi thể này, liền giờ đến phiên chúng ta. Hứa Viêm thì là vội vàng nói. Trong chốc lát, mấy người đều là chạy như điên, Lý Lan cũng đi theo đám bọn hắn chạy trốn. Sau nửa canh giờ, mấy người thở hổn hển. Bọn hắn tọa hạ chỉnh đốn, thế nhưng cũng không lâu lắm, Cố Thiện Đường đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, nhảy dựng lên. Phệ linh hỏa kiến, đuổi tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui lại, trên quần áo một đầu lính gác kiến lửa đã bị trục chết. Hứa Viêm cùng Chu Tuyền Mị cũng kinh hãi, mấy người lại là một hồi chạy như điên. Vô dụng, chung quanh linh thú, hơn phân nửa là khiến cái này phệ linh hỏa kiến cho đã ăn xong, phệ linh hỏa kiến khiếu giác cực kỳ phát triển, đã khóa chặt chúng ta. Chu Tuyền Mị vẻ mặt khó coi. Mấy người đều là vô cùng cẩn trương, phệ linh hỏa kiến này đã là chân chính sinh tử uy hiếp. Mặc dù trên người bọn họ cũng đều còn có một số át chủ bài, nhưng đối mặt phệ linh hỏa kiến, lại đều giật gấu ba bay, phụ lục sẽ dùng xong, linh dược sẽ ăn xong, phòng ngự pháp khí cũng cần linh lực chống đỡ. Phệ linh hỏa kiến số lượng lại là không thể tính toán. Huống hồ, hiện tại liền đem át chủ bài đều dùng, đến tiếp sau bí cảnh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bây giờ thời khắc, chỉ có một cái biện pháp. Hứa Viêm bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt lấp lánh, nhìn về phía Lý Lan. Chu Tuyền Mị trong nháy mắt hiểu rõ, cũng nói, nhường một người dẫn dắt rời đi phệ linh hỏa kiến. Chỉ cần Lý Lan lưu lại, hơi chờ một chút, bọn hắn chạy trước, những phệ linh hỏa kiến đó đuổi theo về sau, liền sẽ bị Lý Lan hấp dẫn. Nhưng Cố Thiện Đường lại là trong nháy mắt giật mình, đội bằng nói, không thể. Chương 42. Luyện khí 6 tầng chương 42, luyện khí 6 tầng Cố đạo hữu, bây giờ chúng ta bị phệ linh hỏa kiến cuốn lên, nếu không hy sinh một người, tranh thủ thoát đi thời gian, đó chính là bốn người đều phải chết. Hứa Viêm trầm giọng nói. Chu Tuyền Mị cũng là như mày, Cố đạo hữu, ngươi hà tất vì một cái ký danh đệ tử rơi vào hiểm cảnh bên trong. Cố Thiện Đường lại chẳng qua là cắn chặt môi, trong mắt vô cùng xoắn xuýt. Nàng cũng biết được, Hứa Viêm cùng Chu Tuyền Mị nói tới là đúng, nhưng trong khoảng thời gian này nhận Lý Lan rất nhiều ân tình, giờ phút này muốn nàng như thế lương bạc, trực tiếp nắm Lý Lan đẩy đi ra chịu chết, nàng nhưng cũng có chút không đành lòng. Sư tỷ, ta lưu lại đi. Lúc này, Lý Lan mở miệng, thở dài một tiếng, ta vốn là không còn sống lâu nữa, có thể vì ngươi làm vài việc, cũng tính bị chết đáng giá. Nghe vậy, Cố Thiện Đường hơi ngẩn ra, trong lòng phức tạp, không nói gì. Bất quá ta linh lực không tốt, chư vị còn có linh thạch linh khí đang chờ, cho Lý nào đó một số, có lẽ có khả năng kéo đến càng lâu. Lý Lan nhìn về phía Hứa Viêm cùng Chu Tuyền Mị, thấy Lý Lan chủ động đáp ứng, hai người đều là thở dài một hơi, như thế nào lại keo kiệt linh thạch. Lúc này, hai người đều xuất ra rất nhiều dự tán, đan dược cùng với linh thạch. Cố Thiện Đường cũng lấy ra một phần linh thạch, đưa cho Lý Lan, sư đệ, cẩn thận. Lý Lan nói, các ngươi đi nhanh đi, một hồi phệ linh hỏa kiến lại đuổi theo tới. Ba người không tiếp tục dừng lại, lúc này rời đi. Cố Thiện Đường đi ra 100 mét, lại nhịn không được quay đầu, lại chỉ thấy sau lưng một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lý Lan thấy mọi người đã đi xa, hít sâu một hơi, hắn ở chỗ này ném ra một viên linh thạch, sau đó hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Hắn đường biên đi, đường biên ném linh thạch. Linh thạch bên trong linh khí có thể nắm vệ linh hỏa kiến dẫn tới, đi theo hắn đi. Mà hắn thì là muốn tìm nước. Vệ linh hỏa kiến sinh tại dung nham chờ tích nóng chỗ, thiên sinh sợ nước. Mà cái phương hướng này sương mù muốn nước tắt chút, Lý Lan suy đoán có thể sẽ có dòng sông. Lý Lan liên tục chạy nhanh 5-6 canh giờ, vì không cho vệ linh hỏa kiến mất dấu hắn đã ném hơn 20 khối linh thạch. May mắn nhường Chu Tuyền Mị đám người ra khoản này linh thạch, bằng không hắn cũng sẽ đau lòng. Dòng suối. Cuối cùng, Lý Lan nghe được róc rách dòng suối tiếng. Hắn chạy tới, quả nhiên một dòng suối nhỏ uốn lượn mà xuống, dòng suối phía trên có rất nhiều cảnh khô đảo một các loại, Lý Lan vén tay áo lên, xông vào dòng suối bên trong, đem những cái kia vượt ngang dòng suối hai bên bờ cây khô đều cho dọn đẹp. Hắn muốn nhờ đầu này suối chạy trốn, này chút không đang chú ý cảnh khô cây cối, đến lúc đó chính là những vệ linh hỏa kiến đó qua sông cầu nối cho nên cần sớm đi trừ. Sau đó hắn trở lại trên bờ, ngay tại bên bờ cách đó không xa, đem mọi người cho hắn linh thạch, dược tán các loại, một mạch vậy ở trung quanh, sau đó tại dòng suối hơi sâu chỗ, nằm vào trong nước, dùng một tiết cỏ khô ngậm vào trong miệng hơi thở. Hắn dẫn động đan điền tuế nguyệt tinh khí, che đậy tự thân. Chờ đợi không lâu, số lớn vệ linh hỏa kiến đã đến, bắt đầu gặm ăn chúng quanh linh thạch các loại linh dược. Lý Lan dự tính thời gian phù hợp, chợt theo trong nước trong nháy mắt, một đầu chết đi côn trùng rơi vào bên khe suối. Đó là một đầu chết đi vệ cân cổ. Cổ trùng rơi xuống đất, lập tức có mấy con kiến quân tới ngửi nghe, nhưng càng không dám nuốt ăn, mà là cấp tốc tối lui. Không bao lâu, theo lít nha lít nhít bảy kiến bên trong, một đầu mập mạp to lớn màu đỏ con kiến liền đã bị mấy con cứng cắp binh kiến nhấc đi qua. Này con kiến toàn thân như màu đỏ thủy tinh, trong bụng mơ hồ trong đó còn có thể thấy rất nhiều trứng, rõ ràng chính là kiến hậu. Phệ linh hỏa kiến bốn phía hành quân, cho nên liền kiến hậu cũng là được bảo hộ lấy cùng một chỗ tiến lên. Mấy con thô to binh kiến đem kiến hậu đặt ở cái kia chết đi cổ trùng trước mặt, kiến hậu liền bắt đầu tham lam nuốt ăn lên cổ trùng thi thể tới. Lý Lan chờ ngay tại lúc này, bởi vì hắn biết rõ phệ linh hỏa kiến đẳng cấp sông nghiêm, nhưng phàm gặp được thượng thừa linh vật hẳn là lưu cho kiến hậu. Bành! Hắn không chút do dự, tay phải đột nhiên theo dòng suối bên trong đánh ra, mang theo vô số bọt nước, đem cái kia màu đỏ kiến hậu đồng loạt tiến vào ở trong tay. Sau đó theo trong nước nhảy lên một cái, đã rơi vào bờ bên kia, ngựa không dừng bó, cũng không quay đầu lại trực tiếp vắt chân lên cổ chạy vội. Động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Tê tê tê, tê tê tê. dòng suối một bờ, nguyên bản chỉnh tề phệ linh hỏa kiến, đột nhiên loạn tung tung kéo, vô số binh kiến phóng tới dòng suối, tại bên khe suối bồi hồi không tiến lên. Nhưng không lâu sau đó, mất đi kiến hậu lo lắng khắc phục bản năng kinh khủng, kiến đoàn hướng dòng suối công kích, lại trong nháy mắt bị chảy xiết dòng nước sông hướng hạ du. Lý Lan điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Lòng bàn tay của hắn nóng rát đau nhức, thật giống như bị người dùng đại truy tầng tầng nện gõ đồng dạng, rõ ràng kiến hậu đang ở cắn xé hắn, nếu là bình thường người, đã sớm ngất đi. Nhưng Lý Lan không sợ hòa độc, cố nén thống khổ, một bên vận chuyển tuế nguyệt tinh khí tràn vào lòng bàn tay, trấn an kiến hậu, một bên tìm kiếm phù hợp chỗ chỗ tàng. Một đường cuồng chạy ra ngoài mấy chục dặm, hắn mới hơi hơi dừng lại thở dốc. Trong lòng bàn tay, kiến hậu ăn vào tuế nguyệt tinh khí, giờ phút này đã an tĩnh xuống, không nữa sao động. Giống. Mà vào thời khắc này, phía trước truyền đến một hồi tiếng gào thét, tựa như chiến đấu. Lý Lan lặng lẽ sờ lên, quả nhiên, tại phía trước cửa vào sơn cốc chỗ, Chu Tuyền Mị đám người cùng một chút linh thú chiến làm một đoàn. Ba người trên tay pháp bảo, phù lục chờ không ít, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Tiến vào sơn cốc trước, Hứa Viêm lại là chào hỏi hai nữ, tại sơn cốc trước đào ra một đầu danh nông, sau đó lấy ra một cái không gian pháp khí, đổ ra đại lượng nước sông, đem đầu này tên mương tràn đầy. Lý Lan vẻ mặt lạnh lùng. Hứa Viêm tên này, nói rõ biết được đối phó phệ linh hỏa kiến biện pháp. Thế nhưng hắn mới vừa lại không nói, cố ý đem Lý Lan ném ra bên ngoài chịu chết về sau mới làm như vậy. Cái này người cũng là cái âm người, đối Lý Lan lòng mang sát ý, nhưng không có biểu lộ, chẳng qua là âm thầm động tay chân. Nếu không phải Lý Lan tinh thông cổ đạo, thông thạo chủ tính, chỉ sợ chính xác khiến cho hắn ám toán chết. Hắn lặng lặng ẩn nút, không bao lâu, Hứa Viêm ba người liền hài lòng tiến vào sơn cốc bên trong. Lý Lan lặng yên bắt kịp, vượt qua kênh mương nước, chỉ thấy phía trước trong sơn cốc, linh thú thi thể đang nằm, khắp nơi đều là, nhất là vài trăm mét bên ngoài, một đạo rừng gai trước, thi thể càng là chồng chất như núi. Cái kia rừng gai tựa như tường thành, thật chỉnh tề, đem rất nhiều linh thú cự tại bên ngoài, rõ ràng rừng gai liền là bí cảnh môn hộ, có trận pháp bảo vệ. Rất nhiều linh thú, hẳn là bị bí cảnh bên trong đồ vật hấp dẫn, lại đều chết tại nơi này. Chu Tuyền Mị đám ba người đang ở thăm dò trận pháp, nhưng muốn phá giải pháp trận cũng không dễ dàng, phải cần một khoảng thời gian. Lý Lan hơi hơi suy tư, liền lui ra ngoài, tại sơn cốc bên ngoài, tìm tới một chỗ hang núi, tiến vào bên trong. Hắn trước lấy ra một cái hộp ngọc, đem vệ linh hỏa kiến hậu bỏ vào, giờ phút này kiến hậu đã triệt để an phận xuống tới, tham lam hút lấy tuế nguyệt tinh khí. Nuôi trùng còn cần thời gian, Lý Lan lấy ra đại lượng linh thạch, chuẩn bị xuống quan. Thời gian cực nhanh, nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Lý Lan ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển cổ tiên kinh, dẫn động linh lực trùng kích mấy cái chu thiên. Từng cái hao hết sinh mệnh cổ trùng bị bài ra ngoài thân thể, mà hắn khí huyết các loại đã là tràn đầy tới cực điểm. Hô. Đột nhiên, Lý Lan bắn ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, khí tức đã biến. Luyện khí 6 tầng, xong rồi. Trừ cái đó ra, mặt mũi của hắn biến đến càng thêm no đủ, làn da cũng biến thành trắng nõn, bắp thịt cả người tỷ lệ biến đến 10 điểm cân đối cân xứng. 3 năm luyện cổ, nỗ lực không biết nhiều ít mồ hôi, bách cổ luyện thể, cuối cùng tiến nhập một cái cảnh giới mới. Tiểu thành. Hắn lấy ra một thanh lưới dao, hướng phía lòng bàn tay của chính mình hung hăng đâm vào, một tiếng vang dọn, lưỡi dao bẻ gãy, mà trong lòng bàn tay hắn, vẹn vẹn nhiều hơn một cái nhàn nhạt dấu đỏ. Cảnh giới tiểu thành, có thể coi là đồng da. Da kèm ở gân, da chi mềm dai kiên, đều đến từ gân, bây giờ hắn kinh mạch đã đều thối luyện cải biến, vì vậy gân mạnh thì da kiện. Như dùng chiến lược mà nói, hiện tại coi như đối đầu luyện khí 7 tầng tu sĩ, Lý Lan đều có nắm bắt thắng dễ dàng. Tinh thuần kéo dài linh lực, không sợ lưỡi dao thân thể. Hai điểm này, đối đồng cấp tu sĩ liền là nghiền ép, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Phệ linh hỏa kiến, đẻ trứng rồi. Hắn xem xét kiến hậu tình huống, càng là kinh ngạc. Được hưởng nửa tháng tuế nguyệt tinh khí, kiến hậu biến đến càng thêm bất phàm, toàn thân như hỏa sắc thủy tinh, có ánh sáng long lanh, trong hồ ngọc càng là nhiều hơn rất nhiều chứng kiến. Chương 43. Bọ ngựa bắt ve chương 43, bọ ngựa bắt ve Lý Lan đối phệ linh hỏa kiến càng ngày càng chờ mong. Chỉ cần đem kiến hậu luyện thành cổ trùng, là có thể thông qua kiến hậu điều khiển toàn bộ bầy kiến. Thậm chí, như thế một đầu kiến hậu, nếu như nuôi nấng thỏa đáng có thể liên tục không ngừng vì hắn sinh ra binh kiến, liên lại nhiều một lá bài tẩy. Nhưng bây giờ, kiến hậu cùng hắn liên hệ chưa thành lập, còn cần thời gian nhất định. Hắn lại lấy ra đi xem. Trong sân cốc, Chu Tuyền Mị bọn người ở tại mấy ngày trước đó, liền đã nếm thử phá giải pháp trận, nhưng một mực không thể thành công. Lý Lan trở lại hang núi, tiếp tục chuyên tâm luyện cổ. Nháy mắt, 2 tháng trôi qua. Cuối cùng thành. Một ngày này, Lý Lan cuối cùng từ trên người kiến hậu, cảm nhận được một cỗ mỏng manh gợn sóng. Thông qua mấy tháng nuôi nấng, dùng máu làm mai mối, này kiến hậu cuối cùng thành cổ. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, trong sân cốc cũng truyền tới to lớn nổ vang tiếng. Lý Lan nhanh chóng rời đi hang núi, chạy tới sân cốc, tại hắn tiến vào trước khi đi, hắn vung tay lên, rất nhiều cây khô tại Hứa Viêm đám người chế tạo cống danh phía trên. Này sắp thành vị phệ linh hỏa kiến qua sông cầu đối. Tại hắn ý niệm phía dưới, kiến hậu bắt đầu tản mát ra mùi. Mà giờ khắc này, trong sân cốc, nhị giai phá cấm phủ mở. Chu Tuyền Mị hét lớn một tiếng, tại nàng nhị giai phá cấm phủ uy lực phía dưới, rung động phát trận, răng đầy bụi gai, trong nháy mắt bị xé mở một góc. Một đạo màn sáng trong nháy mắt hiện hiện, một mảnh ẩn dấu bí cảnh, cuối cùng xuất hiện tại ba người trước mặt. Một tòa cũ kỹ sân nhỏ, trung quanh còn có linh điển, rõ ràng là một vị nào đó trúc cơ tu sĩ di lưu chi địa. Mà tại trong linh điển, một cỗ hương thơm trong nháy mắt chuyển ra. Nhị giai thần ý hoa. Ba người đều là kinh hỉ vô cùng. Thần ý hoa cũng là trúc cơ đan chủ dược một trong. Ba người không kịp chờ đợi, phóng tới dược điển. Nhưng chính là giờ phút này, đột nhiên có trong dược điển, một chỉ lớn chừng bàn tay thương bạch hồ điệp, đột nhiên vỗ cánh bay lên, một cỗ khói trắng hướng phía ba người kéo tới.
Không tốt,
Thương Bạch Ma Điệp. Ba người đều là kinh hãi. Thương Bạch Ma Điệp có thể là nhị giai linh trùng, độc tính cực cường, coi như trúc cơ tu sĩ đều không nhất định gánh vác được. Cố Thiện Đường cùng Chu Tuyền Mị vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù dùng lồng ánh sáng hộ thể, nhưng này khói trắng lại trực tiếp xuyên qua, rơi vào trên người các nàng. Mà Hứa Viêm trên thân lại có một hồi linh quang lóe lên, trong tay hắn một tấm đùa chú đánh ra ngoài, ánh chớp lấp lánh, chính là nhị giai kinh lôi phủ. Quang mang lóe lên, cái kia nhị giai ma điệp đúng là trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Quá tốt rồi, này ma điệp sớm đã sắp chết. Hứa đạo hữu, nhanh hái linh dược, mang bọn ta rời đi. Chu Tuyền Mị hô to. Nàng và Cố Thiện Đường giờ phút này đã là toàn thân như nhũ ra, linh lực vướng hữu. Trên thực tế, nếu không phải cái kia ma điệp bị nhốt trong trận, Thọ Nguyên đã sớm đem gần, sắp chết trước đó độc tố còn sót lại không nhiều, các nàng giờ phút này chỉ sợ cũng đã diệt vong. Hứa Viêm mặc dù ngăn trở đại bộ phận độc tố, giờ phút này lại như cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, hắn cầm ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng, xông vào linh điền, đem cái kia nhị giai thần ý hoa một tay tóm lấy. Giống. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên ngoài đã truyền đến trận trận tiếng thú gào. Nhị giai linh dược xuất thế, đủ để dẫn tới chung quanh hết thảy linh thú. Hứa Viêm biến sắc, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hứa Viêm, Hứa đạo hữu, Chu Tuyền Mị cùng Cố Thiện Đường đều hoàn toàn biến sắc, các nàng giờ phút này thần chúng kích động, căn bản không có sức chống cự linh thú. Hứa Viêm căn bản không có quan tâm nàng nhóm, rất nhanh xông ra khỏi sơn cốc, nhưng đến lối vào thung lũng, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy lít nha lít nhít vệ linh hỏa kiến đang tràn vào tới. Hắn vung tay lên, lại là một đạo linh phù đánh ra, diệt đi mảng lớn vệ linh hỏa kiến, hắn chạy như bay. Lý Lan giấu tại âm thầm, giờ phút này không chút do dự, đi theo hắn. Lý Lan không có đội vạ ra tay, bởi vì trong tay người này làm không tốt còn có át chủ bài, cho nên nhất định phải đủ rất bình tĩnh, một kích tất chúng. Hứa Viêm ra khỏi sân gốc, đã có không ít linh thú đánh giết đến, hắn một đường đánh ra rất nhiều phù lục, cưỡng ép mở ra một con đường tới. Hắn chui vào rừng núi, điên cuồng chạy trốn, nhưng sau nửa canh giờ, đột nhiên hướng phía trước bước xuống rất nhiều linh hạch, sau đó lại quay người lại, theo một cái khác chạy trốn. Lý Lan lặng yên xuất hiện, cười lạnh một tiếng, nắm trên mặt đất linh thạch cho nhặt được, tiếp tục đi theo. Lại chạy nửa canh giờ, hắn lập lại chiêu cũ, lại đổi phương hướng chạy trốn, cuối cùng, hắn đến một dòng suối nhỏ, giấu vào một chỗ thác nước nhỏ trong thạch động. Lý Lan bí mật quan sát, cũng không nhịn được cảm thán, kẻ này làm thật là cẩn thận. Coi như thật có truy binh, cũng sớm bảo hắn hất ra, mà lại tìm thác nước cần nó, cũng có thể tránh né vệ linh hỏa kiến. Lý Lan không có gấp động thủ, mà là tiếp tục nhường kiến hậu phát ra mùi, không bao lâu, thác nước trung quanh đã lít nha lít nhít che kín vệ linh hỏa kiến. Lý Lan này mới lên đường, lại là đến đầu này tiểu hà thượng du, tìm một chỗ địa thế phù hợp chỗ, chuyển đến mấy cây to lớn gỗ mục vứt xuống. Gỗ mục một ngăn, lá mục chồng chất, dòng suối nhỏ lúc này chậm rãi thay đổi tuyến đường. Lý Lan cấp tốc trở lại hạ du thác nước chỗ. Trong thạch động, Hứa Viêm đang ở vận công chữa thương, hắn giải độc đan phục mấy lượng lớn, nhưng thân thể vẫn là bùn rùn vô lực. Cái kia thương bạch ma điệp độc tố quá mạnh, mặc dù chỉ dính vào một điểm, cũng làm cho hắn khó chịu vô cùng. May nhờ chính mình kịp thời thoát đi, bằng không bên trong thung lũng kia linh thú bừa bãi tàn phá, lại có vệ linh hỏa kiến tại sườn, làm thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá, nghĩ đến thần ý thảo đã trong tay, hắn lại không khỏi lộ ra mỉm cười. Chờ mình khôi phục về sau, lại hồi trở lại cái kia bí cảnh nhìn một chút, phải chăng còn có mặt khác đồ tốt. Ngay tại hắn đắc ý mà nghĩ đến thời điểm, đột nhiên phía ngoài tiếng nước chảy giống như nhỏ xuống, hắn không khỏi dừng lại vận công, mở mắt ra. Sau đó hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì giờ khắc này cửa động thác nước mà nước đã nhỏ xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một chút giọt chảy. Mấu chốt nhất là tại bên ngoài đã lít nha lít nhít che kín phệ linh hỏa kiến. Hiện tại những phệ linh hỏa kiến đó đã hướng phía hắn tiếp cận. Cái gì? Hắn tại chỗ liền là hoàn rồi, này dòng suối làm sao lại đột nhiên ngăn nước? Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, phệ linh hỏa kiến đã gần, hắn gấp vội vàng tay lấy ra phủ lục đánh ra ngoài, mong muốn phá vây. Nhưng giờ phút này phệ linh hỏa kiến đã sớm đem hắn triệt để bao vây, hắn nhảy ra hang đá, vẫn tại phệ linh hỏa kiến vòng tròn bên trong. Hắn thân thể như nhũn ra, nhưng giờ phút này dốc hết toàn lực liều mạng, liên tục đánh ra rất nhiều phù lục, lại nuốt rất nhiều đan dược, tà xung hữu đột, thế nhưng này phệ linh hỏa kiến lại tựa như có người chỉ huy binh đoàn, đưa hắn tầm tầm vây khốn. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, trên người hắn phù lục đều dùng xong. Hắn điều động linh lực kết thành lồng ánh sáng, nhưng lồng ánh sáng chỉ là một cái thoáng, liền lại phá. Bên trên trời bóng ta, Hứa Viêm hô to một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, tựa hồ ngất đi. Âm thầm, Lý Lan lại như cũ bất động, tại hắn dẫn đạo dưới, mấy con phệ linh hỏa kiến bò lên trên thân thể của hắn, bắt đầu gặm ăn ánh mắt của hắn. A, Hứa Viêm tiêu thảm, rõ ràng hôn mê hắn, đột nhiên lại một bước nhảy lên, khẽ cắn răng, đúng là lại tay lấy ra phủ lục, đột nhiên đánh ra, một cái biển lửa trong nháy mắt tràn ngập. Nhị giai hỏa long phủ, đánh ra tờ phủ lục này, hắn gian nan hướng trên dòng suối nhỏ bơi chạy trốn, thân hình thất tha thất thểu, nhưng cũng chính là giờ phút này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bên cạnh một gốc cây khô thế mà ầm ầm ngã xuống, không những lệ đang đập trúng hắn. Hứa Viêm đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này cũng không còn cách nào chống cự, bị to lớn cây khô ngăn chặn, toàn thân run rẩy. Còn sót lại phệ linh hỏa kiến lại chậm rãi tụ họp tới. Cái kia trương nhị giai phù lục quá mạnh, tuyệt đại bộ phận phệ linh hỏa kiến đều bị giết mất, còn lại đã không nhiều, nhưng lại đầy đủ đưa hắn cho chia ăn. Tay của hắn, chân, con mắt, toàn bộ đều bỏ đầy. Không, không muốn, không muốn dạng này. Hắn thịt cấp tốc bị ăn sạch, trên mặt đất và mèo, dãy rủa lấy, tiêu thảm, lần này hắn lại không có lực phản kháng. Mắt thấy hắn đã lộ ra bạch cốt âm u, Lý Lan ngẫm nghĩ một thoáng, này mới chậm rãi đi tới, rội ra một bình nước, trên người hắn phệ linh hỏa kiến liền đều rút lui. Hứa Viêm trên tay trên đùi đã máu thịt be bét một mảnh, gắt gao che ánh mắt của mình, toàn thân run rẩy run rẩy. Chương 44. Từ cổ tái sinh chương 44, từ cổ tái sinh Hứa đan sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Hứa Viêm bị nước một dưới, đau rát đau nhức trong nháy mắt hóa giải không ít, nghe được thanh âm này càng là chấn kinh, hắn lấy tay ra, một đôi mắt còn hoàn hảo. Là ngươi? Ngươi không chết? Hứa Viêm chấn kinh. Vì sao muốn giết ta? Lý Lan trực tiếp đặt câu hỏi. Trên thực tế, nếu không phải nghĩ phải hiểu rõ việc này, Lý Lan trực tiếp sẽ không hiện thân, mà là âm thầm điều khiển phệ linh hỏa kiến giết chết hắn là được rồi. Nhưng đối phương ác ý sẽ không vô duyên vô cớ, tổng phải hiểu này phần sát ý nơi phát ra. Lý Lan ngồi xuống xuống, trong tay đã xuất hiện một cây truy thủ, nói ra, thoải mái chút, không nói, vậy liền khiến cái này phệ linh hỏa kiến từ từ ăn đi ngươi. Đối phó Hứa Viêm loại người thông minh này, không cần thiết vòng vo, trực tiếp cho ra lựa chọn. Hứa Viêm ngơ ngác một chút, ý thức được hắn hành vi đã bị hiểu rõ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Này Lý Lan đến tột cùng là cái gì ma quỷ? Thế mà theo phệ linh hỏa kiến trong vây công sống sót. Hắn mới hiểu được, Lý Lan tất nhiên một mực tại âm thầm rình mò, hắn đoạn đường này chạy trốn cũng đều rơi vào trong mắt đối phương. Nước sông ngăn nước, bầy kiến bao vây, thậm chí cuối cùng căn này đưa hắn đánh ngã đại thụ, chỉ sợ đều là Lý Lan thủ bút. Mà đối mặt Lý Lan, hắn cũng hiểu rõ, bất luận cái gì cầu xin tha thứ, lừa đều không dùng. Dao găm, vẫn là bầy kiến. Minh giao vong ân phụ nghĩa, phản bội kỳ dược trai trên dưới, người người có thể chu diệt. Hứa Viêm nghiến răng nghiến lợi, họ Lý, ngươi hôm nay coi như giết ta, ngươi cũng không sống nổi, ngươi đã là đệ tử của nàng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay rút lên bên cạnh dao găm, đột nhiên đâm vào chính mình cổ họng, máu chảy ồ ạt, đã mất mạng. Hắn biết rơi vào Lý Lan người kiểu này trong tay, chết nhanh chính là tốt nhất kết cục. Lý Lan lạnh nhạt, cầm lấy hắn túi chữ vật, nhị phẩm thần ý hoa thỉnh lĩnh xuất hiện. Ngoài ra còn có một số đan dược, linh thạch, một kiện nhất phẩm pháp khí. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, lại là đem túi chữ vật bạo lực mở ra, đồ vật rơi đầy đất, hắn chỉ đem thần ý hoa lấy đi, lại nhặt được 3 viên thuốc, 2 cái cấu nguyên đan, 1 viên duyên thọ đan. Cấu nguyên đan có thể trợ luyện khí hậu kỳ tu sĩ phá cảnh, duyên thọ đan thì là kéo dài tính mạng đồ vật. Đến mức linh thạch pháp khí các loại đều lưu tại nơi này, hắn dẫn tới vệ linh hỏa kiến đầm ăn. Kỳ thật Hứa Viêm cái chết không người biết được, Lý Lan toàn bộ lấy đi cũng không quan trọng. Nhưng những vật này với hắn mà nói giá trị không lớn, dù tới giả tạo ra Hứa Viêm bị kiến lửa ăn hết giả tượng thích hợp nhất. Dù sao Hứa Viêm sau lưng có thế lực, một phần bạn truy xét tới, cái kia Hứa Viêm biến mất quá mức sạch sẽ, cái gì tung tích đều không có, ngược lại không quá hợp lý, sẽ trở thành vì một quả huyền án. Trừ phi hắn là bị người giết chết, có người cố ý hành động, mới có thể hảo không có tung tích. Tới Phong Diêu Sơn mạch người liền này 4 cái. Hắn cũng không muốn sau này mình lại có phiền phức gì, cố đạt được an toàn. Thậm chí, hắn còn kéo xuống một mảnh thần ý hoa cánh hoa, vứt trên mặt đất, nhường phệ linh hỏa kiến ăn hết. Như có người tới dò xét, chỉ sẽ cho rằng Hứa Viêm sau khi chết, thần ý hoa cũng làm cho linh thú chia ăn, như thế liền lại không người sẽ chú ý ứng. Mà vào thời khắc này, hắn đột nhiên phát giác được tuế nguyệt cổ, lại có chút dị động. Hắn cẩn thận cảm ứng, lập tức theo Hứa Viêm còn lại 3 viên thuốc bên trong tuyển ra một quả. Duyên thọ đan. Lý Lan kinh ngạc. Duyên thọ đan cơ hồ đều là nhị phẩm đan dược. Này một viên lại là tàn kém đồ vật miễn cưỡng thành đan, chất lượng chỉ tính đến nhất phẩm, đoán chừng hẳn là có thể vì luyện khí kỳ tu sĩ kéo dài tuổi thọ 6-7 năm dáng vẻ. Nhưng Tuế Nguyệt cổ liền là cảm nhận được này đan khí hơi thở mới có rung động. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, lúc này đem viên đan dược này uống vào, đan dược vào cơ thể nuốt tân hóa dịch, một cỗ tinh khí chui vào đan điền, đều bị Tuế Nguyệt cổ hấp thu. Cái kia như màu trắng nhộng Tuế Nguyệt cổ trùng, lại hơi hơi bành trướng, không lâu sau đó, một tầng vỏ ngoài chốc ra, Tuế Nguyệt cổ hoàn thành một lần thủy biến. Đồng thời, mẫu trùng trong lồng ngực, một cái nho nhỏ tử trùng đã tạo ra. Tử cổ. Lý Lan kinh ngạc. Duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ, nói cách khác chính là ẩn chứa thời gian khí, cho nên đối Tuế Nguyệt cổ tới nói cũng là bộ vận. Cái này khiến Lý Lan có chút kinh hỉ. Tử cổ đối với hắn rất có diệu dụng, có thể đánh cắp hắn người tu hành tinh hoa, dùng bộ tự thân. Từ khi mười mấy năm trước hắn đem cái thứ nhất tử cổ dùng tại Vương Ánh Dung trên thân, nay cái thứ hai một mực chậm chạp không thấy sinh ra. Khiến cho hắn cao hứng không chỉ là cái thứ hai tử cổ, càng quan trọng hơn là duyên thọ đan đối Tuế Nguyệt cổ có ích. Vậy sau này hắn liền có thể người làm tăng tiến Tuế Nguyệt cổ thủy biến, không cần cổ đợi. Hắn tới Vương gia đã hơn 20 năm, tăng thêm này miếng duyên thọ đan cung cấp tinh khí, mẫu trùng lần thứ nhất thủy biến, thời gian đem tại 30 năm trên dưới. Đáng tiếc, này Hứa Viêm trên thân cũng chỉ có này một viên. Lý Lan thấy Hứa Viêm đã bị gặm ăn sạch sẽ, liền dùng linh tính vật chất chế thành túi chữ vật, đều bị ăn đến chỉ còn mảnh vụn. Hiện trường chỉ còn lại có chút quần áo các loại. Hắn này mới lên đường, lại trước hướng thượng du, nắm cái kia mấy cây ngăn trở dòng suối lớn cây gỗ khô lớn dịch chuyển khỏi, nhường dòng suối khôi phục. Tận lực xóa đi hết thảy người làm dấu vết. Nơi này không nên ở lại lâu, làm xong này chút, hắn trực tiếp xuống núi. Đến mức Cố Thiện Đường cùng Chu Tuyền Mị, hắn cũng là có chút tiếc nuối. Hai người này đều trúng thương bạch ma điệp độc, nếu như có thể đem các nàng thi thể luyện ra nhất luyện, vẫn có thể rút ra ra không ít tới. Thương bạch ma điệp chi độc có thể là không thua trúc cơ huyết độc, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không vì những vật này mạo hiểm trở về sơn cốc. Xuống núi thời điểm, hắn vẫn bảo trì một bộ hoàng hốt chạy bừa đảo mệnh chi tượng. Dù cho không có người xem, cũng muốn thường xuyên ngụy trang. đồng thời thủy trung dùng tuế nguyệt tinh khí bám vào thần ý hoa bên trên, dùng che giấu thần thức cảm ứng. Dù sao ra cửa tại bên ngoài, một phần bạn đụng vào cái gì trúc cơ tu sĩ, thần ý hoa đã có thể có bị phát hiện nguy hiểm. Nhưng hắn vừa đảo vong không lâu, một đạo khét kêu tiếng liền đã truyền đến, Lý Lan. Thanh âm này cùng một chỗ, Lý Lan trong lòng trong nháy mắt giật mình. Vương Ánh Tuyết, nàng sao lại tới đây? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng quay đầu, đã là lộ ra vẻ đại hỉ, nói, sư tôn cứu mạng. Chỉ thấy Vương Ánh Tuyết đã mang theo cả hai tay, phân biệt dẫn theo Cố Thiện Đường cùng Chu Tuyền Mị, hai người đều hấp hối, không còn sống lâu nữa. Sư đệ, nhìn thấy Lý Lan, Cố Thiện Đường mỏng manh mở miệng, tựa hồ có chút xúc động. Vương Ánh Tuyết cũng kinh ngạc nói, ngươi sao ở chỗ này? Khởi bẩm sư tôn, đệ tử suýt nữa nhường vệ linh hỏa kiến cắn chết. Tại Lý Lan miêu tả dưới, hắn dựa theo ba người an bài phụ trách hấp dẫn vệ linh hỏa kiến, một đường chạy trốn, suýt nữa bị ăn thời điểm, ngã vào một chỗ khe núi. Ngoài ý muốn phát hiện vệ linh hỏa kiến không muốn tới gần dòng suối, thế là ngay tại dòng suối bên trong sống sờ sờ đợi đến hôm nay. Kết quả linh thú khô loạn, hắn mới bất đắc dĩ trốn xuống núi. Vương Ánh Tuyết cũng không khắc sắc, nhẹ gật đầu, người rõ ràng qua ngứa viêm. Lý Lan lắc đầu, hắn không phải cùng Cố sư tỷ các nàng ở một chỗ sao? Sư tỷ các nàng? Như thế nào như thế? Nhìn xem Cố Thiền Đường, trong mắt của hắn đều là ân cần. Vương Ánh Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, sư tỷ của ngươi các nàng thân chúng bị độc, trên người ngươi còn có giải độc đan dược. Lý Lan lấy ra rất nhiều giải độc đan, đút cho hai người, nhưng đan dược này đối nhị giai ma điệp độc tố cũng trô vô dụng. Vương Ánh Tuyết khẽ to mày, đột nhiên nói, Hứa Viêm xuất thân kỳ dược trai, trên người hắn phải có giải độc linh đan, ta đi tìm hắn, ngươi ở chỗ này thủ hộ, giúp nàng hai người đẩy cung đi máu, chớ có để cho nàng thân thể hai người trở nên lạnh, hiểu rõ? Lại lấy ra một kiện nhất phẩm linh kiếm cho Lý Lan hộ thân. Nàng thân ảnh rất nhanh tan biến. Lý Lan trong mắt khó mà nhận ra lóe lên âm lanh chi sắc, nhưng xoay đầu lại, nhưng là đúng Cố Thiện Đường cùng Chu Tuyền Mị dốc lòng chăm sóc. Chương 45. Vương gia quỳ xuống chương 45, Vương gia quỳ xuống không lâu sau đó. Vương Ánh Tuyết đã trở về, trên mặt nàng mười điểm âm trầm. Sư phụ, đã tìm được chưa? Cố Thiện Đường lo lắng đặt câu hỏi. Vương Ánh Tuyết thở dài một hơi, nói, Hứa Viêm đã gặp linh thú giết chết, liền thi thể đều đã bị vệ linh hỏa kiến ăn sạch. Cố Thiện Đường cùng Chu Tuyền Mị đều là ngoài ý muốn, Hứa Viêm thế mà rơi vào kết quả như vậy. Vậy phải làm thế nào? Tiên bối, ta cùng Thiện Đường độc, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Chu Tuyền Mị nói. Vương Ánh Tuyết trầm ngâm không nói, nhìn về phía Lý Lan nói, hiện tại cũng chỉ có nhất pháp. Tái nhật ma độc đều tại huyết mạch, nhường Lý Lan vì hai người các ngươi luyện huyết, có lẽ có thể được. Chẳng qua là nơi này điều kiện đơn sơ, cũng không phòng hộ trận pháp các loại, vì hai người các ngươi tẩy máu, Lý Lan nhưng cũng sẽ trúng độc. Nghe vậy, ánh mắt hai người đều là rơi vào Lý Lan trên thân. Lý Lan trong lòng lạnh lùng, nhưng trên mặt lại chẳng qua là hơi hơi ngẩn ra, nhân tiện nói, đệ tử vốn là trúng độc thân thể, lại nhiều một ít thì thế nào? Có thể cứu sư tỷ cùng Chu cô nương, mặc dù chết cũng tính chết có ý nghĩa. Sư đệ. Cố Thiện Đường vẻ mặt hơi hơi phức tạp. Chu Tuyền Mị thì là trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Lúc này, Vương Ánh Tuyết tự mình ra tay, đem hai người máu huyết theo trong cơ thể dẫn xuất, dòng máu trên không trung lưu chuyển như suối, Lý Lan dùng thủ đoạn luyện đan, vì bọn nàng tẩy máu. Lý Lan sớm đã là xe nhẹ đường quen, không bao lâu, hai người dòng máu trở về trong cơ thể, nhưng Lý Lan thì là suýt nữa té xỉu, xanh cả mặt. Hai người các ngươi vận khí coi như không tệ, nhặt về một cái mạng. Vương Ánh Tuyết thản nhiên nói. Sư đệ, kể từ hôm nay, sư tỷ thiếu ngươi một cái mạng. Cố Thiện Đường nói. Này cái cọc nhân tình, Tuyền Mị cũng nhớ kỹ, đà tạ Lý Đan sư. Chu Tuyền Mị cũng mở miệng, nhưng vẻ mặt ở giữa lại là có chút qua loa. Dù sao Lý Lan đều là sắp chết người, nhân tình gì không nhân tình, còn không phải một câu nói xuông. Trị liệu về sau, hai tính mạng người đã mất ngu, ra phong điêu sơn mạch, Chu Tuyền Mị lập tức cáo tử, trở về trưởng thành tiên thành. Lý Lan cũng đã biết được, lúc ấy tại trong sơn gốc, Chu Tuyền Mị bằng vào một đầu phòng ngự trận bàn, ngăn trở đột kích linh thú. Tại Lý Lan nghĩ cách chu diệt Hứa Viêm thời điểm, Vương Ánh Tuyết cũng phải Cố Thiện Đường đưa tin chạy đến. Trở lại tộc bên trong, Lý Lan tiến vào Vương Ánh Dung trong tiểu viện, này mới rốt cục thở dài một hơi. Dọc theo con đường này, hắn cũng làm thật xem như nơm nớp lo sợ, nhưng cũng may hắn ngụy trang hợp lý, thần ý hoa lại có tuế nguyệt tinh khí che lấp, cho nên Vương Ánh Tuyết lại không có phát hiện gì thường. Chuyến này cũng là thu hoạch không cạn. Nhị giai thần ý hoa đương nhiên không cần phải nói, ngoài ra phệ linh hỏa kiến mẫu trùng cũng là vật khó được. Cái kia một phần thương bạch ma điệp độc tố cũng không đơn giản, hắn đã có chút chờ mong, linh âm xả đến trúc cơ tu sĩ huyết độc, tăng thêm thương bạch ma điệp chi độc, sẽ tiến hóa đến mức nào? Sơ qua tiếp nối là, hắn vốn định nhìn một chút có cơ hội hay không rời đi. Bất quá chuyến này vốn là tại hắn kế hoạch bên ngoài, trở lại vương gia cũng không quan trọng, tiếp tục trước đây giả chết chi pháp liền tốt. Chẳng qua hiện nay tử cổ trùng sinh, cái kia tại trước khi giả chết liền còn có một phiên văn chương có thể làm. Sau đó mấy ngày, hắn cố ý nhường thân thể của mình trạng thái chuyển biến tốt đẹp, còn có chút kích động hướng Vương Ánh Tuyết bẩm báo lấy độc trị độc. Vương Ánh Tuyết kiểm tra xong Lý Lan trạng thái, hơi kinh ngạc. Lý Lan tình huống tựa như là hai độc tướng sông, cho nên trạng thái thân thể ngược lại chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên đây chỉ là nhất thời, trúc cơ huyết độc cuối cùng so tái nhật ma độc mạnh hơn, không bao lâu Lý Lan vẫn là sẽ chết. Cho nên nàng cũng không có để ý, nhưng Lý Lan vừa trở lại trong viện không lâu, Vương Sùng Phong cũng đã đến. Lý Đan sư, nghe nói ngươi hiểu huyết độc. Hắn cười ha hả nói, tẩy máu bản liền là của ngươi sự tình, bây giờ đã ngươi đã khôi phục, này mấy phần tinh huyết, Sùng Phong liền không nên đại lao. Hắn trong khoảng thời gian này tiếp nhận Lý Lan, tẩy máu 2-3 lần, đã cảm giác tê cả da đầu, đối cái kia huyết độc thật sâu kinh khủng. Cho nên, đương nhiên là ném cho Lý Lan tốt nhất. lưu lại mấy hộp tinh huyết, Vương Sùng Phong liền đã nhẹ lướt đi. Lý Lan nhìn xem này mấy hộp tinh huyết, tầm mắt bình tĩnh như hồ. Nếu không phải đối Vương Sùng Phong bản tính rõ như lòng bàn tay, mong muốn lần nữa đến tẩy máu cơ hội còn thật không dễ dàng. Hắn trước sau như một bắt đầu tẩy máu, không lâu liền đã hoàn thành, nhưng khi hắn nắm còn thừa phế huyết chứa vào trong hộp thời điểm, một hột cơm trùng từ cổ lại là lặng yên chui vào trong đó. Này phế huyết đối Vương Ánh Tuyết 10 điểm trọng yếu, nàng dùng thời điểm, từ cổ liền có thể vào trong cơ thể nàng. Như tại bình thường, dùng Lý Lan bây giờ tu vi, mong muốn cho một vị trúc cơ tu sĩ hạ cổ, có thể xưng muôn vàng khó khăn. Nhưng bây giờ lại là đưa lên cơ hội. Đương nhiên, lần này cùng lúc trước Vương Ánh Dung rất có khác biệt, lúc ấy Lý Lan đã có thể tính tới Vương Ánh Dung tự kỳ, chỉ chờ mấy năm, liền thu hoạch từ cổ. Nhưng Vương Ánh Tuyết chính là đang tuổi phơi phới, trúc cơ tu sĩ, tương lai thậm chí còn không nhỏ kết đan khả năng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khả năng Lý Lan phải chờ thêm cực kỳ lâu. Bất quá Lý Lan lại lạnh nhạt vô cùng, dù cho Vương Ánh Tuyết cả đời vô thai vô nan, thọ hết chết giả, hắn cũng có thể chờ. Hắn có Tuế Nguyệt cổ tương trợ, đã chú định tuổi thọ lại so với tu sĩ khác dài hơn, chỉ cần vững bước tu luyện, vững chắc làm việc, luôn có nắm Vương Ánh Tuyết chịu chết ngày đó. Thậm chí, Vương Ánh Tuyết sống càng dài, tu vi càng cao, tử cổ theo trong cơ thể nàng đánh cắp tinh khí, tu vi chợt thì càng nhiều. Tựa như là nuôi một đầu heo mập, mặc kệ tùy ý sinh trưởng, ăn đến càng nhiều, dáng dấp càng mập, ăn tết thời điểm thu hoạch liền càng lớn. Thậm chí này so chăn heo còn muốn đơn giản, tại trong lúc này hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ Vương Ánh Tuyết chết rồi, lại bằng vào mâu trùng cùng tử cổ ở giữa liên hệ, tìm được tử cổ thu hồi lại là được. Làm xong tất cả những thứ này, một ngày này, bên ngoài sân nhỏ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa, "Lang ca." Lý Lan mở cửa, đã thấy Trần Đại Tráng đứng ở ngoài cửa, lại là Thần Tiêu Sương Hủy, khuôn mặt bi thương. "Đại Tráng, làm sao vậy?" Lý Lan nói. "Ta hai đứa bé, luyện công chết rồi." Trần Đại Tráng bi thống mở miệng, "Bọn hắn đều mới 18 tuổi a, bọn hắn linh căn đều so với ta tốt, tiền đồ vô lượng." Năm đó, Trần Đại Tráng vừa mới tiến vương gia không lâu, liền trực tiếp để thê tử sinh ra một đôi song bạc thai. Hai đứa bé đều có linh căn, điều này cũng làm cho Trần Đại Tráng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thành một nhóm kia mầm tiên bên trong tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Sau này, hắn không ngừng nạp tiếp, tận hưởng nhân gian chi phúc. Bây giờ, anh em sinh đôi kia, lại là chết sao? Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Lý Lan còn là cố ý hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Đại Tráng nói, một tháng trước, gia tộc đột nhiên để cho bọn họ đi bế quan tu luyện, chẳng biết tại sao, đột nhiên nói cho ta biết, bọn hắn luyện công gây ra rủi ro, đều đã chết. Ta liền bọn hắn thi thể đều không có thể gặp một lần. Trong mắt của hắn chọc lệ chảy xuống, tự trách tới cực điểm. Đã từng bởi vì sinh con hăng hái Trần Đại Tráng, bây giờ bởi vì mất đi hài tử, đã thành đau lòng người. Lý Lan nhưng trong lòng bình tĩnh không lay động, chẳng qua là khẽ nói, sinh tử bên ngoài, vạn sự như thường, chớ cuồng chớ tăng. Đại Tráng, trên con đường tu tiên, tổng phải học được coi nhẹ hết thảy. Trần Đại Tráng trước kia lấy được biếu tặng, bây giờ cuối cùng đã tới vận mệnh muốn hắn thanh toán thời điểm. Đồng thời, Ánh Tuyết, vì cái gì? Vương Ánh Dung phần mộ trước. Vương Diệu Hải có chút run rẩy mở miệng, hóa huyết đại pháp, không phải lão tổ máu huyết là có thể sao? Vì cái gì hiện tại muốn đối vương gia dòng dõi ra tay? Vương Ánh Tuyết nhìn xem tỷ tỷ mộ địa, lại chẳng qua là yên lặng thở dài. Nàng đối hóa huyết đại pháp hiểu rất rõ, Vương Thương Nguyên máu huyết bị vạn nguyên giáo những người kia chạy trốn thời điểm phá hư, đã có hao tổn, chỉ có dùng đồng nguyên chi huyết mới có thể bổ sung. Đây cũng là Tử Tiêu chân nhân nắm Vương Cảnh Tú lưu tại vương gia, đồng thời để cho nàng cùng Đan Khâu Nạo đóng giữ ở đây nguyên nhân. Vương gia sẽ trở thành vì liên tục không ngừng huyết nguyên. Tiếp tục như vậy, vương gia sẽ tuyệt hậu. Vương Diệu Hải nhìn về phía Vương Ánh Tuyết, nói: "Ánh Tuyết, vương gia dù sao cũng là gia tộc của ngươi, là ngươi từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Chẳng lẽ ngươi đối gia tộc làm thật không có nửa phần tình cảm?" Vương Ánh Tuyết im lặng thật lâu, lại chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, sâu kiến lại có thể tả hữu cự long. Trên mặt nàng hơi có chút tự giễu chi ý, mặc dù đối gia tộc còn có chút ít không đành lòng lại như thế nào. Tại Tử Tiêu chân nhân trước mặt, nàng đây tính toán là cái gì? Ít nhất là vương gia lưu lại một chút huyết mạch mà đối đại tương lai. Vương Diệu Hải mở miệng, "Chúng ta có thể chết." "Vương gia, không thể gì ta." "Ánh Tuyết, ta đã nghĩ đến biện pháp, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ." Trong mắt của hắn viết đầy khắc cắt, lúc này đem kế sách nói ra. Vương Ánh Tuyết nghe xong, lại là im lặng thật lâu, sau đó nói, "Việc này, ta không gặp qua hỏi, cũng theo không biết được." Nói xong, nàng đã quay người rời đi. Vương Diệu Hải ngơ ngác một chút, nhưng lập tức phản ứng lại. Vương Ánh Tuyết thái độ rất rõ ràng, nàng lo lắng liên lụy tự thân, cho nên không dám tham dự, nhưng có thể làm được. Ngầm đồng ý trong lòng của hắn xúc động, lúc này quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Lý Lan đang tu luyện, môn lại lần nữa bị người gõ vang. Hắn mở cửa, tới lại là Vương Diệu Hải. Mới vừa gia nhập viện nhỏ bên trong, Vương Diệu Hải bỗng nhiên bay thẳng đến Lý Lan quỳ xuống, "Lý Đăng Sư, cầu ngài cứu ta vương gia." Chương 46. Truyền pháp đại tráng chương 46, truyền pháp đại tráng Lý Lan thấy thế, lập tức kinh ngạc, vội vàng đem Vương Diệu Hải đỡ dậy. Nhưng Vương Diệu Hải lại không nhúc đích, hắn tu vi càng cao, cứng rắn quỳ trên mặt đất, Lý Lan không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn nói, "Tộc trưởng làm sao đến mức này? Đến tột cùng chuyện gì, còn mời nói thẳng chính là." Vương Diệu Hải vẻ mặt trầm trọng cực kỳ bi ai, nói, "Lý Đăng Sư, ta vương gia đã đến thời khắc sống còn, bây giờ có thể cứu vương gia, chỉ có ngươi. Ta muốn mời ngài nhận nuôi mấy tên vương gia dòng dõi." Hắn một vừa nói ra, Lý Lan nghe xong, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Vương Diệu Hải ý nghĩ là, nhường Lý Lan cùng Cố Thiện Đường giả ý kết làm đạo lữ, mà Vương Diệu Hải sẽ âm thầm đem mấy cái con mới sinh, tại trong vòng mấy năm đưa cho Lý Lan. giả vờ là hắn cùng Cố Thiện Đường sở sinh. Như thế, vương gia dòng dõi liền có thể còn sống sót. Lý Lan thoáng suy tư, lập tức đã hiểu được. Xem ra, hắn trước đây sở liệu quả nhiên không kém. Tử Tiêu chân nhân nắm Vương Cảnh Tú cái này cổ lưu tại vương gia, chính là muốn dùng toàn bộ vương thị huyết mạch tới cung cấp nuôi dưỡng nàng. Vương Diệu Hải thẳng đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lúc này đã trễ. Bây giờ vương gia tộc đã sớm bị Đan Khâu Ngạo dùng trận pháp vây chết bất kỳ người nào mọc cánh có thoát. Bực này dưới cục diện, hết thảy vương gia huyết mạch đều sẽ bị xem như hao tài lợi đi, chỉ có không phải người của vương gia mới may mắn tồn khả năng. Cho nên, hắn liền nghĩ đến như thế một cái biện pháp, khiến người khác thay vương gia dưỡng dục hải tử, ít nhất lưu lại một chút hạt giống. Nhưng phóng nhãn người ngoài, còn có thể tin được người nào? Chỉ có Lý Lan. Hắn là Vương Ánh Tuyết ký danh đệ tử mà lại trọng tình trọng nghĩa lời hứa ngàn vàng, là thích hợp nhất ủy thác ứng cử viên. Lý Lan trong lòng không khỏi cười lạnh. Trước đó, vương thị chưa từng để ý qua hắn, coi khinh chèn ép, thậm chí cả nguy cơ sinh tử cũng không tại thiếu, nếu không phải hắn có đầy đủ cẩn thận, kiên nhẫn, an có thể sống đến hôm nay. Bây giờ lại muốn cho hắn cứu vương thị huyết mạch, hài hước. Mà lại Vương Diệu Hải trực tiếp tới tìm hắn, nói rõ Vương Ánh Tuyết cũng đồng ý việc này, nhưng nàng nhưng không có hiện thân, đây là bo giữ mình đây. Như việc này bất hạnh bại lộ, nàng hoàn toàn có thể nói chính mình không biết rõ tình hình, nắm Lý Lan cùng Cố Thiện Đường đẩy ra con nổi. Nếu thành công đâu? Chỉ sợ cuối cùng, Vương Ánh Tuyết vì giữ bí mật, vẫn là sẽ đem Lý Lan cho diệt khẩu. Lý Đan Sư, việc này nguyên do, xin mời ngươi chớ có hỏi nhiều, nói tóm lại, ta Vương gia hoàn toàn chính xác đã đến không đường có thể đi thời điểm. Vương Diệu Hải vẻ mặt bi thống và phần, nói, ta biết, trước đây Cảnh Tú nàng đùa nghịch chút tiểu tính tình, có lỗi với ngươi, nhưng ngài chính là cao thượng quân tử, nhân phẩm quý giá, còn mời ngài chớ có chấp nhặt với nàng. Xin ngài nể mặt anh dung, cứu ta Vương gia mấy cái huyết mạch đi. Nếu ngươi không đáp ứng, vương mối liền không nổi. Lý Lan trong lòng băng lãnh, nhưng lại chậm rãi mở miệng, nói, tộc trưởng xin đứng lên, chuyện này ta đáp ứng. Chẳng qua là Cố sư tỷ bên kia. Nghe vậy, Vương Diệu Hải lại là vô cùng kích động, nói, đan sư yên tâm bên kia, ta cũng sẽ đi khơi thông. Hắn lúc này mới đứng dậy, lại là hướng phía Lý Lan làm một lễ thật sâu, đan sư đại ân đại đức, vương gia suốt đời khó quên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất tốt, tốt một cái vương gia. Vương Diệu Hải muốn lợi dụng Lý Lan tới bảo hộ vương nhà huyết mạch, cứ như vậy, hắn lại nghĩ mượn huyết độc giả chết, chắc chắn bị ngăn trở. Nhưng Lý Lan nhưng không có vẻ bại phiền nào chi ý, hắn bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, một vệt rét lạnh lanh ý chậm rãi nở rộ đến, như trong đêm tối phệ nhân hoa, người được mùi máu tươi. Hắn ban đầu chuẩn bị cho Vương Ánh Tuyết hạ xong từ cổ, giống như trước đây kế hoạch, giả chết thoát thân, tìm một chỗ mai danh nhận tích, từ đầu đã tới. Nhưng Vương Diệu Hải chuyến này lại là đưa hắn một phần lễ vật. Hắn tiến vào thư phòng, nâng bút viết xuống một phòng mật tín, sau đó lại rơi xuống một chút hạt ngũ cốc trong sân. Sáng sớm hôm sau, quả có mấy con chim sẻ bay tới mộ, Lý Lan tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã nắm một đầu. Lý Lan đem con chim này quan ở trong phòng, dùng luyện cổ chi pháp dụ vấn chi. Mà giờ khắc này, Thiện Đường cô đương, như ngài có thể đáp ứng việc này, ta Vương gia nguyện ý dâng lên một phần trúc cơ duyên. Một cái nào đó chỗ không người, Vương Diệu Hải nhìn xem Cố Thiện Đường, trịnh trọng nói, ta Vương gia mật trong kho, còn có một phần nhị giai giao huyết cốt. Cố Thiện Đường bản cảm thấy hoang đường đến cực điểm, nhưng nghe được lời này, tim đập thình thịch. Lúc trước Vương gia chăm thức linh thảo không biết tung tích, lần này Phong Yêu Sơn mạch chuyến đi lại tay không mà về, nàng đối một phần trúc cơ linh vật, quả thực quá mức khao khát. Mà lại, nàng cũng hiểu rõ, việc này chỉ sợ sư phụ hơn phân nửa cũng là ngầm đồng ý. Nửa tháng sau, Lý Lan cùng Cố Thiện Đường kết làm đạo lữ tin tức tại Vương gia truyền ra. Người trong gia tộc đều kinh ngạc. Dù sao, Lý Lan tính là gì? Quá nhiều năm, qua tuổi 40, tu vi tại ngoài sáng bên trên, cũng mới luyện khí tầng 4. Nhưng Cố Thiện Đường đâu? Vương Ánh Tuyết thân truyền đệ tử, đôi mắt sáng liếc nhìn, xinh đẹp động lòng người, mới chừng 30 tuổi, đã luyện khí hậu kỳ, tương lai có hy vọng trúc cơ. Hai người một trời một vực. Nhưng nghe nói, Cố Thiện Đường tại lần này Phong Yêu Sơn mạch chuyến đi bên trong, bị Lý Lan xả thân cứu, vì vậy rơi vào bể tình, chuyện xưa này truyền ra, cũng là làm người cảm thấy hợp lý. Lan ca, chúc mừng ngươi. Kết làm đạo lữ, tới không ít người ăn mừng, Trần Đại Tráng cũng không mời mà tới, chỉ bất quá, hắn càng ngày càng tiểu tụy, chẳng qua là ngắn ngủi một tháng, trên đầu đã mọc đầy tóc trắng. Nguyên bản phúc hậu thân thể, cũng là trong nháy mắt tiêu gầy đi, hốc mắt ham sâu, khó khăn gạt ra một cái nụ cười, sau đó liền uống từng ngụm lớn lấy rượu. Rất nhanh, hắn đem chính mình qua chén, ngã xuống dưới mặt bàn, khóc giống lấy. Con của ta, hải tử. Hắn nước mắt tứ chảy ngang, hai mắt đỏ lên, Lý Lan đi ra, đỡ hắn dậy. Lan ca, vì cái gì a? Một tháng, trong một tháng này, hải tử của ta chết 9 cái. Những hải tử khác cũng bị gia tộc mang đến bế quan. Đây rốt cuộc bế cái gì quan? Tu cái gì pháp? Thê tử của ta Sùng Mai đều sắp điên rồi, nàng còn mang thai à? Nhưng nàng lại nói, mong muốn đánh dụng, không muốn xem lấy hải tử lại ra đời. Đã từng hắn bằng hải tử một đường thanh vân, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn xem hải tử từng cái chết đi. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt, khóc ròng ròng. Người say. Lý Lan chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, nói, người tới, đưa Đại Tráng trở về. Đêm tân hôn. Dựa theo ước định, người ta này trong vòng 1-2 năm, một bước không ra, đối ngoại liền xưng bế quan tu luyện. Cố Thiện Đường nhìn xem Lý Lan, hơi lưỡng lự, vẫn là nói, Lý sư đệ, ngươi đi xương phòng đi. Kết làm đạo lữ chẳng qua là giả trò vui, dĩ nhiên sẽ không thật làm. Sư tỷ sớm đi nghỉ ngơi, Lý Lan lạnh nhạt rời đi. Mà Cố Thiện Đường nhìn xem Lý Lan rời đi, lại là vẻ mặt hơi hơi phức tạp, than nhẹ một tiếng. Lý sư đệ cũng xem như khó gặp tinh khiết chân quân tử đáng tiếc. Đáng tiếc tư chất quá kém, đời này dừng bước tại này. Nhiều năm như vậy ở chung, lại thêm gần đây Lý Lan đối trợ giúp của nàng, thậm chí là ân cứu mạng. Nàng kỳ thật tại một ít thời khắc, trong lòng cũng từng có hơi hơi rung động. Nhưng cũng tiếc Lý Lan đời này đều không thể cùng nàng đồng hành, nàng một ngày kia là muốn trúc cơ. Nàng nhẹ nhàng phất tay, trong phòng duy nhất một chén nhỏ đèn đã dập tắt. Trở lại trong sương phòng, Lý Lan theo trong một chiếc hộp, lấy ra con ma tức kia. Sau đó, trong tay hắn đã nhiều mấy sợi tóc trắng. Chính là hôm nay nâng Trần Đại Tráng thời điểm, từ trên người hắn lấy xuống. Hắn dùng luyện cổ chi pháp huấn nuôi này tước, giờ phút này nhường cái này chim sẻ, không ngừng quen thuộc lấy Trần Đại Tráng mùi vị. Mấy ngày sau, Trần Đại Tráng trong tiểu viện, hắn đờ đẫn ngồi tại trên bậc thang. Ngay tại mới vừa, gia tộc truyền đến tin tức, hắn lại có hai đứa bé mất đi. Đã từng, tại vương gia trúc cơ đang bị đoạn, bấp bênh thời khắc, hắn đều vì vợ con lưu lại, đủ thấy hắn với người nhà chi trân trọng. Bây giờ, ngắn ngủi này mấy tháng ở giữa, hắn những năm này tại vương gia sinh hài tử, cơ hồ toàn bộ chết đi. Hắn tâm đều đã chết lặng, phản phất đã không cảm giác được thống khổ, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, hắn toàn thân băng lãnh, lại giống như vô tri giác không lúc đích. Hắn nhìn chằm chằm trên trời nước mưa rơi vào vũng nước lúc tóe lên giọt nước, trong đầu trí nhớ như bọt nước lóe lên. Sơ nhập vương gia lúc hồ đồ, lần thứ nhất có được nữ nhân lúc xúc động, sinh ra hai cái có linh căn hài tử thời điểm đắc ý, nhiều năm như vậy tới gia đình làm bạn. Hắn vốn cho rằng chính mình có được hạnh phúc, nhưng chưa từng nghĩ tất cả những thứ này yếu ớt giống một giọt nước mưa. Hắn từng nỗ lực muốn ngăn cản, mong muốn cải biến, hắn đi tìm tộc trưởng nhưng căn bản không thấy hắn, hắn mong muốn mang theo gia đình rời đi vương gia, lại phát hiện vương gia bị không hiểu trận pháp cầm cố lại, căn bản ra không được. Thậm chí, tại như thế đau đớn phía dưới, gia tộc còn cho hắn cùng thê thiếp của hắn nhóm, dùng thuốc trắng dương, xuân dược các loại, không bờ bến tra tấn, cùng thống khổ. Bước vào tu tiên một đường nhiều năm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được này tái nhận vô lực. Hắn phẫn nộ, thống khổ, hối hận, cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng tiếp nhận. Trong phòng, sớm đã điên rồi thê tử Vương Sùng Mai, lại ôm một cái trống chân tã lót, nội điên giống như dỗ dành hải tử. Thê tử đang hát lấy dỗ hải tử ngủ bài hát, trên mái hiên nước mưa chảy đến sau lưng, sau đó lại chạy tới trên bậc thang, tụ hợp vào trong viện chỗ chúng chỗ. Trần Đại Tráng cảm giác mình sinh mệnh, cũng theo nước mưa bị một chút bị mang đi. Sinh tử bên ngoài, làm thật có thể vạn sự như thường sao? Hắn nỉ non, trong khoảng thời gian này trong lòng sớm đã nảy sinh qua không biết bao nhiêu lần tự ý, nhưng Lý Lan nói tới câu nói kia, rồi lại như một cây tinh tế sợi tơ, giữ chặt hắn trầm trọng bi ai linh hồn. Hắn không biết, hắn nắm lên chén rượu bên cạnh, mong muốn để cho mình lại say một điểm, nhưng nước mưa liên miên, uống vào trong miệng, chỉ còn lại có một ngụm đắng chát buồn vị. Lúc này, một con chim sẻ đột nhiên rơi vào trước người hắn. Liễu Dĩu, Liễu Dĩu, Trần Đại Tráng không có để ý này chim đáng ghét thanh âm, nhưng này chim sẻ nhảy đến trên đầu của hắn, mổ tóc của hắn. Trần Đại Tráng lúc này mới khoát tay, liền đem chim sẻ nắm ở trong tay. Ừm. Trần Đại Tráng ngơ ngác một chút, lại là chợt phát hiện, tại đây chim sẻ trên chân, thế mà cột một phong thư. Hắn đem tin gỡ xuống, mở ra, phía trên viết đầy quên quên chữ nhỏ, Đại Tráng như ngộ, từ biệt nhiều năm, Thanh Trúc nghĩ bạn cũ cái gì? Lâm Thanh Trúc. Viết tin. Trần Đại Tráng đột nhiên hoàn hồn, tỉ mỉ đọc xuống dưới. Càng đọc, thân thể của hắn liền càng rét lạnh, như rơi vào hầm băng. Nguyên lai là dạng này, con của ta đều để Vương Cảnh Tú cho hại. Giờ khắc này, Trần Đại Tráng run rẩy lên, hắn triệt để run rẩy lên, không biết là kinh khủng, vẫn là phẫn nộ. Tiểu muội năm đó, ngẫu nhiên đạt được nhất pháp, có thể phá hắn tà thuật, nhưng Trần huynh ứng nghị chi thật chi, nếu dùng này pháp phá Vương Cảnh Tú thân thể, sợ ngươi cũng có họa sát thân. Mặc dù như thế, Trần Đại Tráng lại tựa như hoàn toàn không thấy họa sát thân bốn chữ cảnh cáo, hắn không chút do dự nhìn xuống, tại tin về sau, chính là một môn công pháp, cần dùng chín nữ tử khí bổ tự thân. Chương 47. Trúc cơ thất bại chương 47. Trúc cơ thất bại trong đêm mưa, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liên miên. Chim sẻ gần cửa sổ, Lý Lan thuận tay sao chép qua, nhẹ nhàng bóp chết, sau đó trong tay vệ linh hỏa kiến đã hiện, đem chim sẻ ăn đến không còn một mảnh, lại không dấu vết. Nghĩ đến Trần Đại Tráng, hẳn là đã thu đến lá thư này. Dung luyện từ bên ngoài đến chi huyết, nhất định trọng âm dương cùng tồn tại. Lý Lan trong lòng suy nghĩ lóe lên. Hắn cũng không thể xác định Vương Cảnh Tú đến tuột cùng tại tu loại nào pháp, nhưng này tương tự tà pháp lại là tương thông, có hắn điểm giống nhau. Mà hắn cho Trần Đại Tráng chính là Vương gia Vương Diệu Hải, Vương Ánh Dung tu luyện cái kia tà pháp. Nếu là người bình thường máu, đi qua đan sư xử lý về sau, tự nhiên không có vấn đề có thể làm Vương Cảnh Tú một phần tư lương. Nhưng Trần Đại Tráng dùng lấy âm cho ăn dương chi pháp, sinh ra tới hải tử, lại sinh ra người thường khó mà phát giác thai hoàng âm. Âm dương không đồng đều, nhưng bởi vì Trần Đại Tráng cảnh giới quá nhỏ bé, cho nên hắn con cái huyết khí vấn đề đem cực kỳ nhỏ. Coi như bình thường trúc cơ tu sĩ, cũng rất khó phân biệt tìm ra đến, huống chi, đang Khâu Ngạo cùng Vương Ánh Tuyết đều đã đóng giữ nơi này mấy năm, lòng cảnh giác hơn phân nửa đã sinh tư giãn. Trần Đại Tráng dòng dõi từng cái dâng lên, huyết khí cuối cùng đều tụ hợp vào Vương Cảnh Tú trong cơ thể, góp gió thành bão. Khi nàng trúc cơ ngày, trùng kích khí huyết quan thời điểm, chính là tai họa ngầm bùng nổ ngày. Âm dương mất cân bằng, trúc cơ chính là tuyệt đối không thể. Ở trong đó chỗ rất nhỏ, mặc dù trúc cơ tu sĩ cũng khó nói rõ, chỉ có kết đan đại tu mới có thể nhìn rõ thần muốn. Tử Tiêu chân nhân ngàn phòng bát phòng, có lẽ duy nhất tính sót chính là Vương gia còn ẩn nút lấy Lý Lan như thế một vị có được kết đan hiệu biết tồn tại. Làm Vương Cảnh Tú trúc cơ thất bại, nơi đây chúng sinh lại nên đi nơi nào? Đêm khuya bên trong, Lý Lan trong bóng đêm mỉm cười, nghe truyền lọt vào trong thai tiếng mưa rơi, hắn chợt nhớ tới tại Ác Linh đảo bên trên, giết chết cái kia cổ đạo yêu nhân mạnh tinh luyện ngày đó. Ngày đó, làm toàn bộ trên đảo chỉ còn lại có hắn một người sống, nhìn xem ác linh đảo bên trên thi thể khắp nơi, nội tâm của hắn cuối cùng cảm nhận được một loại trước nay chưa có an bình. Tối nay, cũng lại như là hốt hoảng ở giữa, một năm đã qua đi. Một ngày này, ngày xưa Vương Ánh Dung ở lại trong tiểu viện, hài tử khóc nỉ non tiếng vang lên. Lý Lan cùng Cố Thiện Đường một thai giáng sinh một đứa con gái, có không tệ linh căn. Hai người cố ý cử hành một trận ăn mừng tiểu nghi, tới không ít khách khứa. Lý đan sư đến như thế hài tử, tương lai nàng nhất định có thể vô bệnh vô thai, tiền đồ trôi chảy. Thời gian một năm, Vương Diệu Hải cũng đã tiểu tụy không biết nhiều ít, hắn nhìn xem Lý Lan trong ngực hài tử, đôi mắt giàn mua bên trong, đúng là chứa đầy từ ái cùng chờ mong. Hắn cũng xảo trá sâu lắng, tàn nhẫn quả quyết thế hệ, nhưng bây giờ hắn cùng toàn bộ vương gia đều đã ở vào hắc ám luyện ngục, dốc hết toàn lực mới đưa đứa nhỏ này nắm giơ lên quang minh bên trong, nội tâm thuần túy nhất thiện cùng yêu, cũng đều sẽ giao phó đứa nhỏ này. Đan sư có thể cho hài tử lấy tên rồi. Hắn đặt câu hỏi. Tỷ tỷ liền bảo nàng Ước Dung. Lý Lan thản nhiên nói. Vương. Lý Ước Dung, tên rất hay, tên rất hay. Vương Diệu Hải chẳng qua là thì thảo. Trận này thật cưới, Trần Đại Tráng lại chưa từng đến, hắn chẳng qua là sai người đưa tới một cái hộp quà, làm Lý Lan mở ra, trong đó chứa lấy tràn đầy 76 miếng linh thạch. Này có thể xưng một khoản tiền lớn, hiện nhiên là Trần Đại Tráng cả đời toàn bộ tích xúc. Có lẽ đối Trần Đại Tráng tới nói, linh thạch đã như không khí đồng dạng không trọng yếu. Cho nên, đều để lại cho ngày xưa bạn cũ. Lý Lan lạnh nhạt, đều nhận. Năm thứ hai, Lý Lan cùng Cố Thiện Đường danh nghĩa, lại thêm một con. Đồng dạng có không ít người đến đây ăn mừng, lần này, Trần Đại Tráng đưa tới một viên dưỡng sinh linh ngọc, đối hài đồng có phần có chỗ tốt, Trần Đại Tráng đem này các thứ đều đưa tới, rõ ràng hắn đời này đã không nhìn đời sau. Nhưng nhìn xem trong tã lót hài tử, Lý Lan lại than khẽ, sau một hồi lâu, hắn nói, liền gọi ngươi. Bình ăn đi. Hắn im lặng tại linh ngọc khắc xuống một cái nho nhỏ trần chữ. Mà giờ khắc này, hài tử, ta vừa sinh hài tử a. Nơi nào đó viện nhỏ, Trần Đại Tráng thế tử, Vương Sùng Mai thanh âm đều khóc cầm, nàng điên điên cùng cùng, vừa khóc lại cười, tựa sát Trần Đại Tráng, phu quân, ngươi xem, con của chúng ta, hắn linh căn thật tốt ta, tương lai nhất định có thể trúc cơ, chúng ta đều có hy vọng, ha ha ha. Nàng ôm một cái ghế dài, vuốt ve. Linh căn, trúc cơ. Trần Đại Tráng tóc mai tóc như tuyết, gầy gò trên khuôn mặt tràn đầy tang thương, lại chẳng qua là thì thảo, nói chuyện gì tu tiên cầu đạo, nếu có thể như phạm nhân bình an cả đời, liền đã là khó được. Tiết lộ khổ hàn, đại đạo như độc, ta cuối cùng là hiểu được. Hắn liền nghĩ tới lúc trước Lý Lan đi tới phường thị, sắp chia tay thời khắc, Lâm Thanh Trúc từng nói qua, tiết lộ khổ hàn, đi đến cuối cùng đều là cô độc, Trần Đại Tráng đời này đã tính hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại, bất quá là khi đó trên tiên lộ mưa gió, còn chưa diễn tấu đến hắn mà thôi. Bây giờ đao do thấu xương, mưa tiễn tích lũy tâm. Hắn không nói gì thêm, chẳng qua là trầm mặc đứng dậy, đi vào một cái khác tiểu thiếp gian phòng. Hắn đem hết toàn lực, thi triển công pháp, phản phất muốn đem tất cả oán hận, phẫn uất, không cam lòng, nguyền rủa đều vùi vào tiểu thiếp bụng. Năm thứ ba, Lý Lan củng cố tiền đường, không có gì bất ngờ xảy ra, lại thêm một đứa bé. Lần này lại là một cái bé gái, Lý Lan suy tư về sau, vì đó đặt tên là Ước Tuyết. Ba đứa hài tử linh căn đều rất tốt, đều là Vương Diệu Hải ngàn chọn vạn chọn vương gia tương lai, cho nên liền kém nhất Lý Ước Tuyết cũng có lần trung phẩm hắc hỏa linh căn. Rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ, cảm thấy đây đều là dính Cố Thiện Đường công lao, dù sao Lý Lan linh căn thấp kém, mà cũng chính là một năm này, vương gia tộc chỗ sâu chuyển đến một cỗ nhẹ nhàng gợn sóng, phảng phất có người bắt đầu trùng kích trúc cơ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lý Lan có chút chờ mong. Theo lần thứ nhất cỗ ba động này truyền ra, lại qua 3 năm. Vương gia tộc, nhị giai trong độc phủ, vạn sự sẵn sàng, đã có thể xung quan. Đang câu ngạo nhìn xem trong huyết trì ngồi xếp bằng Vương Cảnh Tú, xúc động tới cực điểm, chờ mong bản phận. Kỳ thật Vương Cảnh Tú 3 năm trước đây đã làm tốt xung quan chuẩn bị, nhưng vì không có sơ hở nào, hắn vẫn lại dùng thời gian 3 năm, mạnh hơn căn cơ, mà đối đại hôm nay. Vương Ánh Tuyết lại chỉ là im lặng không nói, đây là một chuyện thật tốt, đáng tiếc, Vương Cảnh Tú mặc dù thành công, cũng cùng nàng không có quá nhiều quan hệ. Tại hai người thủ hộ phía dưới, Vương Cảnh Tú không do dự, nàng vận chuyển hóa huyết đại pháp, đem trong huyết chỉ hết thảy tinh huyết đều dẫn vào tự thân. Vương gia lão tổ Vương Thương Nguyên máu huyết sớm đã hao hết, đây đều là nguồn gốc từ vương gia tộc nhân khác đồng nguyên chi huyết. Vương Diệu Hải cũng ở một bên yên lặng chờ đợi, lúc này mới mấy năm, tóc của hắn liền đều trắng, cả người giống như là bị móc rỗng sinh mệnh, nhìn xem huyết chỉ, trong mắt chẳng qua là bi ai. Chỉ có hắn biết được, này phương nho nhỏ huyết chỉ kinh khủng bực nào. Vương gia chỗ có người tuổi trẻ, thậm chí cả hài nhi đều đã chết, hóa thành trong cái này tư lương. Chỉ có hắn cùng số ít mấy cái còn hữu dụng người, cùng với một chút phụ trách sinh dục nữ quyến còn sống. Nhưng bọn hắn cũng đều sẽ chết, Vương Diệu Hải rất rõ ràng, trúc cơ thành công cũng là cần củng cố tu vi. Bọn hắn liền là cuối cùng một ngụm máu ăn. Nữ nhi, như thế trúc cơ, ngươi làm thật sẽ cao hơn sao? Nhìn xem Vương Cảnh Tú khuôn mặt, hắn bi thương cười một tiếng. Mà trong huyết chỉ, Vương Cảnh Tú khí tức đã bắt đầu tăng lên, trong cơ thể nàng âm dương khí, tại đây chút tuế nguyệt bên trong đã bị tầm bổ đến 10 điểm lớn mạnh, giờ phút này dẫn động hết thể huyết khí, bắt đầu phá cảnh. Ầm ầm. Khí thế mạnh mẽ kinh người vô cùng, giữa thiên địa linh cơ cũng bị dẫn động, toàn bộ vương gia đều có cảm ứng. Người nào đang trùng kích trúc cơ? Vương gia lại muốn ra một vị trúc cơ tu sĩ sao? Rất nhiều người kinh hô, nghị luận. Mà nặng nề trong đêm, Trần Đại Tráng hướng phía động phủ hướng đi liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó quay người, trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm. Hết thảy đều kết thúc, chết tại ta kiếm dưới, dù sao cũng so bị những người kia trà tấn muốn tốt. Hắn thì thào, sau đó đá một cái bay ra ngoài thê tử cửa phòng, đi vào. Đại Tráng, mau đến xem con của chúng ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hắn ngủ a, tốt nghe lời, tốt nghe lời. Thê tử Vương Sùng Mai tóc hai bù xù, ôm cái gối, trong mắt tràn đầy chịu mến, lặp đi lặp lại vuốt ve. Sùng Mai, Trần Đại Tráng trong lòng đau xót, hắn nâng lên thê tử sớm đã tiểu thụy vặn bẹo không còn hình dáng mặt, thật sâu hôn lên. Có thể gặp được đến ngươi, là ta Trần Đại Tráng đời này may mắn, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Trần Đại Tráng trong mắt nước mắt lan xuống, mà Vương Sùng Mai phía sau lưng, trường kiếm đã xuyên thấu mà đi. Vương Sùng Mai mềm ngã xuống Trần Đại Tráng trong ngực, tại cuối cùng này thời khắc hấp hối, trong mắt nàng phảng phất lại xuất hiện một chút thư thái, nàng đưa tay, nghĩ là muốn vuốt ve Trần Đại Tráng mặt, thấy hắn lao đi khỏe mắt nước mắt. Nhưng nàng tay đã vô lực, đảo giữa không trung liền rủ xuống, "Đại Tráng, đừng khóc, sống sót, sống, sống." Nàng nhắm mắt lại. Trần Đại Tráng ôm nàng thi thể, nháy mắt mất khống chế, khóc đến giống đứa bé. Vương Ánh Dung trong tiểu viện, cuối cùng muốn thành công. Cố Thiện Đường hít sâu một hơi, hơi có chút xúc động, "Phu quân, chúng ta cuối cùng có thể rời đi Vương gia, hồi trở lại Thanh Dương Tông." Những năm này bị nhốt Vương gia, liền là đang chờ đợi bị Vương Cảnh Tú thành công trúc cơ, bây giờ việc lớn đã thành, liền có thể sanh trở lại Dương Tông, nàng liền có thể đạt được chờ đợi trúc cơ đan tư cách. Nhưng nàng tiếng nói vang lên, đã cảm giác thân ôn, lại sửa lời nói, "Sư đệ, ngươi không xúc động sao?" Nhiều năm ở chung, ở trước mặt người ngoài cần lấy vợ chồng tương xứng, vì vậy nàng lại có chút quen thuộc xưng hô. Dĩ nhiên xúc động. Lý Lan chẳng qua là hướng phía cái hướng kia, tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó nói, "Ước Dung, Ước Tuyết, đến, mặc quần áo mới phục." Hai cái tiểu nữ hài đã 4-5 tuổi, nhảy cà tương chạy tới, mặc vào bộ đồ mới, vui vẻ vô cùng. Này hai bộ y phục, còn thật đẹp mắt. Cố Thiện Đường không khỏi khen một câu. "Dĩ nhiên." Lý Lan mỉm cười, "Này hai bộ y phục có thể là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, Vương Ánh Tuyết nên cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt ta." Nhị giai động phủ phía trên, giữa thiên địa tụ đến đủ loại linh khí ngưng tụ thành đoàn, trong chốc lát liền tự hạ một mảnh. Pháp lực quan, qua. Đan Câu Ngạo thời khắc cảm ứng đến, kinh hỉ và phấn. Không bao lâu, Vương Cảnh Tú khí tức tiếp tục tăng lên, động phủ bầu trời tự hạ ở giữa, tựa hồ có một đóa hoa sen nở rộ. Thân nhập quan, cũng qua. Đan Câu Ngạo càng thêm xúc động. Trúc cơ tổng cộng muốn qua tam đại quan, pháp lực quan, thần nhập quan, khí huyết quan. Bây giờ hai quan đã qua, khí huyết quan càng là không có chút hồi hộp nào, dù sao, Vương Cảnh Tú sớm đã góp nhặt trúc cơ tinh huyết, đây là nàng mạnh nhất địa phương. Khí huyết nổ vang, tại động phủ phía trên linh khí đoàn, giờ phút này càng là biến thành tinh khiết máu đỏ sắc, khí huyết quan cũng sắp xông qua. Nhưng chính là giờ phút này. Phúc. Ngồi tại trong huyết chỉ Vương Cảnh Tú, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, đột nhiên ngã trên mặt đất. Trên người nàng khí huyết trong nháy mắt tán đi, mới vừa khí tức cường thịnh, giờ phút này lại suy yếu đến cực điểm, suy yếu tới cực điểm, nàng mở mắt, run giọng nói, "Sao lại như thế?" Mà giờ khắc này, huyết trì bên ngoài, đang Câu Ngạo, Vương Ánh Tuyết, Vương Diệu Hải đám người, cũng đều là trong nháy mắt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. "Cái gì?" Đang Câu Ngạo thất thanh mở miệng. Chương 48. Trường đánh chết thân nữ chương 48, trường đánh chết thân nữ như thế nào như thế. Trong động phủ, Đang Câu Ngạo thất thanh mở miệng, hắn bọn thẳng tiến vào huyết trì bên trong, đỡ dậy Vương Cảnh Tú, đáp lên mạch đập của nàng. Vương Ánh Tuyết cùng Vương Diệu Hải cũng là giật mình vô cùng, lao đến. "Cảnh Tú." Vương Diệu Hải lo lắng. Vương Ánh Tuyết cũng là nhíu mày, "Sư minh, này sao lại thế này?" Mà Đan Câu Ngạo bắt mạch thật lâu, lại cẩn thận kiểm tra Vương Cảnh Tú đang điền các loại, vẻ mặt đã là trầm trọng khó xem tới cực điểm, ngẩng đầu lên, nói, "Nàng tức giận máu chẳng biết tại sao, cuối cùng thế mà không thể qua quan, bây giờ trúc cơ thất bại, khí huyết đã thương." Xong. Xong hai chữ, lời nói đều đã mang tới thanh âm rung động. Mà giờ khắc này, Vương Ánh Tuyết thân thể mềm mại, lại cũng là không tự chủ được cứng đờ. Vương Cảnh Tú có thể là sư tôn Tử Tiêu chân nhân tự mình tuyển định lô đỉnh, việc quan hệ hắn nguyên anh đại kế. Vì Vương Cảnh Tú, hắn thậm chí nhường hai đại trúc cơ đệ tử, tự mình tại Vương gia trông nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ, Vương Cảnh Tú thế mà trúc cơ thất bại. Tử Tiêu chân nhân chắc chắn giận dữ. Vô luận là nàng, vẫn là Đan Câu Ngạo, đều phải thừa nhận Tử Tiêu chân nhân lựa giận. Như thế nào như thế? Nàng thanh âm đều có chút phát làm đi. Hóa huyết đại pháp trúc cơ, vốn nên là nước chảy thành sông, không cần tốn nhiều sức, lại tại khí huyết quan bên trên gây ra rủi ro. Đan Câu Ngạo cũng là lẩm bẩm, đương nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, nói, "Huyết Nguyên, đúng, nhất định là Huyết Nguyên xảy ra vấn đề." Hắn gấp vội cúi đầu, từ chung quanh huyết trì bên trong, góp nhặt một chút lưu lại dòng máu. Sau đó dùng thần thức lặp đi lặp lại dò xét, lại lấy ra một chút dược tán, tiến hành giám nghiệm. Âm dương mất cân bằng. Huyết thủy này, như thế nào âm dương mất cân bằng? Cuối cùng, tại hắn lặp đi lặp lại xác nhận phía dưới, cuối cùng thất thanh mở miệng. Vương Ánh Tuyết cũng là sắc mặt đại biến. Hóa huyết đại pháp chính là mượn ngoại vật thành tự thân, cho nên, từ bên ngoài đến lực lượng lượng nhất định phải cân đối mới có thể, nhưng này chút dòng máu bên trong, lại là âm dương không điều, mặc dù khác biệt 10 điểm rất nhỏ, nhưng ở Vương Cảnh Tú trong cơ thể hội tụ về sau, chính là một cái không nhỏ thai hoàng âm. Tại khí huyết quan cuối cùng một sát, này một chút mất cân bằng đủ lấy chí mệnh. Đan Câu Ngạo cấp tốc mở miệng, sau đó lại nói, có thể không đúng, vì cái gì này chút dòng máu bên trong âm khí sẽ như vậy nặng. Cho dù là phàm nhân, trong cơ thể chi huyết cũng nên là âm dương cân đối đó a. Trừ phi. Đột nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Vương Ánh Tuyết, nói, huyết nguyên bên trong có người tu luyện cửu âm nhất dương chi pháp. Vương Ánh Tuyết giật mình, trong nháy mắt nói, không có khả năng. Vương Diệu Hải cũng là lắc đầu, sẽ không. Cửu dương nhất âm, cùng với cửu âm nhất dương, này âm dương công pháp, Vương gia căn bản không có những người khác biết được. Nhưng Đan Câu Ngạo lại cả giận nói, không có khả năng. Cái này là giải thích duy nhất. Hắn đem này phần dòng máu thu vào, trên mặt lửa giận sôi trào, đơn giản có loại nghiến răng nghiến lợi chi ý, nói, Vương Ánh Tuyết chờ sư phụ đến, ngươi cùng Vương gia chính mình hướng hắn nói rõ lý do đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vương Ánh Tuyết nghe nói lời ấy, càng như ngũ lôi oanh đỉnh. Ban đầu, Tử Tiêu chân nhân liền có chút bất công, bây giờ, Đan Khâu Ngạo vừa tìm được chứng cứ, đủ để chứng minh Vương Cảnh Tú trúc cơ thất bại, là bởi vì Vương gia, là bởi vì nàng phụ trách cái kia một bộ phận. Cái này nổi, nàng sao có nổi? Một tích tắc này, Tử Tiêu chân nhân thân ảnh khuôn mặt, phản phất theo trong đầu của nàng chợt lóe lên, trong nháy mắt để cho nàng dùng mình, chân bóng cái trán, càng đã tràn đầy mồ hôi dịn. Ánh Tuyết, cái này, này làm sao xử lý? Vương Diệu Hải cũng đã ý thức được việc lớn không tốt, nhìn về phía Vương Ánh Tuyết, ta lập tức tra xét việc này. Cha. Nhưng Vương Ánh Tuyết lại là đau thương, không có ý nghĩa. Tử Tiêu chân nhân không sẽ hỏi vì cái gì, hắn sẽ chỉ muốn kết quả. Thú hồ, coi như cha ra là ai, nàng liền có thể thoát thân sao? Không thể nào. Xong. Đều sắp xong rồi. Vương Ánh Tuyết thất thần thì thảo, sư tôn đến, chắc chắn giận dữ, không chỉ là Vương gia sẽ bị giết mất, ta cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, ta muốn trốn không thoát. Nàng thanh âm đều đang run rẩy, vô ý thức quay người rời đi huyết chỉ, nhưng bước ra một bước, lại là thân thể như nhũn ra, trên chân vô lực, đường đường trúc cơ tu sĩ suýt nữa ngã sắp xuống. Vương Diệu Hải vội vàng đỡ nàng, lại phát giác nàng toàn thân đều run dữ dội hơn. Nàng lên dây cót tinh thần rời đi, Vương Diệu Hải nhìn xem nàng bóng lưng, lại là sửng sốt nửa ngày. Có lẽ là đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị, trong lòng của hắn thế mà không có bao nhiêu ý sợ hãi. Cha. Mà trong huyết chỉ, Vương Cảnh Tú gian nan mở miệng. Vương Diệu Hải quay đầu lại, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Ta thất bại, ta không có trúc cơ thành công. Nàng tuyệt vọng cực kỳ thống khổ, giờ phút này đúng là khóc giống lên, cha. Ta nên làm cái gì? Ta về sau làm sao bây giờ? Tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn ác độc Vương Cảnh Tú, giờ phút này lại lộ ra bất lực đến cực điểm, nàng bắt lấy Vương Diệu Hải ống tay áo, run giọng nói, Tử Tiêu chân nhân nếu là tới, sẽ giết chúng ta điên trốn, hiện tại liền chạy. Vương Diệu Hải nghe vậy, chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng lập tức siết chặt. Đúng, điên trốn, phải nắm chắc thời gian trốn. Lý Lan, hắn run giọng mở miệng, nói, ta phải giúp Lý Lan chạy đi. Mà nghe vậy, Vương Cảnh Tú lại là ngơ ngác một chút, nói, ngươi giúp hắn làm cái gì? Hắn là một ngoại nhân a. Ta biết rồi, ngươi đem Vương gia huyết mạch cho hắn rồi. Vương Cảnh Tú xứng đáng thông minh đến cực điểm, giờ phút này thế mà theo Vương Diệu Hải trong sự phản ứng, đoán ra việc này, nàng trong nháy mắt biến sắc, nắm chắc Vương Diệu Hải nói, mang ta cùng rời đi, bằng không ta liền đem việc này nói cho Tử Tiêu chân nhân. Vương Diệu Hải nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn nhìn chằm chằm Vương Cảnh Tú, ánh mắt đang run rẩy. Ta không muốn chết, cha, ta muốn sống. Ngươi mau cứu nữ nhi có được hay không? Vương Cảnh Tú chẳng qua là cầu khẩn. Được, cha cứu ngươi, cứu ngươi. Vương Diệu Hải cắn răng, hắn trong đôi mắt lại là nước mắt lan xuống, đột nhiên đưa tay, hung hăng một trường, đập vào Vương Cảnh Tú trên đỉnh đầu. Vương Cảnh Tú con ngươi đột nhiên hướng phía trước gồ bạo xuất đến, tựa hồ cuối cùng còn ngơ ngác một chút, thân thể liền đã mềm nhũn ngã xuống trong huyết trì. Cảnh Tú. Vương Diệu Hải trong mắt nước mắt không ngừng lan xuống, vô cùng thống khổ, bàn tay run rẩy nhẹ khẽ vuốt phụ nữ nhi tóc hoa. Hắn từng tu luyện cái kia tà công, khí huyết xông quan sau vô pháp sinh dục, hao hết tiên tần bạc khổ, cơ duyên xảo hợp, mới rốt cục sinh ra Vương Cảnh Tú. Mặc dù Vương Cảnh Tú linh căn cực kém, nhưng thở nhỏ bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay, đây là hắn ở nhân gian huyết mạch duy nhất. Trong đầu hắn lóe lên Vương Cảnh Tú khi còn bé vô số hình ảnh, càng là trong lòng đau đớn, tự trách thẹn thùng, là cha không có bảo vệ tốt ngươi. Rời đi này luyện ngục nhân thế gian, về sau liền không ai có thể lại tổn thương ngươi. Đừng trách cha, cha không thể bởi vì ngươi hại toàn bộ Vương gia. Hắn đứng dậy đến, cả người thất hồn lạc phách, phản phất chỉ còn lại có một loại nào đó tín niệm tại chống đỡ hắn. Ta là Vương gia tộc trưởng, Vương gia không thể trong tay ta đoạt tuyệt, tuyệt đối không thể. Trong lòng của hắn, phản phất một cái khác Vương Diệu Hải tại giống to, đang gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Vương Ánh Dung trong tiểu viện, một mực đang chú ý trúc cơ cảnh tượng Cố Thiền Đường, giờ phút này ngạc nhiên nghi hoặc. Vì cái gì cái kia động phủ bầu trời tường vân, cuối cùng lại đột nhiên sụp đổ rồi? Chẳng lẽ Vương Cảnh Tú thất bại rồi? Có thể này làm sao lại như vậy? Tử Tiêu chân nhân mưu tính nhiều năm, đang câu ngạo cùng sư phụ nàng hai đại trúc cơ chấn thủ nơi này 10 năm lâu, không biết làm nhiều ít chuẩn bị, giao ra bao nhiêu tâm huyết, chính là vì hôm nay à? Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh tịch mịch đi đến. Sư phụ. Cố Thiền Đường đội vàng nên đón tiếp lấy, lại phát hiện sư phụ thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, thậm chí trên người quần áo đều có chút bụi đất, tựa như trên đường tới ngã giao đồng dạng. Ngài làm sao vậy? Nàng lo lắng đặt câu hỏi, nhưng Vương Ánh Tuyết lại chẳng qua là không đáp, nàng cứ như vậy đỡ đẫn đi vào trong sân. Nơi này là nàng thợ nhỏ sinh trưởng địa phương, nàng rời khỏi gia tộc tiến vào Thanh Dương Tông về sau, nơi này cũng chỉ có Vương Ánh Dung cư ngụ. Tại to lớn kinh khủng phía dưới, nàng đã làm mất bình tĩnh, mang mang nhiên nhưng ở giữa lại không tự chủ được đi vào nơi này. Có lẽ chỉ có nơi này có thể làm cho tâm linh của nàng tìm tới cuối cùng một tia cảm giác an toàn. Cố Thiền Đường lo lắng và phần, lại chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Ta muốn cắn ngươi a, ngao ấu ngao ô, không cho phép chạy nhà. Đột nhiên, trong một cái phòng, truyền đến thanh âm của cô bé. Ngươi sai rồi muội muội, chúng ta là đóng vai cậu cậu a, ngao ô là sói, vương 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 mới là cậu cậu gọi. Một đạo khác thanh âm non nớt vang lên. Ta mới mặc kệ đâu, ta mới không cần làm cậu, cậu cậu chỉ có thể bị nhốt ở trong lồng, ta muốn đi phía ngoài đại sâm lâm bên trong làm sói thật là uy phong. nguyên bản phảng phất bị điều thần Vương Ánh Tuyết, giờ phút này bỗng nhiên có chút kinh ngạc, nàng đi tới, đẩy cửa ra, đã thấy trong phòng hai nữ hải đang đánh lộn chơi đùa. Giờ khắc này, trong mắt nàng thế mà tràn đầy hốt hoảng chi ý, phảng phất trong tích tắc, chỗ sâu nhất trí nhớ bị câu lên. Chương 49. Vi sư hổ thẹn chương 49, vi sư hổ thẹn vương gia đã là mưa sa gió rét, mây đen ép thành, vận mệnh của tất cả mọi người đều sẽ treo ở nguy sơn núi. Nhưng trong phòng, hai cái tiểu nữ hài học chó con, lẫn nhau đùa giỡn, các nàng trên mặt mang theo hồn nhiên ngây thơ cười, phảng phất tất cả những thứ này cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn xem hai cái tiểu nữ hài, Vương Ánh Tuyết đúng là một sát na thất thần, trong mắt tựa hồ có vô số trí nhớ nổi lên. Còn nhớ rõ khi còn bé, mình cùng tỷ tỷ cũng là như vậy, vui chơi đùa giỡn. Chính mình cũng từng nói qua lời tương tự, mong muốn trời cao biển rộng, mong muốn vô cánh bay lượn, mà không nguyện ý câu nệ tại một chỗ. Liên này hai tiểu hài tử quần áo, lại cũng cùng nàng đã từng cùng tỷ tỷ, giống nhau ý hệt. Bái kiến sư tôn. Mà lúc này đây, sau lưng nàng, Lý Lan cũng đã đi tới, lạnh nhạt thi lễ một cái. Các nàng, tên gọi là gì? Vương Ánh Tuyết đông nhiên đặt câu hỏi. Trước đây, vì để tránh cho liên lụy tự thân, nàng đối Vương Diệu Hải kế hoạch chẳng quan tâm, cho nên liền Lý Lan cùng Cố Thiện Đường hải tử nàng cũng không có chú ý qua. Tỷ tỷ gọi Ước Dung, muội muội gọi Ước Tuyết. Nghe vậy, Vương Ánh Tuyết càng là ngơ ngác một chút. Ước Dung, Ước Tuyết. Nàng nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan trên mặt hình như có chút co quắp chi ý, nói, còn mời sư tôn thứ lỗi. Đệ tử đời này, bản một giới nghèo hèn tụ con, đến Ánh Dung phu nhân cùng sư tôn dịu dắt, chính là có hôm nay. Chẳng qua là đệ tử mệnh không thể lâu, cho nên liền vì nàng tỷ muội hai người gỡ xuống hai cái danh tự này, liền làm cho các nàng thay đệ tử ghi khắc ngài cùng Ánh Dung phu nhân đại ân đại đức. Vương Ánh Tuyết con ngươi bên trong cũng là không khỏi lóe lên một vẻ phức tạp chi ý, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không khỏi đối Lý Lan bay lên chút chút thẹn thiếu chi ý. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài một bóng người lảo đảo chạy vào, hắn kêu gọi nói, Lý Lan. Mấy người ra khỏi phòng đã thấy Vương Diệu Hải đã chạy tới, thần sắc hắn vội vàng và phần, nhưng thấy Vương Ánh Tuyết cũng ở nơi đây, không khỏi khẽ giật mình, nói, Ánh Tuyết, ngươi. Vương Ánh Tuyết giờ phút này đã tâm tình hơi chậm, nhìn xem Vương Diệu Hải luống cuống tay chân bộ dáng, trong mắt cũng lóe lên một chút thương hại chi ý, nói, đại ca có chuyện gì, nói thẳng là được. Vương Diệu Hải cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa, lúc này nhắm mắt nói, cảnh tú trúc cơ thất bại, Tử Tiêu chân nhân một khi buông xuống, dưới cơn thịnh nộ, Vương gia nhất định diệt, Ly Lan cùng Thiền Đường không thể lưu tại nơi này, bọn hắn nhất định phải lập tức đi. Hắn tới chính là muốn nhường Lý Lan cùng Cố Thiền Đường mang theo bọn hắn Vương gia cuối cùng cốt nhục cùng hy vọng chạy trốn. Hắn, Vương Cảnh Tú cùng với Vương gia những người khác căn bản không có hy vọng sống sót, mặc dù bây giờ có thể chạy ra Vương gia, cũng tuyệt đối tránh không khỏi Thanh Dương Tông đến tiếp sau truy sát. Nhưng Lý Lan cùng Cố Thiện Đường không giống nhau, bọn hắn không phải người của Vương gia, rời đi về sau có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Cố Thiện Đường nghe vậy không khỏi chấn kinh thất sắc, nhìn về phía Vương Ánh Tuyết, sư phụ, Vương Cảnh Tú trúc cơ thất bại. Nàng đột nhiên hiểu rõ vì cái gì mới vừa sư phụ sẽ trở thành dáng vẻ như vậy. Trúc cơ thất bại, Tử Tiêu chân nhân dưới cơn nóng giận chỉ sợ cũng liền Vương Ánh Tuyết cũng chịu đựng không nổi. Nàng lập tức cũng là hoảng rồi, đến lúc đó nếu nàng cùng Lý Lan giả ý thành hôn, là Vương gia dưỡng dục gì cô sự tình bị tra ra, tuyệt đối sẽ bị chém thành muôn mảnh. Trước đây có thể giấu giếm là bởi vì có Vương Ánh Tuyết ngầm đồng ý che lấp, nhưng Tử Tiêu chân nhân tới về sau, bọn hắn còn có thể giấu được sao? Đến lúc đó Vương Ánh Tuyết tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại thế nào quan tâm được bọn hắn? Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Nàng run giọng đặt câu hỏi. Vương Ánh Tuyết lại là yên lặng không nói. Lý Lan thấy thế, trong lòng hơi hơi suy tư, lập tức hiểu rõ biết được Vương Ánh Tuyết còn có chút lưỡng lự. Hắn cấp tốc đi vào phòng, đem ba đứa hải tử đều mang ra ngoài, nói, Ước Dung, Bình An, Ước Tuyết, vị này là Vương Ánh Tuyết tổ sư. Cho tổ sư dập đầu. Nghe vậy, ba đứa hải tử đều là chỉnh tề chỉnh quỳ xuống, cho Vương Ánh Tuyết dập đầu. Ước Tuyết càng là tò mò nhìn nàng, nói, ngươi chính là Ánh Tuyết tổ sư nha. Cha nói, ngươi là chúng ta người thân nhất người, ngươi thật xinh đẹp nha. Vương Ánh Tuyết nghe vậy, phảng phất trong lòng mềm mại nhất chỗ, có dòng nước cấm phất qua, nhìn xem Ước Tuyết, nàng cuối cùng nhịn không được, vô ý thức đưa tay vuốt ve Ước Tuyết tóc, hảo hải tử. Sau đó, nàng cuối cùng dương mắt, nói, đại ca có gì diệu kế? Vương Diệu Hải thấy Vương Ánh Tuyết thái độ đã chuyển biến, lập tức kích động nói, như thế phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình, ta đem xuất lĩnh Vương gia tàng quân, phản công Thanh Dương Tông, hiểm hộ mấy đứa bé rời đi, đến lúc đó, ngươi cần cầm kiếm chu giết chúng ta, như thế có lẽ cũng có thể thoáng miễn ngươi tội lỗi. Tới nơi này trên đường, hắn liền đã nghĩ kỹ biện pháp duy nhất, dùng chính mình cùng Vương gia tất cả mọi người sinh mệnh đều tiêu đốt mất vì mấy đứa bé, mở một đầu cầu sinh tiểu lộ, như thế cũng có thể trình độ lớn nhất nhường Vương Ánh Tuyết cùng Vương gia cắt chém, có lẽ có thể giữ được Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết nghe vậy, trong mắt hơi hơi lóe lên không đành lòng chi ý, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Vương Diệu Hải ngược lại nhìn về phía Lý Lan, nói, Lý Lan sư, các ngươi nhanh chóng đứng dậy theo đông nam một góc đi, chúng ta đại chiến thời điểm, ta sẽ dùng nhị giai phá cấm phủ hành kích đại trận, trận pháp xuất hiện sơ hở, các ngươi liền lập tức rời đi. Ba đứa hải tử liền giao phó cho ngươi. Lý Lan lại là lắc đầu nói, hai tử có Thiện Đường sư tỷ chăm sóc chính là, đến mức Lý Lan đã là sắp chết thân thể, quyết ý lưu lại cùng Vương gia cùng tiến thối. Lý Lan có thể không phải là vì giả vờ giả vịt, mà là dùng cái này nhắc nhở Vương Diệu Hải cùng Vương Ánh Tuyết, hắn một kẻ sắp chết, Vương gia cứ như vậy ăn không răng trắng bị thác, dù sao không thể nào nói nổi. Vương Ánh Tuyết chậm rãi mở miệng nói, Lý Lan, ngươi nhất định phải rời đi, này ba đứa hải tử đi theo ngươi, Vương gia mới có thể yên tâm. vi sư cũng mới sẽ thả tâm. Lý Lan nhân phẩm đã là sóng lớn bãi cát, trải qua khảo nghiệm. Nhưng Cố Thiện Đường đâu? Trước khi sự tình hỗn loạn, ý chí không kiên. Có thể nói, Vương gia ủy thác từ vừa mới bắt đầu liền là nắm cho Lý Lan, Cố Thiện Đường chẳng qua là phối hợp ngụy trang mà thôi, cho nên giờ phút này há có thể nhường Lý Lan lưu ở nơi đây chịu chết, mà nhường Cố Thiện Đường mang theo hải tử rời đi. Đó là lẫn lộn đầu đôi. Nghe vậy, Lý Lan không khỏi liền giật mình, còn bên cạnh, Cố Thiện Đường trên mặt thì là không khỏi lóe lên chút hoảng sợ thẹn chi ý, khẽ cắn môi dưới, không dám nói lời nào. Các ngươi rời đi về sau, có thể hướng Trường Thanh Tiên Thành mà đi, Trường Thanh Tiên Thành có Trường Thanh chân nhân bảo hộ, Tử Tiêu chân nhân cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Vương Ánh Tuyết vung tay lên, hai đạo quang mang phân biệt rơi vào Cố Thiện Đường cùng Lý Lan trong tay, Lý Lan trong tay chính là hai hạt đan dược, một khối ngọc giác, Cố Thiện Đường cầm tới lại là một kiện nhị phẩm pháp khí. Nàng hướng Cố Thiện Đường nói, đoạn đường này sợ gặp nguy hiểm, này chút bảo mệnh đồ vật, hẳn là có thể hộ các ngươi bình an. Lý Lan thân chúng kịch độc, cảnh giới hơi cạn, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn. Cố Thiện Đường có chút kích động nói, đệ tử tuân mệnh. Nàng vừa nhìn về phía Lý Lan, này hai cái chính là Cố Nguyên Đan mặc dù không đúng bệnh, nhưng trong đó linh ẩn, nhưng để ngươi kéo dài một quãng thời gian. Ngươi đi Trường Thanh Tiên Thành về sau, lại cầm này ngọc, tìm trận pháp sư đủ người trụ cột hỗ trợ, hắn chính là ta một vị cố nhân, thằng kiếm ta một phần nhân tình, ứng sẽ nghĩ cách thay ngươi giải độc. Lý Lan tiếp nhận ngọc giác, làm một lễ thật sâu, đệ tử hiểu rõ. Vương Ánh Tuyết tiếp lấy thang khẽ, buồn bã nói, còn có, từ sau ngày hôm nay, ngươi cùng Tiền Đường đều không còn là đệ tử ta, sư đồ duyên phận từ đó hết sạch, đi Trường Thanh Tiên Thành cũng chớ nếu nói nữa là đệ tử của ta. Ta đã là mang tội chi thần, này cũng là vì hai người các ngươi tốt. Nghe vậy, Lý Lan lộ ra ngơ ngác chi sắc, Cố Thiện Đường càng là trong mắt rơi lệ. Lý Đan Sư, mà Vương Diệu Hải cũng ánh mắt phức tạp, tiến lên nắm chặt Lý Lan tay nói, đến Đan Sư thành tâm thành ý như này, Vương gia còn cầu mong gì? Nếu có thể lại một lần, Vương Mộ định đợi Đan Sư làm khách quý, làm cùng Đan Sư vì sinh tử giao. Hắn đem một vật nhét vào Lý Lan trong tay, nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh chóng lên đường, chớ có lại nhiều trì hoãn, Tử Tiêu chân nhân một khi đến tin tức sẽ đến rất nhanh. Lý Lan chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói, sư tôn, tộc trưởng. Lý Lan đi. Hắn mang theo ba đứa hài tử, Cố Thiện Đường cũng cùng ở bên cạnh hắn, hướng phía hai người đi cuối cùng thi lễ, quay người rời đi. Lý Lan. Nhưng lúc này, Vương Ánh Tuyết đống nhiên lại gọi lại hắn. Lý Lan ngoái nhìn, nàng lại dừng một chút, lời đến quẹ miệng, đã là nói không nên lời, chỉ có thể nói, con đường phía trước khổ hẳn, sau này không người trông nom, ngươi cẩn thận một chút. Lý Lan nhẹ gật đầu, lập tức đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vương Ánh Tuyết trong mắt buồn vô cớ, thấp giọng thì thào, vi sư trước đây hổ thẹn ngươi, nếu vi sư này khó bất tử, tương lai có cơ hội sẽ cùng ngươi làm một trận thật sư đồ. Chương 50. Rời đi Vương thị chương 50, rời đi Vương thị Vương gia tử đệ, theo ta giết. Nặng nề ám dạ, gầm lên giận dữ, vang vọng Vương gia đại điện. Vương gia gia chủ Vương Diệu Hải, vung tay hô to, Thanh Dương Tông bằng vào ta Vương thị vì xúc vật, đem diệt ta Vương gia, hôm nay không phản, chờ đến khi nào? Theo Vương gia một tòa tòa nhà trong kiến trúc, từng cái còn sót lại thân ảnh đi ra. Đó là trên mặt nước mắt chưa khô mâu thân, là vẻ mặt như chết người ở rể, là từng cái mất đi chính mình hài tử, đã chỉ còn lại có cừu hận cùng phẫn nộ linh hồn. Các ngươi Vương gia, mong muốn chết sao? Đàn câu ngạo thanh âm vang lên, hắn phẫn nộ tới cực điểm, Vương Diệu Hải, ngươi cho ta nghĩ thông suốt. Nhưng đám người trước đó, Vương Diệu Hải lại vẻ mặt cũng đã triệt để điên cuồng, hắn tóc dài phất phới, cười thầm nói, nữ nhi của ta đều đã bị các ngươi hại chết, ta Vương gia tử đệ, bị các ngươi xem như xúc vật một dạng nuôi nhốt đồ sát, bây giờ, lão tử còn có cái gì có thể dùng mất đi? Hắn khí thế bùng nổ, luyện khí 9 tầng sôi trào mãnh liệt, không sợ hãi chút nào, hướng thẳng đến Đan Khâu Ngạo vào tới. Trong tay của hắn, mấy cái phù lục đột nhiên bộc phát ra, khí thế cực kỳ kinh người, liền Đan Khâu Ngạo đều là sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhanh chóng lui ra. "Phá cho ta!" Vương Diệu Hải lại là hét lớn một tiếng, đột nhiên lại ném ra đã phá cấm phù, trong chốc lát, phù lục bên trong lực lượng kinh khủng bùng nổ, huyền quang tùy ý chút xuống. Nhị giai đại trận bên trong có thật nhiều hào quang hoa văn sáng lên, tại nhị giai phá cấm phù hành kích phía dưới rất nhanh tan biến, bao trùm toàn bộ Vương gia đại trận, giờ phút này lung la lung lay. Hào quang ảm đạm xuống. Trốn, Vương gia tử đệ, mau trốn a. Vương Diệu Hải giống to một tiếng. Người nào cũng không cho trốn. Mà giờ khắc này, một đạo khẽ kêu tiếng cũng đã vang lên, Vương Ánh Tuyết thân ảnh theo giữa sân chợt lóe lên, trường kiếm chô đến, từng khỏa Vương gia tộc đầu người sọ, lan rơi xuống đất. Một trận đại chiến, cũng hoặc là đổ sát, đã nhấc lên. Mà tây bắc một góc, nghe vang vọng khắp nơi thanh âm, sớm đã yên lặng chờ đợi thật lâu Lý Lan, nhìn xem hào quang ảm đạm đại trận, không chút do dự, một bước bước ra, Cố Thiện Đường cùng ba đứa hài tử, cũng là theo sát hắn. Hắn không có đi đông nam một góc. Dù sao, một phần bạn Vương Ánh Tuyết lại đổi ý, đem hết thể cáo chi Đan Khâu Ngạo đâu, hoặc là đến tiếp sau Thanh Dương Tông phát hiện đầu mối gì đâu. Làm sao rời đi, hắn có ý nghĩ của mình. Ám dạ nặng nề, gió lạnh kêu khóc. Vương gia tộc bên trong thanh âm dần dần tan biến xuống, an tĩnh như chết, tình cờ truyền đến một hai tiếng quạ đen tiếng thê ở. Trên mặt đất thảo đã nhuộm đỏ, thi thể tàn mát đến khắp nơi đều là, kiến trúc bị phá hủy. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi bừa bộn. Mà giờ khắc này, trải qua một đêm sát phạt Vương Ánh Tuyết, Đan Khâu Ngạo im lặng đứng ở phía sau, trên người bọn họ đều mang không ít vết máu. Mà trước người bọn họ, Tử Tiêu chân nhân một thân áo bào tím không dính một hạt bụi, hắn chẳng qua là diện mạo chi âm trầm, nhường chung quanh trên cỏ đơn giản đều muốn kết băng. Hắn tự mình kiểm tra Vương Cảnh Tú thi thể, âm dương mất cân bằng, thất bại trong gan tấc. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh bị trói lấy ba nam tử, Vương Diệu Hải, Vương Diệu Sơn, Trần Đại Tráng. Đây là đêm qua trong chiến đấu Vương Ánh Tuyết cùng Đàn Khâu Ngạo bắt lấy lưu lại người sống, bởi vì chỉ có ba người bọn họ trên thân có cái kia âm dương ma công khí tức. Thử Tiêu lão quái, ngươi động thủ đi. Vương Diệu Hải cười thầm lấy, vô luận ngươi muốn biết cái gì, chúng ta cũng sẽ không nói. Tử Tiêu chân nhân lại là sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là trong mắt hơi hơi lạnh lẽo, nói, ngươi hái nữ sâu sắc, không sẽ chủ động chặt đứt nàng chút cơ hy vọng. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Diệu Sơn trên thân, ngươi đối Vương Diệu Hải nói gì nghe đấy, hắn sẽ không làm sự tình, ngươi cũng sẽ không làm. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, hai đạo quang mang đánh ra, lại là hai viên thuốc, trực tiếp chui vào Vương Diệu Hải cùng Vương Diệu Sơn trong miệng. Dù là Vương Diệu Hải hai người sớm đã trong lòng còn có tự trí, thế nhưng giờ phút này lại tứ chi cứng ngắc, đột nhiên run rẩy đều thảm dâng lên. A, thanh âm thê lương đến cực điểm, liền lơ lửng ở phía xa quạ đen đều bị kinh bay. Thấy thế, Đan Câu Ngạo cùng Vương Ánh Tuyết đều là thân thể hơi hơi cứng đờ. Bảy ngày luyện hồn đan, bọn hắn cũng biết cái kia đan dược là cái gì. Vương Diệu Hải cùng Vương Diệu Sơn bắt đầu từ hôm nay đem toàn thân dần dần hư thối, khí huyết sinh ngủ, tiếp nhận cực hạn thống khổ, bảy ngày phương chết. Rõ ràng Tử Tiêu chân nhân nhìn như bảo trì trấn định, nhưng nội tâm chắc chắn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu chân nhân đã nhìn về phía Trần Đại Tráng. Người nào cho ngươi công pháp? Vì sao muốn hỏng ta sự tình? Tử Tiêu chân nhân chậm rãi đặt câu hỏi. Trần Đại Tráng hình dung tiểu thụy, giờ phút này trên mặt lại không sợ hãi chút nào chi ý, hắn đột nhiên hướng phía Tử Tiêu chân nhân phun ra một cục đầm đặc, nhưng Tử Tiêu chân nhân trước người hào quang lóe lên, cái kia cục đầm đã bốc hơi tan biến. Coi như ngươi không hỏi, lão tử cũng sẽ nói. Trần Đại Tráng trong mắt mang theo một loại vặn vẹo đắc ý cùng điên cuồng thoải mái, hắn nói, tin, ngay tại giường của ta dưới, ngươi vì sao không cho người đi lấy tới xem một chút đâu? Ha ha ha. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt tông trầm, khoát khoát tay, bên cạnh Đan Khâu Ngạo đã cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, Đan Khâu Ngạo đi trở về, hai tay dâng lên một phong thư. Trên thư kiểu chữ xinh đẹp, chính là Lâm Thanh Trúc viết cho Trần Đại Tráng cái kia một phong. Tử Tiêu chân nhân chỉ nhìn trước hai hàng, liền đã trầm giọng nói, Lâm Thanh Trúc là người phương nào? Bên cạnh Vương Ánh Tuyết kịp thời mở miệng, khởi bẩm sư tôn, cô gái này vốn là Vương gia lão đại Vương Diệu Lâm thế tử, kết quả bị Vạn Nguyên giáo tập nhân sách động, sau này đem Vương Diệu Lâm phân thây, chẳng biết đi đâu. Vạn Nguyên giáo? Tử Tiêu chân nhân lông mày nhíu lại. Nếu như là bọn hắn, vậy liền nói thông được, nói thông được. Lúc trước hắn thiết lập ván cục dẫn dụ Chu gia, tối hậu quan đầu hái trái cây, Vạn Nguyên giáo những tập nhân kia đảo vong về sau, hắn từng nhiều mặt đuổi bắt, sớm đã không biết tung tích. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà ép xuống một quân cờ, ngược lại đem hắn nhất quân. Trong mắt của hắn lửa giận đã không ngừng sinh trưởng, một đường nhìn xuống, càng làm mí mắt cũng không khỏi hơi hơi nhảy lên, làm ánh mắt của hắn rơi vào dòng cuối cùng chữ nhỏ bên trên thời điểm, đã là giận không kìm được, như được chuyện này, còn mời Trần huynh lưu tin, đợi Tử Tiêu nhìn qua, chúng ta có một câu tặng Tử Tiêu, đến mà không trả lễ thì không hay, chúc Tử Tiêu đạo hữu tiên đạo trưởng thành. Đây là thị uy. Trần Đại Tráng sở dĩ lưu lại phong thư này, cũng là bởi vì một câu nói sau cùng này, viết thư cho hắn người, là vì trả thù Tử Tiêu, câu nói sau cùng, càng là trần trụi thị uy. Vạn Nguyên giáo tập nhân. Tử Tiêu chân nhân đột nhiên gầm thét, hắn chân đan khí thế tùy theo khuấy động, chung quanh hết thảy Thanh Dương Tông đệ tử đều hoảng hốt phải gấp đội vàng bị xuống. Dám hỏng ta chuyện tốt, còn dám như thế xem thường bản tọa. Lên trời xuống đất, ta cũng đem các ngươi đều tiêu diệt, nhường các ngươi nếm tận thế gian cực đau nhức. Hắn sát ý như rực, nói, tuyên bố Thanh Dương lệnh, truy sát Vạn Nguyên giáo tập nhân, giết Lâm Thanh Trúc người, thưởng trúc cơ đan, giết Vạn Nguyên giáo thủ lĩnh người, cung cấp kết đan cơ duyên một phần. Mặt khác, nhưng phàm đêm qua chỗ trốn Vương thị tộc nhân, một tên cũng không để lại, toàn bộ cho bắt trở lại, giết chết, giết chết. Hắn triệt để tức giận rồi. Mười năm sau tâm huyết thành tựu nguyên anh hy vọng, bây giờ lại một chiều thành không. Này như thế nào chịu được? Hắn hận không thể lập tức bắt lấy này chút gian tặc, tại chỗ rút gần lột hồn. Đúng, đệ tử ngay lập tức đi phát. Đan Câu Ngạo run giọng mở miệng. Còn có ngươi hai người, tọa trấn nơi này, như điếc giống như cổ, bản tọa lưu hai người các ngươi có ích lợi gì? Tử Tiêu chân nhân xâm nhiên quay đầu, nhìn xem Đan Câu Ngạo cùng Vương Ánh Tuyết. Đan Câu Ngạo run giọng nói, khởi bẩm sư tôn, việc này đều bởi vì huyết nguyên xảy ra vấn đề, đây là Vương Ánh Tuyết sư muội phụ trách, đệ tử quả thực không biết. Huyết nguyên không có quan hệ gì với ngươi, phong thư này cũng không có quan hệ gì với ngươi sao? Đại trận phong cấm, phong thư này như thế nào bay vào? Tử Tiêu chân nhân tầm mắt lạnh lẽo, không đợi Đan Câu Ngạo nói rõ lý do, đã một đạo quang mang đánh xuống, Đan Câu Ngạo trong tay đã nhiều một viên huyết sắc đan dược. Đan Câu Ngạo trong nháy mắt dùng mình một cái, đan dược này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, lại khiến cho hắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đa tạ, sư tôn ban thưởng. Đan Câu Ngạo run rẩy, không dám phản kháng, đem đan dược nuốt xuống. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng oán giận tới cực điểm, chính mình này hoàn toàn là thay bay vạ gió. Đệ tử không có năng lực, thỉnh sư tôn ban được chết. Mà Vương Ánh Tuyết thì là sắc mặt đau thương, vì trên mặt đất bị thương mở miệng. Chương 51. Thành cư không dễ chương 51, thành cư không dễ một tháng sau. Chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Trong một chỗ núi rừng, Cố Thiện Đường nhịn không được mở miệng. Ngày đó, bọn hắn theo Vương gia chạy ra về sau, nàng ban đầu nghĩ trực tiếp hướng trưởng thành tiên thành mà đi, thế nhưng Lý Lan lại thay đổi hướng đi, một đầu đâm vào này rừng sâu núi thẳm. Mà lại, hắn còn mở ra một cái sơn động, trực tiếp giấu đi, trong ngày thường một bước không ra. Hiện tại một tháng trôi qua, nàng xem Lý Lan tư thế, đơn giản giống như là muốn ở chỗ này an gia đồng dạng. Đợi thêm hai tháng. Lý Lan thản nhiên nói, hiện tại ra ngoài, khả năng còn chưa an toàn. Cố Thiện Đường ngơ ngác một chút, nàng chợt nhớ tới Vương gia từng có người nói, Lý Lan nhát gan sợ phiền phức, là cái cẩn thận. Có thể đây cũng quá nhát gan a. Mà Lý Lan đã đứng dậy rời đi, hắn đi đến một đầu khe núi bờ đầm nước, ném can vào nước, bắt đầu câu cá. Nay cần câu chính là hắn tự tay chế thành, đào chút con giun làm câu. Trong khoảng thời gian này ánh nắng tươi sáng, lại chính là cá trích vùng con thời điểm, Lý Lan lại đánh xuống cách đêm ổ, cho nên một thoáng can liền cuồng rút cuồng rồi, cực kỳ đã biển. Không bao lâu, đã câu được tràn đầy một giỏ, mang theo trở về nướng tới ăn, ba đứa hài tử đều hết sức cao hứng. Nhưng Cố Thiện Đường lại là như mày, có chút dầu dĩ không vui, nàng cảm thấy chờ đợi ở đây quá lãng phí thời gian. Mẫu thân, ăn cá. Ước Dung hiểu chuyện đưa cá cho nàng. Đừng gọi ta mẫu thân. Cố Thiện Đường có chút buồn bực phiền, đứng dậy rời đi. Lý Lan lại là mỉm cười. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, thứ nhất là xuất phát từ an toàn cân nhắc, dù sao, ai cũng có thể đoán được, bọn hắn sau khi rời đi nhất định sẽ đi Trường Thành Tiên Thành, trực tiếp đi qua, có thể sẽ bị chặn giết. Thứ hai nha, cũng là muốn chịu một chịu Cố Thiện Đường. Lý Lan kế hoạch ban đầu là rời đi Vương gia về sau, nghĩ cách đưa nàng giết, sau đó tìm một chỗ mai danh nhận tích, từ đầu đã tới. Nhưng Vương Ánh Tuyết sắp chia tay thời điểm, cho nàng dựa thân đồ vật, kể từ đó, ra tay liền có chút nguy hiểm. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, ra ngoài đi săn thời điểm đi không từ giã. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là quyết định lưu lại, dùng Lý Lan cái thân phận này, đi một chuyến Trường Thành Tiên Thành. Hắn lấy ra một vật, tinh tế tìm tòi. Đó là một khối nho nhỏ ngọc giản, màu xanh biết rạng rỡ, ôn nhuận không rảnh, mà tại trong ngọc giản, lại có một hàng chữ nhỏ, Vương thị ủy thác tại Lý Lan. Tam tử sau khi thành niên, địa huyết thạch nũ giao cho Lý Lan. Đây là một phần hôn khế. Cái gọi là hôn khế, chính là dùng lực lượng linh hồn ký kết khế ước. Một khi ký kết, nếu là đổi ý, lại nhận cực cường cắn trả. Tại hôn khế mặt khác, có ký hiệp ước người tin tức, Trường Thanh Tiên Thành luyện đan sư Thạch Thủ Thành. Cái này người hẳn là một vị luyện đan sư. Rõ ràng, Vương gia từng cùng hắn làm một vụ giao dịch, chẳng qua là không nghĩ tới, không kịp đi lấy này phần nhị giai dược liệu, Vương gia liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Hôn khế có chút đặc thù, có thể bố trí đặc thù ký hiệu, chỉ cần phù hợp hôn khế bên trên điều kiện người, cầm này hôn khế đi tới. Đối phương liền phải thực hiện ước định. Vật này đã là đối Lý Lan một phần đền bù tổn thất, cũng là một loại ước thúc. Nhị giai dược liệu quý báo dường nào, Lý Lan chỉ cần động tâm, liền nhất định sẽ cực kỳ chăm sóc Vương gia này ba đứa hài tử. Vương Diệu Hải nhân vật bậc nào? Hắn đương nhiên sẽ không thật nắm hết thể hy vọng, đều đặt cược tại Lý Lan nhân phẩm bên trên, mà là dùng lợi xúc động lòng người. Không thể không nói, hắn sắp chết một sách, hoàn toàn chính xác nhường Lý Lan động tâm. Lý Lan qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ để giành được thần ý hoa, trăm thước linh thảo hai phần trúc cơ duyên, mong muốn thành an, còn thiếu ba vị chủ dược. Địa huyết thạch nũ chính là một cái trong số đó. Liên trước đem ba đứa hải tử nuôi đến 20 tuổi chính là, thời gian mười mấy năm, đối Lý Lan tới nói cũng bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt. Mà lại ba người này linh căn cũng không tệ, về sau nếu có cái gì gặp gỡ, một phần bạn trưởng thành, chưa hẳn không chỗ hữu dụng. Bất quá, Lý Lan mặc dù quyết định bảo trì thân phận bây giờ đi tới Trường Thành Tiên Thành, lại cũng không muốn Cố Thiện Đường giữ ở bên người, vướng chân vướng tay. Cho nên, cứ như vậy tiêu hao một hao tổn, cô gái này tâm tính không được, về sau định sẽ chủ động rời hắn mà đi. Một phần trúc cơ duyên, hai cái cố nguyên đan, một phần nhị giai trận pháp sư nhân tình. Lý Lan kiểm kê lấy thu hoạch, trong lòng thoáng hài lòng. Trên thực tế, nếu không phải Vương Diệu Hải đem ba đứa hải tử đưa cho hắn, hắn là không dám như thế đi hiểm. Không có này ba đứa hải tử trong tay, Vương Cảnh Tú một khi xảy ra vấn đề, tất cả mọi người sẽ lâm vào hiểm cảnh, Lý Lan cũng không thể ngoại lệ. Nhận lấy này ba đứa hải tử, vậy liền không đồng dạng, Vương gia phúc xào thời điểm, Vương Diệu Hải cùng Vương Ánh Tuyết các loại, lại trái lại bảo hộ Lý Lan, dốc hết toàn lực trợ hắn rời đi. Hắn thiết kế diệt Vương gia vẫn phải nói với hắn tiếng cảm ơn, đồng thời dâng lên tu hành tài nguyên. Chính là cảm thấy được trong đó vi diệu chỗ, hắn mới dám yên tâm lớn mật truyền thụ Trần Đại Tráng cái kia công pháp. Mà hết thảy này cuối cùng cũng đều sẽ quy tội Lâm Thanh Trúc, nàng mặc dù chạy trốn, từ nay về sau cũng gặp phải Thanh Dương Tông truy sát. Lúc trước nàng rời đi Vương gia thời điểm, ý đồ nhường Lý Lan thay nàng có nổi, bây giờ Lý Lan cũng trả lại nàng một bụng, xem như thu chút tiền lãi. Thời gian cực nhanh, nháy mắt một năm trôi qua đi. Đi Trường Thành Tiên Thành. Một ngày này, Lý Lan cuối cùng mở miệng. Nghe nói như thế, Cố Thiện Đường đơn giản đều kích động đến nhanh muốn khóc. Một năm, dòng dã một năm à, nơi này liền cái linh mạch đều không có, nàng chỉ có thể tốn hao linh thạch, duy trì tu vi trình độ, nàng đã hao tốn mấy chục miếng linh thạch. Mà lại chim không thèm bị, ngày ngày ăn cá nướng nướng thỏ, nàng đơn giản cảm giác mình muốn thành dã nhân. Nàng vô số lần thúc giục, nhưng Lý Lan lại vững như lão cẩu, từ lúc mới bắt đầu một tháng, đến ba tháng, nửa năm. Nàng thậm chí đều nghĩ chính mình đi được rồi. Nhưng nàng tính cách không quả quyết, lại sợ thật như Lý Lan nói, Thanh Dương Tông bố trí thiên la địa võng, bốn phía ngăn cản. Mấy người lúc này theo núi rừng bên trong đi ra, đứng dậy đi tới Trường Thành Tiên Thành. Trường Thành Tiên Thành chính là Trần Quốc Nam bộ chứ danh tu tiên thành trì, khoảng cách Vương gia có ngàn dặm xa. Lộ trình xa xôi, tăng thêm Lý Lan lại hết sức cẩn thận, trọn vẹn dùng hơn một tháng, đoàn người mới rốt cục đến Trường Thành Tiên Thành cổng. Nhìn về phía trước to lớn thành trì, cao ngất tường thành, mấy người đều hơi hơi thở dài một hơi. Xếp hàng sau khi nạp linh thạch mới có thể vào thành. Nếu như trong thành không có chỗ ở, cái kia mỗi lần chỉ có thể vào thành 10 ngày trở xuống, mỗi người cần giao nạp 2 cái linh thạch. 5 người, 10 viên linh thạch. Phụ trách thu lấy linh thạch thủ vệ mở miệng. Bọn hắn vẫn chỉ là hải tử, mà lại cũng không phải là tu sĩ, có thể hay không ít chút. Nghe vậy, Cố Thiện Đường lại là không khỏi mở miệng. Nàng ban đầu có chút tích xúc, thế nhưng một năm qua này, mỗi tháng duy trì tu hành đều phải tốn phí không ít, trong tay đã có chút kiệt cư, không có linh thạch. Vậy liền lăn. Thủ vệ lại chẳng qua là lạnh lùng mở miệng. Phu nhân, chúng ta một người một nửa, như thế nào? Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, lấy ra 5 mai linh thạch, đưa cho thủ vệ kia. Hắn làm như vậy, là tại trong lúc vô tình dẫn dắt Cố Thiện Đường, để cho nàng ý thức được, hai bên cũng không phải là người một nhà. Cố Thiện Đường có chút không nỡ bỏ, nhưng cũng chỉ là thở dài một hơi, giao ra mặt khác 5 mai linh thạch. Thủ vệ này mới cho 5 người lệnh bài phía trên có đánh dấu, nếu là thời gian vừa tới, bị tuần thành thủ vệ bắt được, sẽ phạt càng nhiều linh thạch, còn có thể vào tù. Cuối cùng tiến vào trong thành, ngựa xe như nước cảnh đường phố đập vào mi mắt, hai phía kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bán đủ loại tu giả sự vật bán hàng rong, cửa hàng, gào to tiếng không ngừng vang lên. Mà lại lui tới đều là tu sĩ, thậm chí trúc cơ tu sĩ, ở chỗ này cũng không tính hiếm thấy. Vương gia phường thị cùng nơi này so sánh, làm đúng như thôn hoang vắng đất hoang đồng dạng. Hai người trước tìm cái ven đường trà tứ ăn cơm, ăn một năm thịt cá Cố Thiện Đường, đối linh thực hơi có chút ăn như hổ đói. Lý Lan thì là lưu tâm lấy đủ loại tin tức. Như hắn sở liệu, Tử Tiêu chân nhân quả nhiên giận dữ, Thanh Dương Tông một năm trước ban bố Thanh Dương lệnh, đến nay còn bị người quan tâm bàn tán sôi nổi, dù sao cho ra treo giải thưởng quá phong phú. Thanh Dương Tông đệ tử bốn phía hành tẩu đương nhiên không cần phải nói, rất nhiều tầng dưới chót luyện khí tu sĩ, cũng kết bè kết đội tìm tòi Lâm Thanh Trúc hạ lạc, đã không phải nhất thời. Nhưng cô gái này làm thật xảo trá, đến nay không có bị bắt. Mà Vương gia sự tình, cũng theo Thanh Dương lệnh bị người biết hiểu. Cái này tu hành gia tộc đã bị xóa đi. Nhưng ở trong truyền thuyết, nghe nói Vương Ánh Tuyết chạy án, đã chẳng biết đi đâu, cũng tại Thanh Dương Tông truy sát liệt kê. Cái này khiến Lý Lan có chút kinh ngạc, Vương Ánh Tuyết nếu là muốn chạy trốn, lúc ấy cũng không cần lưu lại. Ở trong đó, chỉ sợ còn có kỳ quặc. Nhưng Lý Lan yên tâm là, đủ loại thông tin bên trong đều không có đề cập Lý Lan cùng Cố Thiện Đường, cái này khiến hắn cuối cùng yên tâm. Việc cấp bách là trước tiên tìm một nơi ở lại. Ăn xong đồ vật, Lý Lan mở miệng. Cố Thiện Đường cũng là gật đầu, trong mắt hơi có chút chờ mong nội vàng. Trường Thanh Tiên Thành có một đầu tam giai chủ linh mạch, cùng với mấy cái tái sinh nhị giai, nhất giai chi linh mạch, thế nhưng chỉ có tại cửa hàng, chỗ ở chờ kiến trúc bên trong mới có thể theo trong địa mạch hấp thu linh khí nồng nặc tu hành. Trên đường cái, linh khí như cũ hiếm rất mỏng manh. Hai người liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, tại Trường Thanh Tiên Thành bên trong cũng không ít chuyên ti đạo phủ, linh cư giao dịch nhà thường, Lý Lan cùng bọn hắn tìm mấy nhà, khởi xuống, Cố Thiện Đường tâm tình có chút phức tạp. Cho dù là linh mạch cấp 1 bên trên phía ngoài nhất linh cư, nghĩ muốn mua lại một tòa, cũng phải tốn hao 500 linh thạch tả hữu. Thế nhưng luyện khí tu sĩ, thế nào có nhiều như vậy tích xúc? Cho dù là nắm giữ luyện đan, luyện khí chờ kỹ nghệ tu sĩ, một tháng khả năng cũng là kiếm cái mười mấy khối linh thạch mà thôi. Nếu là không thông tu tiên trăm nghề tu sĩ, cũng chỉ có thể tìm chút hộ vệ, linh nông loại hình sự tình làm, một tháng thì càng là chỉ có thể kiếm cái 3-5 khối linh thạch. Nàng lần thứ nhất hiểu rõ tán tu thì ra là thế không dễ dàng, đối tài lữ pháp địa một chữ này, có khác sâu lý giải. Trước kia tại Thanh Dương Tông thời điểm, nàng mặc dù cũng cảm giác linh thạch không đủ dùng, nhưng ít ra tu hành linh mạch không cần phát sầu. Nàng mặc dù là Vương Ánh Tuyết đệ tử, nhưng cũng không có giàu có đến có thể ở chỗ này mua sắm linh cư trình độ, lại thêm một năm qua này tốn hao linh thạch, còn thừa càng là không nhiều. Sư tỷ, ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Lý Lan đặt câu hỏi. Hơn 20 khối. Nàng nói, ngươi đây. Lý Lan cười khổ, 7 viên, tăng thêm 6 cái linh xà. Hắn để giành được 7-8 chục miếng linh thạch, tăng thêm lúc trước Trần Đại Tráng tặng hơn 70 miếng linh thạch, rời đi Vương gia thời điểm, hắn có chút giàu có, trên người có hơn 160 miếng tích xúc. Một năm qua này, bởi vì không có linh mạch chống đỡ, mỗi tháng tu luyện chỗ hao tổn tùy theo mà tăng, đã tiêu hao 123. Hiện tại Lý Lan còn thừa lại hơn 40 miếng linh thạch, đủ để chống đỡ mấy tháng. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Cố Thiện Đường tình huống thật. Nghe vậy, Cố Thiện Đường càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Chương 52. Quả phụ khó cầu chương 52, quả phụ khó cầu hai vị vừa tới, lại dẫn hài tử, ta kiến nghị trước hết thuê Phúc Yên đường phố bên này phòng ở đặt chân, về sau đổi lại. Phụ trách cho hai người giới thiệu nữ tu sĩ nhìn ra bọn hắn quấn bách, mỉm cười, vừa vặn, chúng ta nơi này còn có một tòa để chống linh cư, muốn không mau mau đến xem. Hai người gật đầu, lúc này đi theo nàng đi tới Phúc Yên đường phố. Phúc Yên đường phố phòng ốc đều có chút đơn sơ, mở cửa liền là con đường, cũng vô địch đỉnh sân sau, mặt đường bên trên cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, giết linh thu dòng máu, đốt qua linh than. Đi đến cái kia tòa nhà linh hoạt kỳ hào ở trước, nữ tu sĩ mở môn, đi vào xem xét, càng là bày biện cũ kỹ, không gian nhỏ hẹp, liền linh khí cũng không tính quá nồng nặng, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, theo ngươi thì sao? Lý Lan lại thản nhiên nói. Cố Thiện Đường vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nàng xuất thân tông môn, chưa từng nhận qua bực này tội, mà lại loại địa phương này một tháng cũng muốn 2 cái linh thạch tiền thuê. Nàng không khỏi quay đầu, nhìn về phía lúc đến đi ngang qua thủy tường đường phố có chút hướng tới. Nơi đó là linh mạch cấp 1 chỗ có lõi, tất cả đều là độc tòa nhà viện nhỏ, linh khí sung túc, không sai biệt lắm có thể cùng Thanh Dương Tông tu hành hoàn cảnh so sánh. Riêng là tiền thuê liền cao tới 4 cái linh thạch. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp, im lặng thở dài, ngươi quyết định tốt. Lý Lan lúc này thanh toán 3 tháng tiền thuê, vẫn phải ngoài định mức trả lại 5 mai linh thạch tiền thế chấp. Nữ tu lại là cười một tiếng. Lý Lan đành phải nhìn về phía Cố Thiện Đường, Cố Thiện Đường chau mày, không có cách nào lại móc linh thạch thanh toán. Nữ tu sĩ tại chỗ viết xuống khế ước, lại cho 3 người vào thành lệnh bài làm đánh dấu, kể từ đó, bọn hắn cuối cùng tại Trường Thanh Tiên Thành dừng chân. Cố Thiện Đường rầu rĩ không vui, đi vào phòng tu hành, Lý Lan thì là lạnh nhạt cực kỳ, mang theo mấy đứa bé, quét dọn một thoáng xung quanh. vị đạo hữu này cần linh phụ sao?
Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lý Lan Dương mắt xem xét, không khỏi khẽ giật mình, bởi vì tới chào hàng linh phụ lại có thể là một người quen.
Kim Chấn Nam.
Kim Chấn Nam thấy Lý Lan, cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó trong nháy mắt xúc động, Lý Lan, quả nhiên là ngươi. Hắn một bước tiến lên, một phát bắt được Lý Lan tay, nói, sao ngươi lại tới đây?
Cũng không nói với ta một tiếng.
Lý Lan hơi hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười một tiếng, nói, Kim Vinh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Sau đó không lâu, một tòa quán rượu.
Kim Chấn Nam điểm cả bàn đồ nhắm, lại khiến người ta đưa ra hai vỏ linh cửu, hai người một bên ăn uống, một bên ôn chuyện.
Kim Chấn Nam rời đi Vương gia thời điểm, Lý Lan cùng hắn đều mới ngoài 30, bây giờ hai người đều đã tuổi gần 50.
Gần 20 năm không thấy, Kim Chấn Nam đã mập ra, bụng vệ, tóc mai cũng có mấy sợi tóc nâu trắng, tu vi cũng là đi đến luyện khí 6 tầng, nhưng đời này cũng không có khả năng lại có tiến bộ.
Năm đó rời đi Vương gia, vừa tới Trường Thanh Tiên Thành thời điểm, làm thật chịu không ít khổ đầu.
Nói lên đã từng chuyện xưa, Kim Chấn Nam cảm khái không thôi. Lúc trước hắn tại Vương gia thất ý, vì trở nên nổi bật tới Trường Thanh Tiên Thành, nhiều lần khó khăn chắc trở, từng cho người làm qua hộ vệ, làm qua linh nông, thậm chí còn học qua bác sĩ thu y đi sau này cho một vị quả phụ trị liệu nàng linh sủng tật bệnh thời điểm, bị cái kia quả phụ coi trọng, mời làm vị hôn phu, này mới có đặt chân chỗ.
Bằng vào cái kia quả phụ mở linh phủ cửa hàng, hắn những năm này trôi qua cũng là an ổn, mỹ lệ.
Nháy mắt, đều nhanh 30 năm trôi qua, nhớ ngày đó chúng ta đoàn người vừa mới tiến vương ra thời điểm, hạng gì hăng hái.
Kim Chấn Nam có chút hoài niệm, sau đó thở dài nói, sao liệu bây giờ, Thanh Trúc bị Thanh Dương Tông truy nã, không rõ sống chết, đại tráng chỉ sợ cũng đã lâm nạn, chỉ còn lại có hai người chúng ta.
Nói đến, lúc trước Lý Lan mới vừa tiến vào vương gia thời điểm, Kim Chấn Nam bằng vào quận trưởng thân phận con tư sinh, cùng Lý Lan còn có chút khập khiễng. Nhưng tuế nguyệt nhẹ nhàng chảy xuôi, hết thảy đều bị mơ hồ thành một đoàn làm người hoài niệm thanh xuân.
Kim Chấn Nam vẻ mặt hơi có chút sầu nao chi ý, nhìn về phía Lý Lan, đã có hoài niệm, cũng có chút đồng tình.
Lý Lan bây giờ so với hắn tăng thương được nhiều, rõ ràng chịu không ít khổ đầu, ở tại Phúc Yên đường phố, càng lộ vẻ quân bách.
Lý huynh tiếp xuống có tính toán gì?
Hắn nói, không biết tại thành bên trong mở tiểu điểm như thế nào.
Lý Lan đặt câu hỏi.
Kim Chấn Nam lại lắc đầu, quá khó khăn.
Trường Thanh Tiên Thành tuy là tán tu chi thành, nhưng thành bên trong luyện khí, luyện đan, phù lục chờ có thể có lợi chi nghiệp, kỳ thật đều trưởng khống tại Trường Thanh chân nhân môn hạ. Thứ nhất là dược điển, quặng mỏ các loại, đều do Trường Thanh chân nhân các đại đệ tử khống chế, chỗ sinh dược liệu, vật liệu luyện khí các loại, người bình thường mua sắm, giá cao chót vót, trừ phi ngươi có nhân mạch. Thứ hai, mong muốn mở tiệm kinh doanh, ngoại trừ tài liệu, linh cư chi phí bên ngoài, còn cần giao nạp một bút mấy trăm đến mấy ngàn khác nhau linh thạch.
Như thế chi phí, Lý huynh có thể chịu được nổi?
Lý Lan không khỏi than thở lắc đầu.
Ta kiến nghị Lý huynh, không bằng đi kỳ dược trai, hoặc là cầm đan các làm việc, về mặt đan dược, này hai đại gia lớn nhất, mà lại đều có Trường Thành chân nhân môn hạ đệ tử làm bối cảnh.
Kim Chấn Nam nghiêm túc kiến nghị, nhất là cầm đan các, ngươi có biết các chủ là ai?
Lý Lan trong lòng hơi động nói, người nào?
Minh Giao đan sư.
Kim Chấn Nam cảm thán nói, nàng đại mấy năm trước trúc cơ thành công, lại cùng Trường Thành chân nhân đáp lên quan hệ, đã thành bên trong tân úy.
Lý huynh từng đi theo Minh Giao học tập luyện đan chi đạo, gì không đi tới thử một lần?
Lý Lan mỉm cười, nói, Minh Giao đan sư nhân vật bậc nào?
Sao lại nhớ kỹ Lý Mốt như thế một nhân vật nhỏ?
Việc này, cho sau rồi nói sau.
Đáng tiếc Lý huynh đã thành ra, bằng không, cũng là cũng có thể cân nhắc đi ta con đường này, ha ha ha.
Kim Chấn Nam vừa cười nói, ta ngược lại thật ra còn nhận biết mấy cái quả phụ đâu, trong đó có mở tiệm đan dược, ha ha.
Lý huynh ngươi nhưng chớ có ghét bỏ người ta quả phụ, đám kia đàn bà, yêu cầu cao đâu.
Hắn trong tươi cười, nhưng không khỏi mang theo vài phần đoán chào chi ý, không bao lâu đã uống đến chén choáng cấp trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không nhịn được nói, lúc trước ta còn chào phúng đại tráng, kết quả hôm nay ta cũng thành mẹ nhà hắn người ở rể.
Lý huynh ngươi biết không, phu nhân ta tập thể 30 tuổi, 30 tuổi a, ta liền so con trai của nàng lớn 2 tuổi.
Cái gì cầu thí tiết lộ, cái gì cầu thí nhân sinh?
Hắn tức miệng mắng to, đông nhiên trong mắt như có nước mắt ý. Lý Lan đông nhiên hiểu rõ, Kim Chấn Nam bây giờ vượt qua mỹ lệ tháng ngày, cũng bất quá là bán rẻ tự thân thể sắc cùng tôn nghiêm.
Trở lại chỗ ở Lý Lan, chúng ta hẳn là đi tìm Tề đại sư, ta đã thăm dò được hắn địa chỉ.
Cố Thiện Đường hướng Lý Lan mở miệng.
Không tới mấy ngày, nàng liền đã cảm giác sâu sắc tháng ngày gian nan, tiếp tục như vậy, nàng linh thạch rất nhanh sẽ tiêu xong, đến lúc đó chỉ sợ thật muốn lưu lạc đầu đường, không chỗ có thể đi.
Tế nhân su dù sao thiếu Vương Ánh Tuyết một cái nhân tình, có thể tìm tới hắn bực này chút cơ tu sĩ hỗ trợ, liền sẽ dễ dàng rất nhiều.
Lý Lan lại là trầm ngâm.
Nếu như Vương Ánh Tuyết còn lưu tại Thanh Dương Tông, cái kia Lý Lan cũng sẽ cân nhắc đi tìm Tế nhân su, chút cơ tu sĩ nhân tình không dùng thì phí, mà lại mong muốn tại Trường Thành Tiên Thành an ổn đặt chân, hoàn toàn chính xác cần nhất định nhân mạch tương trợ.
Nhưng bây giờ Thanh Dương Tông truyền ra ngoài tin tức là Vương Ánh Tuyết chạy án, bị truy nã truy sát. Nhân tình là tại hai bên đều có giá trị thời điểm, mới tính được là thượng nhân tình.
Bây giờ Vương Ánh Tuyết thất thế như thế, Tế nhân su còn sẽ quan tâm sao?
Thậm chí, đối phương cự tuyệt hỗ trợ cũng chỉ là việc nhỏ, có thể hay không trực tiếp nắm Lý Lan cùng Cố Thiện Đường bắt lại, khảo vấn Vương Ánh Tuyết tung tích.
Hắn cho tới bây giờ không tin người tính.
Qua một thời gian ngắn rồi nói sau, Lý Lan thản nhiên nói.
Sau đó, hắn mỗi ngày bắt đầu ra ngoài, nói là đi tìm một số chuyện làm, nhưng kỳ thật, hắn một mực tại Tế nhân su ở lại khu vực đi dạo.
Xa xa, hắn thấy được Tế nhân su mấy lần, đó là một người trung niên nam tử, hình thể gầy gò.
Hắn còn chứng kiến Tề Nhân Xu đệ tử,
Chu Tuyền Mị.
Lý Lan đang quan sát Tề Nhân Xu lời nói cách cư xử, cùng với lui tới hành tung, hắn cực kỳ cẩn thận, nháy mắt nửa tháng trôi qua, cũng không có bị đối phương phát hiện cái gì dị thường. Kỳ dược trai. Một ngày này, Lý Lan cuối cùng chú ý tới, Tề Nhân Xu cùng một vị kỳ dược trai luyện đan sư nói cười yến yến, cùng một chỗ trở lại chỗ ở. Lý Lan trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, quay người rời đi. Tìm Tề Nhân Xu vốn là có nguy hiểm, bây giờ hắn còn cùng kỳ dược trai co qua lại, nguy hiểm chính là cực cao. Kỳ dược trai Hứa Viêm liền từng đối Lý Lan từng sinh ra sát ý. Hắn rời đi phiến khu vực này, trực tiếp đi tới một cái khác đầu đường phố, không bao lâu, liền đã thấy một tòa có chút khí phái kiến trúc. Cẩm Đan Các. Chương 53. Khúc cuối cùng gì gặp chương 53, khúc cuối cùng gì gặp Cẩm Đan Các ở vào thành trung tâm, chung quanh người đến người đi, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Lý Lan cũng không định trực tiếp đi tìm Minh Dao, mặc dù năm đó hắn từng đã cứu cô gái này tính mệnh, sau này cô gái này rời đi thời điểm, còn để lại cho hắn nhị giai truyền thừa, nhưng này dù sao đã gần 30 năm trước. Thời gian vô tình, nàng cũng đã trúc cơ thành công, xưa đâu bằng nay. Cho nên, Lý Lan như cũng duy trì cẩn thận, cẩn thận. Hắn thu lại tự thân khí thế, dùng Tuế Nguyệt tinh khí che lấp, mỗi ngày đến đây quan sát, đồng thời từ chung quanh miệng người bên trong, hiểu rõ Minh Dao bây giờ tình huống. Cùng nàng tương quan sự tình, tại thành bên trong cũng là lưu truyền rất nhiều, mấy năm trước đoạn tuyệt với kỳ dược trai, độc thân rời đi, trúc cơ thành công, sáng tạo Cẩm Đan Các, bây giờ cùng kỳ dược trai địa vị ngang nhau. Minh Dao đan sư thật là tiên tử nhân vật, hôm nay lại muốn đi cái kia ấu linh cư. Một tòa khoảng cách Cẩm Đan Các không xa trà tứ bên trong đống nhiên có người đàm luận, Lý Lan trong lòng hơi động, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy theo Cẩm Đan Các bên trong, một người mặc lục trúc váy nữ tử bước liên tục mà ra. Xa xa nhìn một cái, nữ tử kia dung nhan dường như mảy may không thay đổi, vẫn là như vậy tươi mát tự nhiên, yểu điệu thức tha. Lý Lan đành phải liếc mắt gặp nhau, nàng đã mang theo hai tên thị nữ, leo lên cổng đặt xe ngựa, chậm rãi rời đi. Ấu Linh Cư là địa phương nào? Hắn hướng phía bên người đàm luận mấy người đặt câu hỏi. Liền Ấu Linh Cư cũng không biết. Đạo hữu là mới tới. Bên cạnh người cười một tiếng, nói, Ấu Linh Cư, chính là chuyên môn thu lưu thành bên trong cô nhi chỗ, Minh Dao đan sư không những cung cấp ăn ở, sẽ còn cho những hải tử kia truyền thụ tu đạo tri thức các loại. Minh Dao tiên tử, làm thật xứng đáng người đẹp tiện tâm bốn chữ. Như thế tiên tử, không biết nhân vật bậc nào mới có thể cùng nàng kết làm thần tiên quý nữ. Lý Lan như có điều suy nghĩ, lúc này đứng dậy rời đi. Không bao lâu, hắn liền đã đến Ấu Linh Cư trung quanh đi dạo. Ấu Linh Cư lại là nằm ở thụy tường trên đường, khoảng cách Lý Lan ở Phúc Yên đường phố cũng không tính quá xa, giờ phút này đứng trên đường, cũng có thể nghe được hải tử tiếng cười cười nói nói, rõ ràng Minh Dao đến tận đây, đám hải tử này rất là cao hứng. Lý Lan ở phụ cận đây chờ đợi 6-7 ngày, không ngừng quan sát. Một ngày này, thấy một vị trung niên nữ tu vì Ấu Linh Cư đưa linh thực đến, trong lòng hơi động, liền đi theo trung niên nữ tu, không bao lâu đã đến một cái thụy tường đường phố bên trên một cái linh thực trước hiệu. Linh thực cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, cũng có thật nhiều thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn, Lý Lan chọn chọn lựa lựa, lại hỏi, đạo hữu, này chút linh thực, có thể đều chưa từng dùng bệnh thú à? Cái kia nữ tu không nhịn được cười một tiếng, ngươi cứ việc yên tâm, ta trong tiệm linh thực, còn muốn hướng Ấu Linh Cư đưa đâu. Mỗi lần đưa hàng, Minh Dao tiên tử đều muốn đích thân kiểm tra thực hư, nhưng phàm có bất kỳ sơ hở, đều qua không được pháp nhãn của nàng. Minh Dao tiên tử. Lý Lan lộ ra hốt hoảng chi ý làm sao? Ngươi biết nàng? Không có. Lý Lan lắc đầu, lại mặc cả nói, có thể tiện nghi chút. Ta nhiều mua chút. Hắn cầm đều là chút tiện nghi sự vật, bất quá mấy cái linh xa đồ vật, còn muốn mặc cả, nếu là người khác chỉ sợ sớm đã thiếu kiên nhẫn. Nhưng nữ tu xem Lý Lan dãi dầu xương gió, vẫn còn có lòng dạ thanh thản mua sắm này rất nhiều hài đồng sự vật, đảo cũng không nhịn được lòng sinh thương yêu, không những tiện nghi chút, phút cuối cùng lại nhiều cho Lý Lan hai loại tiểu linh ăn. Lý Lan cố ý lộ ra quấn bách chi ý, nói, này chút nhiều. Hôm nay trên thân có phần không thiện. Tặng cho ngươi, không muốn linh thạch. Nữ tu hào sảng cười một tiếng, ngày sau đạo hưu phát tài, nhiều tới vào xem ta sinh ý là được. Lý Lan nói lời cảm tạ, sau đó rời đi. Liên tuyển cầm đăng cát. Trong lòng của hắn đã có kết luận. Nhân dĩ quần phân vật họp theo loài, như cô gái này tu cay nghiệt xảo trá, cái kia Lý Lan cũng sẽ hoài nghi, Minh Dao có hay không lừa đợi lấy tiếng, Ấu Linh Cư chỉ có bề ngoài. Nhưng bây giờ thấy, Ấu Linh Cư bên trong hài đồng tại Minh Dao đến lúc có thể như vậy vui vẻ, cùng nàng lui tới người, cũng có thể lo liệu một phần thiện ý, liền đủ thấy cô gái này, tâm tính chưa đổi, vẫn là năm đó như vậy trong mèo. Bất quá, xác định đi cầm đăng cát, làm sao đi, cũng cần suy nghĩ. Cầm đăng cát cũng đối ngoại chiêu nạp đan sư, nhưng như thế trực tiếp đi tới, không khỏi có cố ý tìm nơi nương tựa cố nhân cảm giác. Đối Minh Dao người kiểu này, này sách chính là hạ hạ. Lý Lan hơi tưởng tượng, đã nghĩ đến một kế. Không bao lâu về đến trong nhà, hắn đem chỗ mua linh thực phân cho mấy đứa bé. Ước Dung, Ước Tuyết và Bình An đều vô cùng vui vẻ, còn chưa bao giờ thấy qua những thức ăn này, ngươi tranh ta đoạn, vô cùng náo nhiệt. Phải đi một tháng, một nghiệp chưa thành, ngươi còn có lòng dạ thanh thản lãng phí linh thạch mua những vật này. Cố Thiện Đường không khỏi lớn tiếng chất vấn, trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại lo nghĩ, cảm xúc đã hơi không khống chế được. Đang ở phân linh ăn mấy đứa bé đều là hù dọa. Lý Lan thản nhiên nói, sự tình chậm rãi tìm làm chính là, hai tử thoáng chớp mắt liền lớn lên, bọn hắn nhiều vui vẻ một ngày, chính là một ngày, hà tất đối với các nàng trách móc nặng nề quá mức. Cố Thiện Đường oán giận không nói, im lặng thật lâu, đống nhiên nói, ngươi làm thật không muốn đi tìm Tề đại sư. Lý Lan biết thời cơ đã đến, lắc đầu thở dài nói, chúng ta bây giờ như thế nghèo túng, cần gì phải đi tự rước lấy đủ. Ngươi không muốn đi, vậy liền đem tín vật cho ta tốt. Nàng nhìn Lý Lan, trong ánh mắt đã là dứt khoát vô cùng. Lý Lan đem tín vật lấy ra, lại là có chút lưỡng lự, nói, vật này ta đã cầm lấy đi đánh giá qua giá, giá trị 50 miếng linh thạch đây. Đáp ứng người ta. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được hôm nay, nhưng Đường Đường tín vật, tự nhiên cũng không có khả năng nhường Cố Thiện Đường lấy không đi. Nghe vậy, Cố Thiện Đường càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý Lan đây là nghèo đến điên rồi sao? Nắm một phần trúc cơ tu sĩ nhân tình tín vật, cầm lấy đi cầm cố. Thanh linh kiếm này chính là ta ngày xưa sử dụng, giá trị không tại 50 miếng linh thạch phía dưới. Nàng không chút do dự lấy ra một thanh bích ngọc linh kiếm, đưa cho Lý Lan. Lý Lan thăng khẽ, liền đem tín vật cho nàng. Nàng trực tiếp đứng dậy mà đi, trong phòng đồ vật gì đều không có thu thập, có lẽ tại đây bên trong vốn cũng không có nàng lưu luyến đồ vật. Lý Lan, trước khi rời đi, nàng lại ngừng lại một chút, bỗng nhiên lại quay đầu cắn răng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi. Trong mắt nàng, tựa hồ cũng có một vẻ phức tạp. Qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, nửa đường còn chịu được Lý Lan ân cứu mạng, nói vô tình, lại sao có thể chân chính vô tình. Lý Lan chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi được, ngươi nếu lựa chọn tại đây trong khu ổ chuột mục nát, vậy liên tùy ngươi. Nếu như thế, từ nay về sau, hai chúng ta sạch, gặp lại chính là người lạ, hết thảy chuyện xưa, không cần nhắc lại. Nói xong, nàng dứt khoát mà đi. Mấy đứa bé khóc làm một đoàn, Lý Lan lại chẳng qua là im lặng đứng dậy, chỉnh lý dược liệu, bắt đầu luyện đan, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nàng biết được Vương gia hủy thác sự tình, này cũng là một cọc nguy hiểm, nhưng Lý Lan cân nhắc qua, liệu định nàng không dám nói ra. Dù sao, việc này không muốn người biết, cái kia nàng và Lý Lan cũng sẽ không để người chú ý, như nhường Thanh Dương Tông biết được Vương gia huyết mạch sự tình, nàng liền có khả năng đối mặt Tử Tiêu chân nhân lửa giận, nhất định là tai họa ngập đầu. Trong cái này nặng nhẹ, nàng ước lượng đến sạch. Qua mấy ngày, trước đây ta tại Thụy Tường đường phố mặt tiền cửa hàng mua linh thực thời điểm, ông chủ cho thêm chút, chưa từng thanh toán, Ức Dung, ngươi đi trả thiếu nợ chương mục. Một ngày này, trước khi ra cửa Lý Lan cho Ức Dung một chút toái linh cát, mấy đứa bé lúc này rời đi. Sau đó Lý Lan lại ra cửa, thị trường giao dịch đi dạo đường này, nhưng cũng không có mua đến thích hợp dược liệu. Chính như Kim Chấn Nam nói, dược liệu chủ yếu nơi phát ra đều bị trưởng thành chân nhân môn hạ lũ đoạn, chỉ có kỳ dược trai, cầm đan các chợ lớn cửa hàng mới có thể dùng phù hợp giá cả cầm tới, đơn đả độc đấu, tốn thời gian phi sức. Dược liệu thiếu khuyết, bán đi thời điểm càng bị ép giá, cứ tiếp như thế không đáng kể. Mặt trời lặn thời gian, Lý Lan về đến trong nhà, mấy đứa bé đang chơi cái gì nhỏ đồ chơi. Này đồ chơi từ đâu tới? Tần Di cho, Tần Di khen chúng ta là hảo hải tử, đưa cho chúng ta Ức Dùng cao hứng địa nói. Tần Di chính là cái kia linh thực cửa hàng nữ tu. Nàng còn nói, về sau để cho chúng ta thường đi chơi đâu Ức Tuyết cũng nói. Lý Lan suy nghĩ một chút, liền lại cho các nàng một chút toái linh cát, nói, các ngươi có thể đi chơi, nhưng không cho phép ăn không lấy không, đều muốn cho linh thạch, minh bạch chưa? Mấy đứa bé đều nghiêm túc gật đầu. Lý Lan mỉm cười, kế này bước thứ nhất đã thành, tiếp đó, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chậm rãi chờ đợi là được. Sau đó mấy tháng, Lý Lan thỉnh thoảng đi sưu tập dữ liệu, trở về liền vùi đầu luyện đan, hắn luyện đan thời điểm, đều sẽ nhường mấy đứa bé đi ra ngoài chơi. Luyện đan xong như có nhàn hạ, liền sẽ ngồi xuống luyện đan. Này nắm đồng một cầm chính là lúc trước Minh giao tặng cho, sau này bị Vương Cảnh Tú quẳng thành hai nửa, Lý Lan một mực lưu ở trên người, lại tốn một ít linh thạch, đến thành bên trong thỉnh nhân tu phụ, cũng là còn có thể dùng. Hắn mặc dù không quen đàn, nhưng lặp đi lặp lại luyện tập, dần dần lại cũng có phần vào giai cảnh, chẳng qua là tình cờ khệ đàn thời điểm, trong lòng không tự giác chạy xuôi qua ác linh đảo bên trên đủ loại, trong liền có phần thầm trầm bao nhiêu u buồn khí. Lý Lan hơi tưởng tượng, không có còn nhiều, như thế cũng tốt. Nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Lý Minh, ngươi cùng Thiện Đường cô nương ly hôn rồi. Một ngày này, Kim Chấn Nam đến đây tìm hắn uống rượu, biết được Cố Thiện Đường đã rời đi, có chút kinh ngạc. Từ khi Lý Lan vào thành, Kim Chấn Nam phảng phất tìm được một cái có thể nói chuyện người, thường xuyên đến tìm Lý Lan. Không tính ly hôn, nàng không qua được bực này sạch thời gian khổ cực, tự tìm đường ra đi. Lý Lan lạnh nhạt. Kim Chấn Nam ánh mắt phức tạp, có chút đồng tình, nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, trưa mai, đi ta nơi đó ăn cơm như thế nào. Với bạn, có một cái mở tiệm đan dược quả phụ cũng tại. Lý Lan không nói, hắn đã đập bàn nói, quyết định như vậy đi. Lý Minh, ta biết ngươi là trọng tình người, nhưng người sống một đời, cũng nên sinh tồn, về sau có cơm chùa, chúng ta cùng một chỗ ăn, ha ha ha. Ngươi yên tâm, giới thiệu cho ngươi cái này Liễu Mị Đường, tuổi tác so ngươi còn nhỏ vài tuổi, xinh đẹp lắm. Ngày kế tiếp giữa trưa, cái này là ngươi vị luyện đan sư kia bằng hữu. Kim Chấn Nam chỗ ở, thê tử của hắn Nghiêm Tố Hoa đánh giá Lý Lan vài lần, khẽ cau mày, hắn xứng với mị nương sao? Kim Chấn Nam hơi có chút không nhịn được mặt mũi, nhưng vẫn là nói, Lý đan sư kỹ nghệ cao siêu, bây giờ chẳng qua là mới tới thành bên trong, về sau nhất định có không nhỏ tương lai, chờ một lát mị nương đến, để cho bọn họ ở chung thử một chút. Lý Lan lạnh nhạt, nhìn lướt qua Nghiêm Tố Hoa, đối Kim Chấn Nam có chút đồng tình. Nghiêm Tố Hoa đã là 80 mấy tuổi, mặc dù tại trong giới tu hành cũng tính lão, mặc dù dùng qua dưỡng nhan dược vật, miễn cưỡng còn có thể xem, nhưng đã rất nhiều nếp nhăn, trên mặt phấn toa như tường. Mà lại, tại Nghiêm Tố Hoa trước mặt, Kim Chấn Nam rõ ràng cũng không có địa vị gì. Không bao lâu, một cái trung niên mỹ phụ đã thức tha đến, nàng thân mang lụa mỏng, tư thái như ẩn như hiện, nở nàng quen mỹ. Cái này người chính là Kim Chấn Nam nói tới Liễu Mị Nương. Cơm ở giữa, Liễu Mị Nương mắt hạnh như nước, yểu điệu cười một tiếng, Lý đan sư mới tới thành bên trong, còn có nơi đặt chân. Tại Phúc Yên đường phố tạm thuê một cư, có thể tìm được sự tình làm. Không biết thế nhưng càng ưa thích kỳ dược trai vẫn là cầm đan cát, cũng hoặc là mong muốn tự khai một cửa hàng. Nàng vẻ mặt không thay đổi, vẫn là cười nhẹ nhàng. Còn không có. Lý Lan thở dài, cô gái này câu câu huyền chuyển, nhưng yêu cầu hạch tâm đều tại tiền tài quyền thế nhị chữ. ăn nhiều thức ăn, Nghiêm tỷ tỷ hâm thức ăn rất không tệ. Nàng không hỏi thêm nữa, chẳng qua là duỗi ra trắng bóc tay trắng, gửi cho Lý Lan kẹp chút món ăn. Không bao lâu, đã là sau khi ăn xong, Lý Lan không bao lâu lưu, liền đã cáo tử. Bị nương, chắc là có chút mục đích. Nghiêm Tố Hoa có chút ngoài ý muốn đặt câu hỏi. Mục đích cái gì? Nghiêm tỷ tỷ cảm thấy ta sẽ trên giường bực này quỷ nghèo sao? Liễu Mị Nương lại là che mặt cười nói, cái này người đã vô linh thạch tích xúc, lại vô địch đồ tương lai, như hắn tuổi trẻ người 20 tuổi lúc, bộ kia túi ra cũng là còn có thể để cho ta cảm giác chút hứng thú. Vậy ngươi còn cho hắn gấp thức ăn? Nghiêm Tố Hoa kinh ngạc. Lại treo không sao, tốt xấu là cái đan sư, tuy nghèo chút, về sau nhiều ít sẽ có chút tích lũy, bây giờ cho hắn cái tưởng niệm, linh thạch không thiếu được sẽ đưa đến ta nơi này. Nàng mỉm cười. Ngươi thật tinh giống như quỷ, chắc không được người ta nói ngươi là đi vào liền ra không được kẻ bệnh quỷ. Nghiêm Tố Hoa cũng cười, nàng thấy bên cạnh Kim Chấn Nam vẻ mặt có phần không dễ nhìn, chính là vẻ mặt lạnh lẽo, còn không đi thu thập cái bàn. Trở lại chỗ ở Lý Lan tâm không gợn sóng, hắn chẳng qua là ôm nhìn một chút tình huống tâm tính đi. Nếu như thật phù hợp, cơm chùa cũng không phải là không thể ăn. Trước tiên làm cái người ở rể, qua cái mấy năm, đối phương như ra chút ngoài ý muốn, cái kia tài sản cửa hàng tự nhiên thuận lý thành trương về Lý Lan hết thảy. Nhưng này Liễu Mị Nương lại là vừa tao vừa khôn khéo, không biết trải qua bao nhiêu nam nhân lịch luyện, đối bực này nữ nhân, nếu muốn chiếm nàng một điểm tiện nghi, chính mình trước hết đến xếp thượng tam điểm. Lại Lý Lan bây giờ đã không tiền tài quyền thế làm mai mối, lại không có tư chất tu vi mở đường, muốn cầm xuống cô gái này mười điểm gian nan. Cho nên Lý Lan không ôm hy vọng. Trở lại chỗ ở, mấy đứa bé vẫn chưa về, vắng vẻ một mảnh, Lý Lan im lặng luyện đan, một lò đan thành, hắn rồi lưng một cái, tại phía trước cửa sổ bắt đầu đánh đàn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống đàn trên dây, Lý Lan tâm có chút suy nghĩ, liền một cách tự nhiên nhớ tới năm đó, Minh Giao rời đi cái kia buổi chiều. Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, đối mặt Vương Ánh Dung tình thế nguy hiểm, túi đầu luyện dược, chỉ muốn thoát khỏi búng lầy, không có tâm tư đi xem Minh Giao đàn. Bây giờ Vương Ánh Dung sớm đã thi cốt thành trò, liền Vương gia đều đã hủy diệt. Thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn, cuối cùng cầm lấy đàn lúc, tiếng đàn nhưng cũng lộ ra cô tịch thưa thớt. Ngay tại hắn hồi ức nổi lên, một tiếng u u thở dài đã là chuyển tới. Lý Lan dương mắt, chỉ thấy một người đứng ở ngoài cửa, đứng tại ánh nắng bên trong. Trời chiếu như kim, rơi vào nàng váy bên trên, đưa nàng tôn lên như trên trời tiên tử, thánh khiết vô hạn, sáng chói chói mắt. Quả nhiên là ngươi. Minh Giao tiên tử nhẹ giọng mở miệng, nói: "Lý Lan, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Chương 54. Tình người ấm lạnh chương 54, tình người ấm lạnh cửa gỗ bên ngoài, nữ tử kia lặng lặng đứng ở dưới ánh tà dương, không biết tới bao lâu. Lý Lan ngồi tại nhỏ hẹp co quắp trong không gian, ánh nắng theo trên người của nàng lén qua đến, lặng lẽ rơi vào đàn của hắn dây cùng, như mấy đoàn vô thanh âm phủ. Lý Lan dương mắt, trong nháy mắt hốt hoảng vô cùng, trong mắt đã là thất thần ngơ ngác, Minh Đan sư. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, đã là co quắp đứng dậy, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng thê lương thần sắc, hai đầu lông mày hình như có thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng lại chẳng qua là không lưng, thi lễ một cái, bái kiến tiên tử. Tiên tử. Bây giờ Trường Thanh Tiên Thành bên trong người, nhìn thấy nàng đích sắc đều sẽ khách khí như thế cùng sừng một tiếng. Trong mắt Minh Giao nhưng không khỏi hơi ngẩn ra, cũng phản ứng lại, mấy chục năm không thấy, nàng cùng Lý Lan ở giữa, tựa hồ đã nhiều một tầng thảm thương dày vết ngăn. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, tự mình tiến vào trong phòng, nhìn xem này tòa đơn giản phòng. Cha, Tư Dung, Tư Tuyết bọn hắn đã cuồn cuộn mà tới, trên tay cầm lấy rất nhiều ăn ngon, vui vẻ vô cùng, nói: "Cha, chúng ta gặp được một cái thật xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, nàng cho chúng ta rất nhiều ăn ngon." "Y tỷ, tiên tử tỷ tỷ làm sao tới nhà chúng ta nha?" Thấy trong phòng Minh Giao, các nàng cũng đều là mừng rỡ vô cùng, vội vàng xúc động chạy tới. Minh Giao xoay đầu lại, nhẹ vô về Ước Dung đầu của các nàng, sau đó nói: "Người ba đứa hải tử đều rất tốt, căn cốt rất tốt, tính cách cũng tốt. Các nàng mẫu thân đâu?" Nàng Tiêm Long Mi giải khẽ run, vô ý thức nhìn về phía Lý Lan con mắt. Nhưng Lý Lan lại chẳng qua là im lặng không nói. Ước Dung đã nói, mẫu thân không cần chúng ta. Nàng ghét bỏ trong nhà quá nhỏ nhỏ quá. Minh Giao không khỏi ngạc nhiên, sau đó trên mặt đã lộ ra áy náy chi ý, nói: "Thật có lỗi. Mấy ngày trước đây, Tần tỷ đi cho Hấu Linh cư đưa linh thực thời điểm, cùng ta nhắc lên có ba cái hiểu chuyện nhu thuận hải tử, ta liền sang xem." Nàng giải thích một chút. Mấy hải tử kia miệng quá thèm, luôn yêu thích đi Tần đạo hữu bên kia. Lý Lan cũng đổi chủ đề. Minh Giao gật gật đầu, nói: "Tới thành bên trong bao lâu?" Lý Lan đơn giản miêu tả một thoáng. "Đã không chỗ, vì cái gì không tìm đến ta?" Nàng nhìn Lý Lan, trong mắt đẹp tựa hồ mang theo một vẻ nhẹ oán, chẳng lẽ Vương thị bị diệt, Minh Giao liền thành người lạ người. "Lý Lan, ngươi chớ có quên, ta tặng khiếm ngươi một phần nhân tình. Phần nhân tình này, không bởi vì người dễ dàng, không vì sự tình đổi, 30 năm cũng minh vu Minh Giao nội tâm." Lý Lan trên mặt lộ ra áy náy chi ý, là Lý Lan lấy tướng. "Nếu không phải ta trùng hợp gặp được ngươi hài tử, chỉ sợ đến chết, ngươi cũng sẽ không tới gặp ta đi." Nàng nói. Lý Lan im lặng. Minh Giao không tiếp tục hỏi, mà chỉ nói: "Thu dọn đồ đạc, theo ta đi." Lý Lan dương mắt ngạc nhiên, nàng đã quay đầu đi, nói: "Lý đan sư tiêu chuẩn luyện đan, đã đạt nhất phẩm bên trong, gần nhất phẩm bên trên, cầm đan các đúng cần vài vị đan sư." Mới vừa một cái chớp mắt, trong phòng hết thảy sự vật đều đã bị nàng để ở trong mắt, mấy ngày nay Lý Lan luyện thành đan dược, ngay tại nàng đưa Lý Lan cái kia tử kim lô bên cạnh để đó. Cho nên, nàng tự nhiên hiểu rõ Lý Lan luyện dược trình độ. Lý Lan dùng vương gia người ở rể chi thân, có thể đạt đến một bước này, rõ ràng những năm gần đây khắc khổ cố gắng, kiên trì bền bỉ, cũng không có cô phụ nàng năm đó kỳ vọng. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy vui mừng, ngược lại mỉm cười, nói, lần này đến, cũng là vận khí ta tốt, gặp được ngươi, đang dễ giải quyết khẩn cấp, làm sao, ngươi không nguyện ý tới giúp ta. Trong lòng Lý Lan hơi hơi phức tạp, hắn sớm đã điều tra qua, cầm đan các chỗ nào cần gì luyện đan sư. Xếp hàng mong muốn đi người, thành bên trong đến không hết. Nàng vẫn là như vậy, mặc dù mong muốn giúp Lý Lan, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ đâm bị thương Lý Lan tự tôn. Đa tạ tiên tử nhưng có chỗ cần, Lý Lan xông pha khói lửa. Hắn nhiều ngày chăn đệm này cũng, chính là vì hôm nay, tự nhiên không chút do dự, đáp ứng. Còn có này ba đứa hải tử, căn cốt đều là không tệ, liền cũng đặt vào ta cái kia ấu linh cư bên trong, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng lại nói, nhưng nghe tiên tử an bài là được. Lý Lan gật đầu, nàng cân nhắc chú đáo, Lý Lan lẻ loi một mình, mang theo hải tử càng biết gian nan. Được, quyết định như vậy đi, hiện tại liền đi đi thôi. Nàng mở miệng, nói xong, đường đường một vị trúc cơ tu sĩ, người người tôn kính tiên tử, đúng là chủ động tiến vào cái kia nhỏ hẹp gian phòng bên trong, giúp ức dung các nàng thu thập đồ chơi cái gì. Mấy đứa bé đều vây quanh nàng chuyện, nghe được muốn đi ấu linh cư, thập phần vui vẻ. Lý Lan nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng không khỏi hơi có chút phức tạp, hốt hoảng, sau đó xoay người lại, im lặng thu hồi đàn lô. Không lâu sau đó, ba đứa hài tử đã bị nàng phái người đưa đi ấu linh cư, mà Lý Lan thì là cùng nàng ngồi chung một xa, đi tới cầm đan cát. 30 năm từ biệt, tiên tử phong thái vẫn như cũ, Lý Lan lại dần dần già đi. Lý Lan than nhẹ, Minh Giao vẫn như cũ trói lọi, thậm chí bởi vì trúc cơ thành công duyên cớ, lộ ra càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại, hoàn mỹ vô hạn. Nhưng Lý Lan từ khi vương gia chạy ra đến nay, vẫn là thất vọng nhiều bệnh thái độ. Tâm nếu không đổi, thì sợ gì dung nhan càng dễ. Trong mắt của ta, ngươi cũng là cùng năm đó cũng không khác biệt gì. Minh Giao nhàn nhạt mở miệng. Nhiều năm như vậy, Lý Lan luyện đan thủy trung tinh tiến, đủ thấy không ngừng chi kiên quyết. Đối mấy đứa bé có phương pháp giáo dục, không chiếm tần di chút tiện nghi nào, rõ ràng nhân phẩm ý nguyên. Nàng lại nghĩ tới năm đó ở vương gia thời điểm, tại thác nước trong động quật của mình, không dám đụng vào nàng thân thể thiếu niên kia. Nghĩ đến năm đó rời đi vương gia thời điểm, cái kia buổi chiều ánh mặt trời sáng rỡ. Còn có, không cần cùng người bên ngoài đồng dạng, tiên tử xưng hô thế này, ta sớm đã chán nghe rồi, ngươi vẫn là như năm đó đồng dạng xưng hô ta chính là. Nói xong, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến, năm đó ngươi thật giống như đều không có gọi qua ta một tiếng sư phụ. Lý Lan tại vương gia thời điểm, hoàn toàn chính xác vẫn luôn là xưng nàng là Minh đan sư. Lý Lan trong lòng hơi động, nhân tiện nói, sư phụ. Nàng không khỏi cười, nói, nhu thuận. Nhưng người ra nói, nàng đã cảm giác thất ôn, nói, ta khen ngươi hài tử. Trong lòng Lý Lan cười một tiếng, Minh Giao mặc dù đã trúc cơ, vẫn còn có một phần hồn nhiên tâm tính, có chút đáng yêu. Xe ngựa đã đến, nàng mang theo Lý Lan tiến vào cầm đan cát. Các chủ, mấy cái luyện đan sư đã tiến lên đón, một cái phong độ nhẹ nhàng người trung niên cười một tiếng nói, Trường Thành Sơn bên kia huyết hồn thảo đã đưa tới, tất cả mọi người đang đợi sư muội chủ chỉ khai lò đây. Hắn chính là Minh Giao sư mình, Tào Minh Viễn. Minh Giao lại là thản nhiên nói, lại không nóng nảy. Cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Lan, từ nay về sau, hắn chính là ta cầm đan cát cung phụng đan sư. Mấy người đều là kinh ngạc không thôi, muốn đi vào cầm đan các khó khăn bực nào. Bình thường luyện đan sư căn bản không có phương pháp. Cái này người thoạt nhìn như thế nghèo túng, vì sao có thể được sáng các chủ ưu ái? Tào Minh Viễn càng là lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía Lý Lan. Năm đó hắn từng đi theo ta học đan thuật, bây giờ đã có sở thành, sau này nhất phẩm đan dược liền đều giao cho hắn luyện chế. Minh Giao hợp thời mở miệng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Tào Minh Viễn càng là lập tức mỉm cười, đây cũng là sư muội tại Vương thị lúc nhận lấy cái vị kia đệ tử. Cũng là hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn có chút khách sáo nói một câu, nghĩ tán dương Lý Lan mấy phần, Lý Lan hình ảnh rồi lại khiến cho hắn không chỗ ngậm ăn. Linh Khê, ngươi mang Lý đan sư đi làm quen một chút trong các sự vật. Minh Giao mở miệng, bên người nàng thị nữ liền dẫn Lý Lan rời đi. Tào sư Minh, La đan sư, làm phiền hai vị, giúp ta luyện mấy hạt khí huyết đan, ta trước bế quan mấy ngày, sẽ cùng đại gia thương nghị luyện chế huyết hồn đan sự tình. Minh Giao lại nói, ngoại trừ Tào Minh Viễn bên ngoài, một vị khác hình dung gầy gò lão giả La Cửu Phương, cũng là nhị phẩm đan sư. La Cửu Phương cũng không nói chuyện, nhưng Tào Minh Viễn lại cười liếc hắn một cái. Hắn liền hơi hơi trầm ngâm, nói: "Các chủ là muốn luyện đan giúp Lý cung phụng giải độc. Bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ, nhị phẩm đan sư, như thế nào nhìn không ra Lý Lan thân chúng huyết độc. Chu tiên sinh muốn huyết hồn đan muốn được gấp, chỉ sợ làm chết lại." Minh Giao chẳng qua là thản nhiên nói: "Lý Lan không chỉ là đệ tử ta, năm đó còn đã cứu tính mạng của ta." Nghe vậy, hai người đều hơi hơi giật mình, Tào Minh Viễn lập tức cười ha hả nói: "Sư muội yên tâm, chút một ít sự tình, bao tại sư minh trên thân, Lý Lan cần thiết đan dược, định có thể kịp thời luyện thành." Minh Giao gật gật đầu, có làm phiền sư minh. Mà giờ khắc này, đồ vật là không giả, Tề Mô cũng xác thực thiếu Vương Ánh Tuyết đạo hữu một cọc nhân tình. Linh mạch cấp 2 trong một đạo phủ, Tề Nhân Xu loay hoay trong tay ngọc giác, vẻ mặt lại là đạm mạc, nói: "Chẳng qua là bây giờ Vương Ánh Tuyết đạo hữu tung tích không rõ, ta thế nào biết khối ngọc này giác không phải ngươi trộm được." Cố Thiện Đường nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Nàng tại Tề Nhân Xu nơi ở bên ngoài chờ rất nhiều thiên, này mới rốt cục nhìn thấy Tề Nhân Xu, vốn nghĩ Tề Nhân Xu thấy này ngọc, chắc chắn đối nàng hết sức giúp đỡ. Có một vị trúc cơ tu sĩ hỗ trợ, muốn tại thành ở trong có chỗ đứng, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ, phần nhân tình này, tựa hồ đã người đi trả lệnh. Vương đạo hữu nay tại khó bên trong, Tề Mộ đã sớm tưởng muốn giúp nàng một chút sức lực. Nay thấy này rác, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Tề Nhân Xu sắc mặt lạnh lùng nói: "Cố cô đương, này ngọc ngươi đến tụt cùng như thế nào được đến? Còn xin ngươi nói hết mọi chuyện, như có nửa phần hư giả, đừng trách Tể Mộ vô tình. Tiếng nói vừa ra, một cô thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cố Thiện Đường sắc mặt đại biến. Chương 55. Chu gia Dương Nguyệt chương 55, Chu gia Dương Nguyệt Lý Đan sư, nơi này chính là ngươi đan thất. Thị nữ Linh Khê dẫn Lý Lan tiến vào đan thất bên trong, đập vào mắt bảy biện ngắn gọn tươi mát, nơi này linh khí cũng so Phúc Yên đường phố nồng đậm rất nhiều, để cho người ta có chút dễ chịu. Dựa theo các chủ an bài, đan sư chủ yếu luyện chế nhất phẩm đan dược, dược liệu đều sẽ có người đưa tới. Linh Khê giới thiệu sơ lược một thoáng, mặt khác, ngoại trừ Tào đan sư, La đan sư bên ngoài, còn lại cung phụng đan sư, mỗi tháng nguyệt lệ đều là 15 miếng linh thạch, căn cứ luyện đan số lượng cũng có chỗ thưởng dịch. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần lấy hắn đan sư trình độ phát huy, mỗi tháng hẳn là có thể cầm tới hơn 20 khối linh thạch. Bình thường cung phụng đan sư, tích lũy cái tầm 10 năm, liền có thể tại thành bên trong hơi khu vực tốt, mua lấy một tòa linh cư. Nay đã siêu việt Trường Thanh Tiên Thành đại bộ phận tán tu, mà lại Lý Lan tiêu chuẩn luyện đan có thể nói gần với nhị phẩm đan sư, vô luận chất lượng và số lượng đều hơn xa người thường, về sau cần kiếm linh thạch, cũng có thể xây dựng đường dây khác. Mấy tháng lưu tính, kiên nhẫn chờ đợi, giờ khắc này cuối cùng có thiết thực hồi báo. Đan thất bên trong cũng có chỗ nghỉ ngơi, đan sư không cần vội vàng luyện đan, các chủ dặn dò, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày. Linh Khê nói xong, lúc này rời đi. Ngươi đã là nàng đệ tử, nàng như thế nào không đem hành tung nói cho ngươi? Ngươi làm Tề Mô dễ bắt nạt giấu giếm sao? Giờ phút này, Tề Nhân Xu chỗ ở Cố Thiện Đường bị trúc cơ tu sĩ uy áp, nhiếp đến quỳ trên mặt đất, nghiến chặt hàm răng, ban đầu ở vương gia phân biệt thời điểm, sư phụ cho ta ngọc giác, sau này đến tuột cùng như thế nào, ta làm thật không biết. Tề Nhân Xu suy tư. Sư phụ, ta Thiện Đường cô nương đối rất có hiểu rõ, nàng hẳn không phải là giả mạo người. Lúc này, Chu Tuyền Mị cuối cùng mở miệng, nàng bây giờ không đường có thể đi, còn mời sư phụ thu lưu. Thôi được. Tề Nhân Xu thu uy áp khí thế, thản nhiên nói, đã ngươi vì nàng cầu tình, liền lại lưu nàng ở đây. Hắn đứng dậy rời đi. Chu Tuyền Mị tiến lên, đỡ dậy Cố Thiện Đường, nói, Thiện Đường muội tử, ngươi chớ có đa tâm, sư phụ ta cũng là vì Vương Ánh Tuyết tiên trưởng. Cố Thiện Đường như được đại xá, cảm kích nói, đa tạ Chu tỷ tỷ. Đi, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ chân một chút. Sau đó không lâu, sư phụ, Cố Thiện Đường dàn xếp lại. Chu Tuyền Mị trở về bẩm báo. Nhìn cho thật kỹ nàng, cô gái này về sau có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng. Tế Nhân Xu nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong, hắn lại đứng dậy, không bao lâu tiến nhập một gian bên trong mật thất. Ánh Tuyết, ngươi đệ tử tới. Tế Nhân Xu mở miệng. Tại bên trong mật thất, một người mặc áo trắng nữ tử, đột nhiên mở mắt, hơi kinh ngạc. Làm sao giờ mới đến? Hắn còn mang theo cái kia mấy đứa bé. Tế Nhân Xu hơi nghi hoặc một chút, nói, hải tử, tới chỉ có Cố Thiện Đường một người. Vương Ánh Tuyết không khỏi ngơ ngẩn. Thiện Đường, nàng cho mày. Lúc trước tín vật nàng là cho Lý Lan, vì sao tới trong tay Cố Thiện Đường? Mà lại, nàng còn độc thân đến đây. Chẳng lẽ Lý Lan cùng cái kia ba đứa hài tử xảy ra chuyện sao? Có hay không Cố Thiện Đường giết người đoạt bảo? Thế Minh, mời ngươi giúp ta tìm một chút Lý Lan. Nàng nói, hắn không xảy ra chuyện gì. Nháy mắt, Lý Lan đã ở cầm đan cắt chờ đợi 4 ngày, một chuyện không làm. Tại đây bên trong còn thói quen sao? Một ngày này, Minh Giao cuối cùng đến, nàng nhàn nhạt đặt câu hỏi. Tạ sư phụ quan tâm, nơi này so Phúc Yên đường phố thật tốt hơn nhiều. Lý Lan nói, tại bên ngoài thủ hộ, chớ có để cho người ta quấy rầy. Minh Giao phất phất tay, Linh Khê liền lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng. Lý Lan lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, sư phụ. Minh Giao đưa cho hắn một cái hộp, nói, uống vào những đan dược này, ngồi xếp bằng điều tức, vận chuyển chu thiên khí huyết, ta giúp ngươi bài xuất huyết độc. Trong hộp chính là 4 cái khác biệt đan dược, Lý Lan tự nhiên hiểu rõ, những đan dược này tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng luyện chế có chút không dễ, chỉ sợ cần nhị phẩm luyện đan sư ra tay. Minh Giao mấy ngày nay, ngay tại làm việc này, huyết độc đối với hắn kỳ thật không tổn thương chút nào. Minh Giao cử động lần này vô dụng, nhưng hắn biết được, nếu không giúp hắn nắm độc bài xuất, Minh Giao chỉ sợ tuyển sẽ không bỏ qua, cũng chỉ có thể phối hợp nàng diễn xuất. Hắn uống vào đan dược, sau đó điều tức. Minh Giao sau lưng hắn ngồi xuống, như hành tuyết trắng 10 ngón kề sát ở hắn sau lưng, một cỗ tinh khiết trúc cơ linh lực lúc này tiến vào Lý Lan trong cơ thể, cực kỳ sạch sẽ khí tức. Lý Lan không khỏi kinh ngạc, hắn có tuế nguyệt cổ tương trợ, cho nên linh lực tinh thuần đến cực điểm, người bình thường căn bản là không có cách nhìn hắn bóng lưng. Nhưng Minh Giao linh lực, mặc dù không kịp tuế nguyệt cổ hiệu quả, lại cũng khác biệt phàm tục. Minh Giao tự thân vì hắn hành công. Đan thất bên ngoài, Tào Minh Viễn bị thị nữ Linh Khê ngăn cản, không khỏi nhướng mày, sau đó quay người rời đi. Ngày thứ 7, nhường Minh Giao ra tới thấy ta. Một người mặc áo bào đen tu sĩ tiến vào bên trong cầm đan cát, hắn dáng người rất cao, gọt gầy như quét ủi, lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm khí tức. Nhìn thấy cái này người, Linh Khê biến sắc, nói: "12 đại nhân, các chủ đang ở vì Lý đan sư hành công chữa thương, còn mời đại nhân đợi chút." "A, tại đây Trường Thanh Tiên Thành bên trong, ta muốn gặp người nào, còn cần chờ đợi." Áo bào đen tu sĩ phẩy tay áo một cái, Linh Khê đã bị vén đến rơi ở một bên, không thể động đậy, hắn lại vung tay lên, đan thất môn trực tiếp được mở ra. Đan thất bên trong, Lý Lan còn ngồi xếp bằng điều tức, nhưng Minh Giao đã lạnh nhạt mở mắt ra, nàng đứng dậy, nói: "Chu tiên sinh sao có rảnh quang lâm che cát?" Nàng linh lực cực cường, 2 ngày trước đã giúp Lý Lan bài độc hoàn tất, hiện tại chẳng qua là vững chắc khí tức, cho nên chữa thương cũng không chịu nhiễu. Nhưng nàng con ngựa như cũng có phần lạnh. Chu tiên sinh quét đan thất bên trong Lý Lan liếc mắt, nói: "Ngày mai liền nên giao huyết hồn đan, cho đến hôm nay, bên trong cầm đan các lô hỏa không động, Chu mộ nếu không đến, Minh đan sư chỉ sợ còn không muốn rời đi này đan thất." Minh Giao nói: "Còn có một ngày, Chu tiên sinh không cần vội vàng. Minh Giao tiên tử cực kỳ chắc chắn, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi luyện đan thuật có chỗ độc đáo, nhưng viên thuốc này, kỳ dược trai cũng không phải là không thể luyện. Chu tiên sinh hơi có chút lãnh ý, đừng quên, cầm đan cấp vì sao mà tổn. Ngày mai như không gặp được huyết hồn đan, đừng trách chú mỗ vô tình. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Minh Giao im lặng, mà phía sau nàng, Lý Lan cũng đã điều tức hoàn tất, đứng lên nói, là đệ tử làm trễ lại sư tôn việc lớn, không coi là cái đại sự gì. Minh Giao nói, ngươi vừa mới bài xuất huyết độc, tháng sau lại bắt đầu luyện đan. Nói xong, nàng đã rời đi. Lý đan sư, ta sẽ phái người đưa linh thể tới, ngươi an tâm tu dưỡng là được. Linh Khê lưu lại, hướng hắn mở miệng. Linh Khê, mới vừa người kia là ai? Vì sao dám như thế đối đãi các chủ? Lý Lan hướng nàng đặt câu hỏi, hắn đáy mắt mang theo một tia ngưng trọng. Bởi vì người kia trên thân có một cỗ nhường khí tức hắn quen thuộc, khôi lỗi cổ tinh thần ẩn ký. Hắn tại Vương gia phường thị thời điểm lấy được khôi lỗi cổ nguồn gốc từ Chu gia một vị cổ sư. Vương gia Chu gia sau đại chiến, Chu gia Dương Nghiệt sớm đã mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Sau này theo Thanh Dương Tông ban bố lệnh truy sát bên trong, Lý Lan cũng đã đoán được, Chu gia chẳng qua là vỏ bọc, cái gọi là Vạn Nguyên giáo mới là bản thể. Trường Thanh chân nhân đệ tử thứ 12, Chu Tiết Cửu. Linh Khê thăng khẽ, năm đó Minh Giao đàn sư theo kỳ dược trai sau khi rời đi, tại thành ở trong có chỗ đứng có phần khó, là đạt được vị đại nhân này gật đầu, này mới xây được cầm đan cát. Cho nên cầm đan cát, tự nhiên cũng phải vì hắn làm việc. Trong lòng Lý Lan hơi hơi trầm xuống một cái. Vị tử tiêu chân nhân bốn phía truy sát Vạn Nguyên giáo Dương Nghiệt, thế mà ngay tại Trường Thành Tiên Thành bên trong, hoàn thành Trường Thành chân nhân đồ đệ. Mơ hồ trong đó, Lý Lan tựa hồ nhòm ngó đến Tử Tiêu, Trường Thành hai đại chân nhân ở giữa tranh đấu gay gắt. Tại cái kia Vạn Nguyên giáo trên thân, đến tột cùng có bí mật gì, có thể đáng đến hai đại chân nhân coi trọng như vậy? Lý Lan cũng biết, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với mấy cái này, giữ một khoảng cách là đủ. Cũng là không đến mức nghe ngóng rồi chuẩn, tu hành giới nơi nào không phải hiểm ác sóng gió, chỗ nào không phải gió tanh mưa máu. Trừ phi nguyện ý cả một đời đợi tại tầng dưới chót, bằng không chỉ cần nghĩ đi lên, liền nhất định sẽ chạm đến thượng tầng đủ loại âm u mặt. Linh Khê sau khi đi, hắn đem chính mình bài xuất huyết độc, cẩn thận thu thập bảo tồn lại, thứ này có thể là đối linh âm xà vật đại bổ. Linh âm xà cùng trăm thước linh thảo bây giờ còn tại Vương gia Đông Bộ núi hoang trướng cốc bên trong bất quá, Lý Lan cảnh giới còn thấp, không nóng nảy đi lấy. Hắn lại tại đan thất bên trong tu dưỡng một tháng, nhận một tháng không tiền lương. Một tháng qua, hắn khí sắc cũng dần dần khôi phục, đã không còn là trước đây như vậy thất vọng bộ dáng. Một tháng sau, cầm đan các cuối cùng đưa tới dược liệu, hắn bắt đầu luyện đan. Lý Lan chủ yếu luyện chế thông lạc đan, tăng linh đan trở nhất phẩm trung cấp đan dược, cùng với tỉnh thần đan, khí huyết đan trở chút ít cao cấp đan dược. Cộng lại mỗi tháng muốn giao nạp cho cầm đan các hơn 40 miếng. Những đan dược này tỷ lệ thành đan so linh khí đan loại kia cấp thấp đan dược muốn thấp, cố Lý Lan cũng chỉ có thể ngoài định mức lưu lại bên ngoài 5-6 miếng trung cấp đan dược, 2-3 miếng cao cấp đan dược. Trung cấp linh dược một viên liền có thể bán 8 cái linh thạch, cao cấp đan dược một viên thì có thể bán đến hơn 20 miếng. Kể từ đó, hắn mỗi tháng có thể ngoài định mức tăng thu nhập 7-8 chục miếng linh thạch, có thể xưng một khoản tiền lớn. Thế nhưng, Lý Lan cũng đối mặt một vấn đề, như thế nào ra tay? Khẳng định không thể thả tại cầm đan các bán, nhưng tự mình đến thị trường giao dịch lại có phần phiền toái, cũng có nguy hiểm. Đan sư có đó không? Lúc này, tiếng đập cửa nương theo một thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Lan đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cái phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân, trong tay mang theo hai cái linh tiểu hộp gấm, tựa hồ là đến đây tặng lễ, cười nhẹ nhàng. Nhưng nhìn thấy Lý Lan, phụ nhân này đống nhiên khẽ giật mình, nàng mắt hạnh bên trong có chút khó tin nói, ngươi là? Lý Lan. Cô gái này đương nhiên đó là Liễu Mị Nương. Chương 56. Trước ngạo mạn sau cung kính. Chương 56. Trước ngạo mạn sau cung kính. Liễu Mị Nương trên mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin được. Liêu đạo hữu, Lý Lan chủ động mở miệng, nói, có thể có chuyện quan trọng. Liễu Mị Nương này mới phản ứng được, xác định người trước mắt liền là trước đây thấy qua Lý Lan. Có thể Lý Lan không phải mười điểm nghèo túng sao? Chỉ có thể ở tại Phúc Yên đường phố, liền cái sự tình cũng không tìm tới làm, thậm chí trước đây diện mạo cũng là một bộ già yếu thất vọng thái độ. Hiện tại Lý Lan lại lắc mình biến hóa, trở thành cầm đan các cung phụng đan sư. Thấy trên người hắn đan sư chế bảo, Liễu Mị Nương lại đột nhiên cảm giác được, Lý Lan tướng mạo dáng người đều cân xứng tinh tế khiến cho người sinh lòng hảo cảm, mười điểm nén lòng mà nhìn. Ta tới lấy hàng, thuận tiện nhìn một chút các vị đan sư. Liễu Mị Nương phản ứng lại, lại vội vàng gạt ra nụ cười, nói, Lý đan sư, thật không nghĩ tới là ngươi, một chút nho nhỏ tâm ý, xin ngài chớ muốn từ chối. Nàng mang theo hai cái hộp gấm, tiến vào đan thất bên trong đông xuống. Thành bên trong rất nhiều cửa hàng, đan dược đều hệ cầm đan cát, kỳ dược trai hai đại gia cung ứng. Mỗi tháng đến đây lấy hàng, nhưng có thể hay không cầm tới hút hàng đan dược, liền xem nhân mạch quan hệ. Cho nên, Liễu Mị Nương bực này người khôn khéo, tự nhiên là nhiều lần tới đều muốn mang đủ lễ vật, trên dưới chuẩn bị. Vung xuống hộp quà, nàng mong muốn nói cái gì, lại bởi vì khẩn trương xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Lý Lan trong lòng hơi động, nhân tiện nói, Trấn Nam chính là ta bản thân, Liễu phu đạo hữu đến, không cần những vật này. Liễu Mị Nương vội vàng cười định nói, đúng, Trấn Nam thường xuyên cùng ta nói lên đan sư, hắn nói đan sư nhân phẩm hảo hiệp, đối xử mọi người ôn hòa hiền hậu. Trong lòng Lý Lan không khỏi bật cười, Liễu Mị Nương gì trước theo sau đó cũng ư? Bất quá địa vị, quyền thế nhị chữ. Lý Mộ còn muốn luyện đan, liền không lưu Liễu phu nhân. Lý Lan thản nhiên nói. Liễu Mị Nương vội vàng nói, cái kia ngày khác trở lại bái phòng đan sư. Theo cầm đan cắt ra tới, trên mặt nàng lại nhịn không được nóng lên, lúc trước thấy Lý Lan lần đầu tiên lúc đủ loại, không ngừng theo trong đầu lóe lên, nàng tinh tế nghĩ đến lúc đương thời không có nói sai lời gì. Không bao lâu, nàng đã đến Nghiêm thị linh phủ cửa hàng trước. Bị nương hôm nay thông thả sao? Làm sao có rảnh tới? Tới ngồi chờ Trấn Nam điểm xong hàng hóa, ta lại để cho hắn làm chút linh thực điểm tâm đến cho ngươi nếm thử. Nghiêm Tố Hoa cười nói, Nghiêm tỷ tỷ, ngươi mau đưa Trấn Nam kêu đến, có chuyện, nhất định phải mời hắn giúp ta một chút. Liễu Mị Nương lại làm mở miệng, Nghiêm Tố Hoa cũng không nhịn được ngưng trọng, liền đem Kim Trấn Nam gọi đi qua. Kim Trấn Nam mệt mỏi đầy bụi đất, hắn lau lau cái trán mồ hôi, nói, Liễu đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Kim đạo hữu, ngươi có thể hay không giúp ta lại ước một lần Lý Đan sư? Liễu Mị Nương nói, cái nào Lý Đan sư? Kim Trấn Nam nghi hoặc, Lý Lan A. Liễu Mị Nương nói, ta hôm nay đi Cầm Đan Các gặp được hắn, hắn đã trở thành Cầm Đan Các cung phụng đan sư. Lần trước gặp mặt, ta đối với hắn ấn tượng tốt, chẳng qua là lúc đó hồ đồ. Kim đạo hữu, Lý Đan sư xem ngươi là bản thân, mặt mũi của ngươi, hắn nhất định cho. Kim Trấn Nam không khỏi sửng sốt một chút, Lý Lan quả thật đi Cầm Đan Các. Trong mắt của hắn hơi hơi phức tạp, cũng không có chút nào ghen ghét, ngược lại dâng lên mừng rỡ cao hứng, vỗ ngực một cái nói, được, ta làm xong liền đi, bao tại trên người của ta. Ngươi còn vội vàng cái gì? Nghiêm Tố Hoa nhưng cũng là gấp, nói, nhanh đi rửa mặt một phiên, tìm một kiện đúng mức cẩm phục mặc vào, lại đi thỉnh Lý Đan sư. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà nhảy lên thành bậc này nhân vật. Ta đi kiếm một chút nhắm rượu thức ăn ngon. Màn đêm buông xuống, Lý Lan đứng ngước tới. Trấn Nam, thật tốt bồi Lý Đan sư uống vài chén. Nghiêm Tố Hoa thái độ khác thường, lại ở bên cạnh rót rượu. Kim Trấn Nam càng là hào hứng cực cao, tại trường Thanh Tiên Thành bên trong tới cửa nhiều năm, lần thứ nhất bị coi trọng như vậy, hắn cùng Lý Lan uống đến 10 điểm tận hứng. Liễu Mị Nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, diễm quang chiếu người, mắt hạnh như xuân đợt, càng là chủ động nói chuyện với Lý Lan, nàng sớm đã là nhân thê thủ nữ, lời nói thăm dò châm ngòi, hạ bút thành văn, nếu là bình thường người sớm đã chống đỡ không được. Nhưng Lý Lan chẳng qua là cười nhạt mà thôi, tại ăn uống linh đình ở giữa, hắn đã cho Liễu Mị Nương hạ một chút điều chế độc dược. Liễu Mị Nương đan dược phô con, đích thật là một cái con đường có thể nhường Lý Lan đem trong tay dư thừa đan dược bán đi. Nhưng hợp tác với nàng điều kiện tiên quyết là, Lý Lan nắm nàng bắt chặt chết. Bằng không đối phương chần chừ, không nghe quản giáo, ngược lại sẽ gây phiền toái. Trừ phi trúc cơ đan sư xuất tay, bằng không loại độc này không người có thể giải. Nhưng nàng nếu có thể có trúc cơ đan sư giao tiếp, cũng không cho tới thời khắc này đối Lý Lan đủ kiểu định ngọn. Không bao lâu, Lý Lan đứng dậy cáo tử, Liễu Mị Nương cũng cùng hắn cùng rời đi. Đưa Lý Lan lúc ra cửa, Kim Trấn Nam tựa như say, chấp nhất Lý Lan tay, lại ở bên người Lý Lan nói nhỏ, Lan ca, Liễu Mị Nương chính là phụ bạc bợ đỡ thế hệ, làm cái đồ chơi có khả năng, nếu muốn kết làm đạo lữ, chi bằng nghĩ lại. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta tới thành bên trong nhiều năm, lần thứ nhất tính làm cá nhân. Có thể có ngươi như thế một vị bằng hữu, đời này đáng giá. Hắn hốc mắt thường đỏ, Lý Lan đã đi xa, hắn như cũ lưu luyến không rời phất tay. Đan sư, ta nơi đó có mấy vị thuốc, phân biệt không nhìn rõ, muốn mời đan sư hỗ trợ nhìn một chút. Cùng Lý Lan sóng vai đồng hành, Liễu Mị Nương như có chút sợ lạnh, cơ hồ phải dựa vào Lý Lan. Ngày khác đi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, liền đã rời đi. Liễu Mị Nương nhìn xem hắn bóng lưng, không khỏi khẽ cắn môi dưới, lão nương không tin bắt không được ngươi. Nháy mắt, hai tháng trôi qua. Một ngày này, Liễu Mị Nương lần nữa năm Kim Trấn Nam tới thỉnh Lý Lan, nói là có vội vàng muốn sự tình, thỉnh Lý Lan cần phải rút sạch gặp nàng một mặt. Lý Lan biết thời cơ đã đến, ngày đó chạm vào tối, trực tiếp mãi đến nàng linh dược cửa hàng. Liễu Mị Nương mừng rỡ, vội vàng nên Lý Lan vào nội đường. Lý đan sư có thể hay không cực khổ ngại, giúp ta nhìn một chút thân thể. Ta tại nửa tháng trước đó, đột nhiên huyết mạch không thuận, linh lực vướng hữu, phần bụng còn một mực làm đau. Ta mời vài vị dược sư hỗ trợ, bọn hắn nói ta trúng độc, không còn sống lâu nữa. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong chi ý, Lý Lan vì nàng bắt mạch, cho mày. Loại độc này quá dị, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ sợ khó mà liệu càng. Liễu đạo hữu có thể có dánh hay không trừ bỏ áo ngoài? Nàng không chút do dự làm theo. Lý Lan lấy tay dán sát vào nàng bụng dưới, hồi lâu sau, lắc đầu nói, loại độc này làm thật quá dị, đạo hữu đến tột cùng như thế nào trúng độc? Ta cũng không biết ta. Liễu Mị Nương sắc khóc, Lý Đan sư, ta còn có thể cứu sao? Van cầu ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lý Lan trầm ngâm nửa ngày, mới nói, mong muốn triệt để chữa trị, chỉ sợ rất khó, bên trong Cầm Đan Các cũng là có một chút linh dược, xứng thành dược giải tán lúc sau có phần có thần hiệu, có lẽ có thể trì hoãn, thế nhưng những linh dược kia cũng chân quý cực kỳ. Hắn tựa hồ có chút lưỡng lự. Liễu Mị Nương thấy thế, đột nhiên khẽ cắn răng, hai tay vòng lấy Lý Lan, đã là đạo kỵ mà tới. Sau hai canh giờ, Lý Đan sư, ngươi có chịu không, phải cứu ta tính mệnh. Nàng khẽ cắn môi dưới, ta sẽ nghĩ cách lấy thuốc cứu ngươi, việc này ngươi không được mở rộng, bằng không ngươi đem không có thuốc nào cứu được, ta cũng sẽ chịu chút chỉ trích, ngươi có thể hiểu rõ. Lý Lan thản nhiên nói. Nàng hiểu chuyện gật gật đầu. Qua mấy ngày, Lý Lan tùy ý dùng chút thuốc bột, chỉ hoãn Liễu Mị Nương trong cơ thể chi độc. Nàng cũng là người khôn khéo, quả nhiên không có đối ngoại mở rộng, thậm chí đối đãi Lý Lan cũng một hướng như thường, ở trước mặt người ngoài, hồn nhiên nhìn không ra nàng đã cùng Lý Lan có tư tình. Cái này khiến Lý Lan có chút hài lòng, thiếu phụ thật là hiểu chuyện. Lý Lan lại hao tâm tổn trí dạy dỗ một quãng thời gian, nàng đối Lý Lan đã là vừa kính vừa sợ, ý thuận tuyệt đối, Lý Lan này mới cho nàng hai cái trung cấp đan dược để cho nàng thay bán. Rất nhanh, nàng đã đưa tới 16 miếng linh thạch, Lý Lan lấy hai cái chia lại cùng nàng, nàng càng là cao hứng vô cùng. Theo ngươi, bị nương mới biết cái gì gọi là nam nhân. Nàng càng kiều mị động lòng người, nỗ lực lấy lòng. Nhưng Lý Lan nhưng trong lòng lại băng, cho nàng những linh thạch này, bất quá tạm thời tồn tại nàng nơi này, để cho nàng ngoan ngoãn làm việc mà thôi. Chờ đến Lý Lan cần thời điểm, nàng tự sẽ cả gốc lẫn lãi phun ra. Mà giờ khắc này, sư tôn, cha được, Lý Lan bây giờ đã thành cầm đan các cung phụng đan sư. Thế nhân Su chỗ ở, Chu Tuyền Mị đến, bẩm báo nói. Thế nhân Su nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhảy lên. Chương 57. Gặp lại ánh tuyết chương 57, gặp lại ánh tuyết. Thế nhân Su chỗ ở khởi bẩm sư tôn, Lý Lan đã trở thành cầm đan các cung phụng đan sư, cái kia ba đứa hài tử thì đi Minh Giao đưa ra hấu linh cư. Chu Tuyền Mị bẩm báo nói. Thế nhân Su mặt trong nháy mắt hơi kinh ngạc chi sắc, hắn hơi suy tư, nói, ngươi lại nhìn chằm chằm cái này người. Chu Tuyền Mị lúc này rời đi, mà nàng sau khi đi, Tế Nhân Su lại là tiến nhập một tòa trong mật thất, bên trong mật thất có bảy trận pháp, một cái bạch y nữ tử ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Ánh Tuyết, ngươi để cho ta tìm người, tìm được. Tế Nhân Su chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, nữ tử kia đột nhiên mở mắt. Cái này người đương nhiên đó là Vương Ánh Tuyết. Hắn không có bị Cố Thiện Đường giết chết, mà là liên lụy Minh Giao tiên tử quan hệ, đã trở thành cầm đan các cung phụng đan sư. Tế Nhân Su mở miệng, nói, cái kia ba đứa hải tử cũng đi theo hắn, đi ấu linh cư. Vương Ánh Tuyết nghe vậy, cuối cùng thở dài một hơi, nhưng lại không khỏi có chút ngoài ý muốn. Làm Cố Thiện Đường một mình chấp trưởng ngọc ra đến, nàng làm thật có chút lo lắng, sợ Cố Thiện Đường ỷ vào thực lực bản thân giết người đoạt bảo, Lý Lan cùng cái kia ba đứa hải tử đã không tại nhân thế. Bây giờ Lý Lan bọn hắn đều còn sống, nàng cuối cùng yên tâm. Nhưng nàng cũng có chút ngoài ý muốn, Lý Lan thế mà có thể bị Minh Giao coi trọng như vậy. Nàng thật là hiểu rõ, năm đó Minh Giao tại Vương thị thời điểm, Lý Lan từng tại dược trong phòng tu luyện, chẳng lẽ hai người khi đó kết giao tình? Cái này người có này gặp gỡ, không những không cần người hao tâm tổn trí chăm sóc, nói không chừng còn có thể giúp ngươi chiếu cố. Mà lúc này Tề Nhân Su đông nhiên mở miệng, trong ánh mắt ý vị thâm trường nói, kỳ dược trai ta đã đáp lên quan hệ, có manh mối, nhưng cầm đan các bên kia lại là châm cắm không vào nước tắc không lọt. Minh Giao cái này người không mộ quyền thế, không tham tài nguyên, quả nhiên là này trưởng thành tiên thành bên trong độc nhất khác loại. Nếu như có thể mượn nhờ Lý Lan, có lẽ việc lớn không xa. Vương Ánh Tuyết nghe vậy, lại là lông mày khẽ nhíu một cái. Không biết làm tại sao, nghĩ đến muốn lợi dụng Lý Lan, trong nội tâm nàng lại không có tồn tại một hồi phản cảm. Nàng nhớ tới hơn một năm trước, Vương gia bị diệt đêm ấy, đưa Lý Lan cùng Cố Thiện Đường rời đi thời điểm, nàng nhìn Lý Lan bóng lưng, từ một lần trong lòng thua thiệt bạc phần, thậm chí chân chính có thu Lý Lan làm đồ đệ, toàn một trận tỉnh thầy trò ý nghĩ. Cho nên, làm Cố Thiện Đường độc thân đến, nàng lại sẽ đối với Lý Lan vận mệnh 10 điểm lo lắng, nhường Tề Nhân Su phái người dò xét. Nàng càng là đã chuẩn bị sẵn sàng, như Lý Lan cùng cái kia ba đứa hải tử làm thật bị hại, cái kia Cố Thiện Đường cũng không cần thiết sống trên cõi đời này. Mà bây giờ, lại phải đem Lý Lan cuốn vào cuộc phong ba này sao? Ánh Tuyết, ngươi thế nào? Tề Nhân Su lại là mở miệng. Vương Ánh Tuyết đối cái này Lý Lan, khó tránh khỏi có chút quá coi trọng, trước đây nhường dò xét hạ lạc cũng coi như, bây giờ toàn cục phía trước lại sẽ do dự. Cái này người làm thật chẳng qua là Vương Ánh Tuyết một cái ký danh đệ tử. Trong lòng của hắn không khỏi lóe lên chút chút nghi hoặc. Không có gì. Vương Ánh Tuyết do dự một chút, nhân tiện nói, tìm một cơ hội, trước hết để cho ta gặp hắn một lần. Thế Nhân Su lúc này gật đầu, ta đi an bài. Nháy mắt, lại là 2 tháng trôi qua. 324 khối. Lý Lan kiểm kê lấy linh thạch thu hoạch, vô cùng hài lòng. Liễu Mị nương nước cờ này hoàn toàn chính xác có ích, nàng linh dược cửa hàng, nhường Lý Lan một mình lưu lại đan dược có thể an toàn bán ra. Mỗi tháng trừ ra tu luyện hao phí 10 viên, còn có thể để giành được 890 miếng linh thạch. Đợi thêm mấy tháng, Lý Lan trong tay linh thạch liền đầy đủ tại thành bên trong mua xuống một tòa linh cư. Không sai, hắn việc cấp bách chính là có được một tòa tư nhân chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, hắn đều là tại đan thất bên trong ở lại, nhưng đan thất diện tích có hạn, chỉ có thể chứa được một tấm giường nhỏ, hoàn cảnh cực hạn, mà lại, nơi này trong địa mạch hỏa bao hàm quá nặng, có thể tăng thêm luyện đan, nhưng thời gian dài ở đây tu hành, đối tu giả liền có chỗ hại. Trọng yếu nhất chính là bên trong cầm đan các người đến người đi, càng nắm chắc hơn vị trúc cơ tu sĩ, hắn căn bản không có cách nào tu luyện cổ đạo. Dùng hắn tiên tư mà nói, bây giờ đi đến luyện khí 6 tầng, đã đến trần nhà, như không cổ tiên kinh, đời này đều khó mà lại tiến thêm. Hắn bách cổ luyện thể tiến vào đồng gia cảnh giới đã lâu, bước kế tiếp chính là thiết cốt cần cổ trùng luyện chế càng cần công phu, không thể bị người phát hiện, quấy rầy. Thậm chí thuê linh cư hắn đều không cân nhắc, bởi vì thuê lại linh cư, sẽ có người định kỳ tới cửa xem xét. Lý Đan Sư lại đến lấy hàng ngày, Liễu Mị nương gõ bọn họ, thản nhiên mang theo linh tiểu đi đến. Vung xuống là được. Lý Lan cũng không ngẩng đầu lên, Liễu Mị nương nhưng không khỏi ai đoán liếc hắn một cái, nói, đan sư cực kỳ tuyệt tình. Bây giờ Lý Lan vì không bị người phát hiện quan hệ giữa hai người, gần như không đi nàng nơi đó, tự mình càng là không có chút nào gặp nhau. Duy chỉ có mỗi tháng đến đây lấy thuốc, mượn chuẩn bị danh nghĩa, nàng mới có thể thấy Lý Lan một mặt, nhưng cũng chỉ là cầm cần muốn bán ra đan dược, cùng với nàng tự thân dùng kéo dài tính mạng dược vật. Một lần thân mật cơ hội cũng không cho nàng. Hết lần này tới lần khác nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối Lý Lan quả thực ngày nghĩ đêm nghĩ. Lý Lan dương mắt lạnh nhìn nàng một cái. Đan sư trước vội vàng, ta trước rời đi. Nàng cực kỳ hiểu chuyện, lập tức thu lại, một câu cũng không nói thêm lời, quay người rời đi. Hồi lâu sau, Lý Lan duỗi lưng một cái, đi ra cầm đan cát, hướng ấu linh cứ hướng đi mà đi. Ở trong mắt Minh Giao, hắn nhưng là một cái tốt phụ thân tự nhiên muốn duy trì hình ảnh, cho nên mỗi tháng hắn đều sẽ rút sạch đi xem một chút cái kia đám trẻ con. Mỗi lần đi qua, đều mang lên rất nhiều nhỏ đồ chơi, linh thực loại hình, không ngừng cho ức dung bình an bọn hắn, những hải tử khác cũng có phần. Cho nên, cái kia đám trẻ con cũng hết sức ưa thích hắn. Tư chất tựa hồ cũng không sai. Cùng một đám trẻ con đùa giỡn rất lâu, Lý Lan lại là không khỏi lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ấu Linh Cư tổng cộng mười mấy cái hài tử, mặc dù hắn bị giới hạn thần thức, vô pháp dò xét tra rõ ràng, nhưng hẳn là đều có linh căn. Mà lại, đám hài tử này ở chỗ này, tháng ngày trôi qua cứ tốt, Lý Lan quan sát, bình an bọn hắn biến đến càng ngày càng da mịn thịt mềm, trừ phi là đầu nhập rất nhiều tài nguyên tiến hành tắm thuốc, bằng không đều không đạt được này hiệu quả. Không biết làm tại sao, trong đầu hắn lóe lên một hồi khói mù, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tin tưởng mình phán đoán. Minh Dao, làm không phải loại người này, nên ngâm trong bồn tắm. Mà lúc này đây, một cái diện mạo xấu xí, lưng còn quẹ chân lão hầu mở miệng. Nàng là xấu bà phụ trách đám hài tử này thường ngày sinh hoạt thường ngày. A, chúng ta không muốn tán tỉnh tắm. Đau quá ngâm trong bồn tắm. Xấu bà không ngâm có thể chứ? Một đám trẻ con ồn ào lấy, bà lao kia mặc dù sinh đến xấu, đám hài tử này lại cũng không sợ nàng. Ngâm xong tắm, ban thưởng linh kẹo. Lão hầu mở miệng, mới vừa còn hết sức sợ hãi một đám trẻ con, lập tức đều tranh nhau chen lấn đi. Cha, ta tích lũy linh kẹo, rất ngọt, cho ngươi. Ước Dung nhét vào một khỏa kẹo tại Lý Lan trong lòng bàn tay, sau đó cũng chạy đi. Lý Lan cũng cáo từ rời đi, đi ra ấu linh cư, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay linh kẹo. Tựa như một khỏa trong suốt thủy tinh, rất xinh đẹp, tản ra linh khí nồng nặc, Lý Lan chẳng qua là nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra, này kẹo cũng là đặc chế mà thành, có thể tịnh hóa cơ thể người bên trong chất bẩn, khí huyết. Hắn ném vào trong miệng, vị ngọt tan ra đến, đột nhiên không tự giác nhớ tới mới vừa Ước Dung nắm kẹo cho hắn lúc, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ biểu lộ, lại cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt nụ cười đã cứng đờ. Khinh Ngọc Mạn Đà, hắn đã nhấm nuốt ra này kẹo bên trong một vị dược tài. Khinh Ngọc Mạn Đà chính là một loại dị hoa, hoa này đối tu vi tu hành cũng không tăng thêm, thế nhưng kỳ hoa phấn lại độc hiệu nghiệm, có thể khiến người quên mất bi thương, lắng lại ác niệm, có chút Phật môn tu hành chi sĩ càng là cho rằng, hoa này có thể câu động nhân tâm chi thiện niệm, nhìn thấy siêu thoát chi bị ngạn. Cố gọi tên Khinh Ngọc. Hắn cho mày, ấu linh cư cho đám hải tử này dùng vật này, lại là vì sao? Đám hải tử này hồn nhiên ngây thơ, thế sự chưa trải qua, sao cần những vật này? Mà liên tại hắn nghi hoặc thời điểm, Lý Đan Sư, một thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển đến, Lý Lan quay đầu, liền thấy bên cạnh một nữ tử, đang cười nhìn lấy hắn. Chu Tuyền Mị. Trong lòng Lý Lan trong nháy mắt cảnh giác. Cô gái này chính là Tề Nhân Xu đệ tử, mà Cố Thiện Đường bây giờ hơn phân nửa đã đi tìm Tề Nhân Xu. Chu Tuyền Mị đột nhiên tới tìm hắn, ý muốn như thế nào? Từ nơi này đi ngang qua, không nghĩ tới có thể gặp được cố nhân. Chu Tuyền Mị nói, lúc trước Mông Đan Sư ân cứu mạng, bây giờ gặp nhau, không thắng niềm vui, Đan Sư rời bước một lần như thế nào? Lý Lan thản nhiên nói, Chu đạo hữu khách khí, bất quá Lý Mô còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại mời đạo hữu tụ họp một chút. Trực tiếp tự tuyệt. Chu Tuyền Mị không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức nói, Lý Đan Sư hà tất cự người ngàn dặm? Cũng được, Tuyền Mị không mời nổi ngươi, không biết vật này, thì không nhờ được động tới ngươi. Trong tay nàng đã nhiều một cái túi thơm. Lý Lan thấy cái kia túi thơm, lập tức cho mày. Vật này hắn không thể quen thuộc hơn được, lúc trước Vương Ánh Dung sau khi chết, hắn đem vật này thu hồi, Vương gia phường thị thời điểm, bằng vào vật này tàng tin, miễn đi Chu gia ngấp nghé, sau này Vương gia đại loạn, Vương Ánh Tuyết trở về sau, vật này liền về tới trong tay Vương Ánh Tuyết. Bây giờ sao sẽ xuất hiện trong tay Chu Tuyền Mị? Thỉnh. Chu Tuyền Mị thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, vươn tay, làm cái thỉnh thủ thế. Chương 58. Sư tôn con mồi chương 58. Sư tôn con mồi. Không lâu sau đó, Lý Lan đi theo Chu Tuyền Mị tiến vào trong thành một tòa quán rượu. Đẩy cửa đem Lý Lan đưa vào nhã gian bên trong, Chu Tuyền Mị đã rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Nhã gian không có một ai, hắn lạnh nhạt chờ đợi, ngồi xuống, nhấc lên nước trà trên bàn, rót một chén, từ từ uống. Hắn dù bận đung dung, trong lòng cũng không có chút nào e ngại. Nơi này đã không còn là Vương gia, Vương Ánh Tuyết đã không còn là đầu kia có khả năng trưởng quản mệnh vận hắn độc xà. Chúc cơ tu sĩ tại Trường Thanh Tiên Thành bên trong động thủ, lúc nào cũng có thể sẽ bị cảm ứng được, Vương Ánh Tuyết đã như vậy giấu đầu lộ đuôi, đã nói lên nàng tại trong thành này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu đối phương tìm tới cửa, Lý Lan liền cũng tiện đường nhìn một chút, nàng có mưu đồ gì, trong cái này nói không chừng, liền có thu lợi không gian. Tỷ như nắm nàng bán đi, hẳn là có khả năng đổi lại giá tiền không tệ. Làm hoàn cảnh đã biến, Vương Ánh Tuyết với hắn mà nói, liền đã thành con mồi. Không lâu sau đó, nhã gian rèm châu cuối cùng bị người bật trần, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lý Lan mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, vội vàng đứng dậy, thi lễ một cái, cung kính nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Quả nhiên là Vương Ánh Tuyết. Mà Vương Ánh Tuyết thấy Lý Lan hành đệ tử chi lễ, cũng là không khỏi có chút cảm khái, nói, ta sớm đã nói qua, rời đi Vương gia về sau, ngươi cùng Thiện Đường liền không còn là đệ tử ta. Lý Lan lại lắc đầu, ở trong lòng Lý Lan, sư phụ mãi mãi cũng là sư phụ. Sư phụ, ngài vì sao lại ở chỗ này? Còn có, Thanh Dương lệnh bên trên, tại sao lại truy nã ngươi? Lý Lan tựa hồ có rất nhiều vấn đề. Vương Ánh Tuyết thở dài nói, lúc trước Vương gia đại chiến, nhị giai đại trận phá vỡ về sau, ta sợ sư tôn trách phạt, suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định rời đi. Nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đã tới Trường Thanh Tiên Thành, may mắn Tề Nhân Xu chính là ta bạn cũ, nắm hắn che lấp, mới sống tới ngày nay. Sở dĩ tìm ngươi đến, là có chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lý Lan trong lòng hơi động, sư phụ cứ nói đừng ngại. Ta sư huynh đang câu ngạo, gần đây đã đến thành bên trong, đang khắp nơi tìm kiếm ta, ta nóng lòng thoát thân, nhưng lại sợ bị phát hiện. Nàng nói, ta càng nghĩ, bây giờ chỉ có Điệu Hổ Lý Sơn, ngươi chính là đệ tử ta, nếu như ngươi có thể đi tới bảo tin, nói ta giấu ở địa phương khác, đang khâu ngạo chắc chắn tin ngươi, hắn vừa đi, ta liền có thể an toàn. Chẳng qua là nảy sách. lại nhường ngươi đắc tội Thanh Dương Tông, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có đại họa. Nàng xa xôi nhìn xem Lý Lan. Lý Lan nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vẻ do dự. Ngươi nếu không nguyện, cái kia dễ tính, cái này xác thực. Ép buộc. Nàng thăng khẽ. Nhưng Lý Lan lại là nói, đệ tử tuyệt không phải tham sống sợ chết. Chẳng qua là lo lắng đệ tử sau khi chết, ước dung nước tuyết bọn hắn, lẻ loi hiệu quả. Hắn mở miệng, tựa hồ 10 điểm khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, cụ thể như thế nào làm việc, thỉnh sư phụ phân phó là được. Hắn đã đáp ứng. Vương Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này thụ mà tính toán. Theo quán rượu đi ra, Lý Lan trực tiếp dựa theo Vương Ánh Tuyết nói tới con đường mà đi. Một đường hành tẩu, hắn một bên đang tự hỏi. Trên thân Vương Ánh Tuyết điểm đáng ngờ nhiều lắm. Mặc dù ngày đó Lý Lan cùng Cố Thiện Đường sớm rời đi, không biết đến tiếp sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vừa rồi nói, theo Lý Lan liền có vấn đề. Nàng nếu như muốn chạy trốn, đã sớm cùng Lý Lan các nàng cùng đi, sao lại tạm thời thay đổi chủ ý? Nàng tuyệt không phải này loại trần trừ người. Nàng mặc dù muốn chạy, lại có thể chạy trốn được. Nàng đường đường trúc cơ tu sĩ, lại là Vương Ánh Tuyết thân bại kẻ cầm đầu cũng không giống như Lý Lan Cố Thiện Đường bực này có cũng được mà không có cũng không sao tạm ngư, đang câu ngạo sẽ không để nàng rời đi, Tử Tiêu chân nhân mong muốn truy sát nàng càng là dễ dàng. Mà lại, nàng lại không trốn hướng địa phương khác, mà là lưu tại Trưởng Thành Tiên Thành. Bây giờ lại tìm đến Lý Lan, cố ý trước bại lộ tự thân vị trí, sau đó nhường Lý Lan đi gặp đàn câu nạo. Nay hoàn toàn không giống như là nàng tin tưởng Lý Lan nhân tính, ngược lại hẳn là tại khảo nghiệm Lý Lan phẩm tính. Tế Nhân Xu cùng Vương Ánh Tuyết nhất định trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Lý Lan lặng yên nghĩ thầm nghĩ, cũng không sợ hãi. Bây giờ luyện khí 6 tầng tu vi, đầy đủ hắn miễn cưỡng thi triển một hai cái cấm thuật. Tế Nhân Xu cùng Vương Ánh Tuyết chỉ cần trước tiên không thể bóp tắt hắn, cái kia liền không có cơ hội. Nơi này là Trường Thanh Thiên Thành, mà không phải Thanh Dương Tông. Nhưng đã đến, không bằng xem trước một chút, bọn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào, mới quyết định. Không bao lâu đã đến một tòa hoang vắng chỗ ở trước đó. Hắn ở ngoài cửa chủ trừ thật lâu, cuối cùng vẫn tiến lên, gõ gõ cánh cửa. Người nào? Một thanh niên mở cửa, nhìn thấy Lý Lan, có chút ngoài ý muốn, là ngươi. Thanh niên này chính là Đan Khâu Nạo đệ tử Hàn Triệu Phong. Năm đó, Vương Cảnh Tú bị Tử Tiêu chân nhân thu làm đệ tử thời điểm, vì trêu đùa Lý Lan, cố ý nhường người này cùng Lý Lan cạnh tranh qua. Đan sư bá có đó không? Ta biết được Vương Ánh Tuyết hạ lạc, chuyên tới để bẩm báo. Nàng làm thật tại Phong Yêu Sơn mạch bên trong thung lũng kia. Sau đó không lâu, đối mặt Đan Khâu Nạo đề ra nghi vấn, Lý Lan lời nói thỉnh thoảng có chút cà lăm, nhưng đều dựa theo Vương Ánh Tuyết nói, từng cái trả lời. Lý Lan, ngươi đã từng bị Vương Ánh Tuyết thu làm đệ tử, liền cũng xem như ta Thanh Dương tông người. Đan Khâu Nạo lại là lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới Vương Ánh Tuyết, từ đó về sau, ngươi liền có thể trở thành Thanh Dương Tông đệ tử chính thức, lão phu còn bảo đảm ngươi có khả năng đạt được một viên trúc cơ đan. Ngươi nghĩ rõ ràng, còn có cái gì bỏ sót chỗ sao? Lý Lan lại chẳng qua là túi lầu nói, đệ tử biết, đã đều nói xong. Đan Câu Ngạo lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, ngươi lại đi thôi. Lý Lan cáo lui. Lý Lan lúc này rời đi. Hắn sau khi đi, quả nhiên là cái bọc mũ kẻ vô dụng, Hàn Triệu Phong không khỏi rêu cợt một tiếng, mới vừa Lý Lan cái kia lắp bắp bộ dáng, khiến cho hắn không khỏi bật cười. Bọc mũ kẻ vô dụng. Đan Câu Ngạo lại là lạnh nhìn hắn một cái, nói, hướng phía trước thì chắc chắn phải chết, về sau một bước, lại có thể đổi được vinh hoa phú quý, thậm chí cả trúc cơ tiên duyên. Bực này lựa chọn trước đó, Lý Lan như cũ có thể kiên định không thay đổi. Hắn mặc dù tư chất không được, mới vừa càng có nhút nhát vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng chưa từng tiết lộ Vương Ánh Tuyết chân chính hành tung một câu, bực này trọng tình trọng nghĩa, ngươi có thể so sánh với hắn. Ngươi như cùng hắn dị địa ở chung, vi sư chỉ sợ sớm bảo ngươi bán. Nói xong, hắn lắc đầu, lão nhãn bên trong lại hơi có chút cực kỳ ý hâm mộ, Vương Ánh Tuyết cũng là thu một đồ đệ tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Lan rời đi không xa, Chu Tuyền Mị liền đã đến, dẫn hắn tiếp tục hồi trở lại quán rượu. Sư tôn, ngươi mau chạy đi, ta đã đem tin tức mang cho Đan Câu Nạo. Nhìn thấy Vương Ánh Tuyết, Lý Lan hơi có chút đội vàng mở miệng. Mà nhìn xem hình dạng của hắn, trong mắt Vương Ánh Tuyết lại là vô cùng phức tạp, tựa hồ lại vui mừng, lại thua thiệt, lại có chút ấm áp. Hắn vừa đi, ta liền không cần chạy trốn, ngay tại thành bên trong là được. Nàng mở miệng, cuối cùng chậm rãi nói, Lý Lan, vi sư còn có một chuyện khác, cần ngươi tương trợ. Lý Lan trong lòng hơi động, biết được hắn cuối cùng thông qua được khảo nghiệm lúc này không chút do dự, sư phụ mới nói. Vương Ánh Tuyết nói, ngươi cần ở bên trong cầm đan cát, giúp ta dò xét một chút tin tức, việc cấp bách chính là điều tra rõ Minh Giao có hay không tại luyện chế lạc thần đan, cùng với này đan đến tột cùng ở nơi nào luyện chế. Nàng chậm rãi nói xong, Lý Lan nhưng trong lòng thì giật mình. Lạc thần đan, đây chính là tam phẩm đan dược bên trong kỳ đan thường quy tam phẩm luyện đan sư ra tay, xác suất thành công đều sẽ rất thấp. Mà lại, này đan tác dụng càng là đặc thủ, giúp người đoạt xá. Đột nhiên, Lý Lan nghĩ đến trước đây, Vạn Nguyên giáo dư Nghiệt Chu tiên cựu nhường cầm đan các giúp hắn luyện chế huyết hồn đan. Đoạt xá người, dùng tự thân nguyên thần làm chủ người khác thân thể, nhưng nguyên thần một khi ly thể, chính là cực kỳ yếu ớt, cho nên đoạt xá chính là cực kỳ gian nguy sự tình, dù cho là kết đan đại tu, nghĩ muốn đoạt xá một người bình thường, cũng không hề dễ dàng, không cẩn thận liền sẽ đổ xuống. Lúc trước tại Ác Linh đảo bên trên thời điểm, cái kia luyện cổ yêu nhân mạnh tinh luyện, liền là tại tối hậu quan đầu quan trọng thời điểm, đột nhiên bị Lý Lan thức tỉnh trí nhớ kiếp trước quái, tại chỗ diệt vong. Cho nên, đoạt xá mong muốn chu toàn, cũng cần đại lượng đan dược tương trợ, ngoại trừ Lạc Thần đan làm chủ đan bên ngoài, yêu cầu chủ yếu lượng huyết hồn đan làm phụ, như thế, liền có thể gia tăng thật lớn đoạt xá sát suất thành công. Vạn Nguyên giáo dư Nghiệt bên trong, có ai cần muốn đoạt xá sao? Chương 59. Đan Hỏa Mai Diễm chương 59, Đan Hỏa Mai Diễm thấy Lý Lan yên lặng không nói, Vương Ánh Tuyết lại đặt câu hỏi, thế nào, có thể có khó khăn chỗ? Lý Lan này mới nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử đến Minh Giao Tiên Tử chiếu cố, có phần bị hắn ân, liền Ước Dung, Ước Tuyết và Bình An cũng đều tại Ấu Linh Cư bên trong ở lại. Việc này sẽ hay không liên lụy Minh Giao Tiên Tử? Trong mắt của hắn có chút vẻ không đành lòng. Hắn tại Vương Ánh Tuyết đám người trong mắt chính là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như trực tiếp đáp ứng, ngược lại không thích hợp. Vương Ánh Tuyết lại là cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tra lạc thần đàn tin tức liền là đủ, ta đối Minh Giao đàn sư không có chút nào thù hận, như thế nào hại nàng? Lý Lan này mới nói, đệ tử tuân mệnh. Hắn đã đáp ứng. Vương Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, lại lấy ra một đống linh thạch, có tới 50 khối, nói, Trường Thành Tiên Thành ở lại rất không dễ dàng, những linh thạch này ngươi cầm lấy đi chi tiêu, như có nhu cầu chỉ cần tìm Tuyền Mị chính là, ta không tiện lộ diện. Lý Lan thi lễ, đem 50 khối linh thạch nhận, sau đó rời đi. Cái này người cũng là cái đáng tin thế hệ. Hắn sau khi đi, Thế Nhân Xu cũng xuất hiện, mở miệng nói. Vương Ánh Tuyết bình tĩnh mà quyết nhiên nói, đợi việc này một, ta lập công chuộc tội hồi trở lại Thanh Dương Tông thời điểm, hắn chính là ta quan môn đệ tử, truyền nhân y bát. Vương gia sự tình, để cho nàng rơi xuống đáy cốc, thủ hàn xương mưa lạnh, như thế nguy nan ở giữa, Lý Lan thủy chung như một, mặc dù ý chí sắt đá, cũng đã cuối cùng cảm hóa. Truyền nhân của ngươi, từ cũng là truyền nhân của ta. Thế Nhân Xu lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng vòng lấy Vương Ánh Tuyết vòng eo, Ánh Tuyết, cái kia môn công pháp, làm thật thần kỳ như vậy, tương lai có thể nhìn thấy Nguyên Anh. Theo quán rượu rời đi, Lý Lan tha vài vòng, lúc này mới trở lại cầm đan các. Lạc Thần Đan. Hắn nghĩ ngợi, một cái vạn nguyên giáo dư nghiệt, thế mà có thể làm cho Tử Tiêu, Trường Thanh hai đại chân nhân coi trọng như vậy, tốn hao mấy chục năm bố cục, tranh đấu gay gắt, chẳng lẽ là Nguyên Anh cơ duyên? Trong lòng của hắn lóe lên một cái kinh người suy nghĩ, cũng chỉ có vật này có thể dẫn tới nhiều như vậy sóng gió. Hắn vẫn là quyết định đi trước một bước xem một bước. Hắn mặc dù đáp ứng Vương Ánh Tuyết, nhưng đó bất quá là lá mặt lá trái. Vương Ánh Tuyết muốn cầu cảnh hắn, Lý Lan liền có thể mượn dò xét tên, hướng nàng tìm hiểu tin tức, yêu cầu tài nguyên, tình huống nếu như không đúng, vậy liền đem nàng bán cho Trường Thành Tiên Hành, đổi lại giá tốt. Làm sao đều là huyết kiếm. Lạc Thần Đan chính là tam phẩm đan dược, toàn bộ Trường Thành Tiên Thành bên trong đều không có tam phẩm luyện đan sư. Minh Giao, Tào Minh Viện đám người cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Nhị phẩm tam phẩm đan sư ở giữa, ngày đêm khác biệt, chủ yếu tại hai điểm, pháp lực, thần thức. Pháp lực yếu đuối, liền vô pháp hình thành kết đan tu sĩ đặc hữu chân hỏa. Thần thức không đủ, liền không thể trưởng khống tam phẩm linh dược thành đan lúc hỏa lực. Cho nên, Trường Thanh Tiên Thành nghĩ muốn mạnh mẽ luyện chế viên thuốc này, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, rất nhiều nhị phẩm đan sư hợp lực, mà lại, nhất định phải tại luyện đan trước đó, lặp đi lặp lại rèn luyện, đi đến tâm ý tương thông, như cánh tay chỉ điểm trạng thái, mới có thể đền bù thần thức chi kém. Thứ hai là cần tìm tới có thể cùng kết đan chân hỏa tướng mễ linh diễm. Liên quan tới điểm thứ nhất, bên trong cầm đan các đã có 3 vị trúc cơ đan sư, nhiều vị nhất phẩm đan sư, đảo đã miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng linh diễm từ đâu tới? Chẳng lẽ Trường Thanh Tiên Thành bên trong có địa hỏa? Địa hỏa chính là đại địa tinh túy chi diễm, thuần tịnh vô hạn, không kém gì kết đan chân hỏa. Nghĩ đến đây, Lý Lan có chút ý động. Địa hỏa chính là thiên sinh địa thành tạo hóa sản phẩm, ngũ hành chi tinh, thứ này đối cổ đạo cũng là chân bảo. Nếu có được đến địa hỏa cùng với phù hợp nguyên chủng, hắn có nắm bắt luyện chế cấp 2 linh cổ. Thậm chí, chỉ là trên người hắn vệ linh hỏa kiến, đều có thể nhờ vào đó tiến hóa, làm không tốt có thể chạm đến nhị giai. Bây giờ xem ra, Lạc Thần đang sự tỉnh, một cái có thể ổn định Vương Ánh Tuyết, theo bên trong thủ lợi, thứ hai có thể dò xét địa hỏa, tu luyện cổ đạo. Cũng là có thể dò xét bên trên tìm tòi, chỉ cần có thể tiến vào hỏa mạch bên trong, chính là một cọc cơ duyên. Như có nguy hiểm gì, cũng có Minh Giao ngăn cản, nàng người sư phụ này, có thể so sánh Vương Ánh Tuyết đáng tin cậy được nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lý Lan thân làm nhất phẩm đan sư, tham dự trong đó, cũng bất quá phụ trợ mà thôi, sẽ không gánh chịu quá nhiều. Làm rõ trong cái này lợi hại, Lý Lan liền đứng dậy, không bao lâu đến Minh Giao đan thất bên ngoài, gõ gõ cánh cửa. Các chủ không tại, nàng đi kinh các bên kia cùng chư vị đan sư luận đạo đi. Thị nữ Linh Khê đã đi tới, nói, Lý đan sư có thể có chuyện quan trọng gì? Có khả năng nói cho ta biết, đợi các chủ trở về ta chuyển cáo nàng. Lý Lan nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, các chủ các nàng thường xuyên sẽ đi luận đạo sao? Đúng, trong các mỗi tháng 3 lần, triệu tập bộ phận đan sư trao đổi đan thuật. Nàng cười cười, Lý đan sư mới tới không lâu, đạo không cần để ý những thứ này. Nàng lời nói biển chuyện, nhưng Lý Lan cũng hiểu được trong đó ý tứ. Lý Lan cũng không tham gia trải qua thất luận đạo tư cách. Trước đó Lý Lan cũng có phát giác, nhất phẩm đan sư bên trong cũng có vài vị sẽ thỉnh thoảng cùng rời đi đan thất, không thấy tăm hơi. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, này cái gọi là trải qua thất luận đạo, hơn phân nửa chính là vì luyện chế Lạc Thần đan lúc không đi công tác sai, cho nên sớm tập luyện, tiến hành rèn luyện. Hắn không khỏi nhíu mày, ý vị này tại hắn tiến vào cầm đan các trước, tham dự luyện chế Lạc Thần đan ứng cử viên, liền đã định xuống dưới. Cứ như vậy, nhân thủ đầy đủ, Lý Lan lại nghĩ tham dự, đã có thể không dễ dàng. Cần thật tốt mưu tính một phiên. Chút một ít sự tình, cũng không nhọc đến phiền Linh Tê cô đường, ta ở chỗ này chờ các chủ là được. Lý Lan nói. Linh Khê nhẹ gật đầu, lúc này rời đi. Sau nửa canh giờ, đệ tử bái kiến các chủ, một thân lục trúc váy minh giao cuối cùng đến, nàng thanh lệ thoát tục trên dung nhan, mang theo một chút giã rời chi ý, nhưng nhìn thấy Lý Lan, nàng vẫn là lộ ra mỉm cười, hôm nay nghĩ như thế nào lấy tới gặp ta. Như người thường bị nàng dẫn tiến vào cầm đăng các, chắc chắn sẽ thường xuyên đi lại, dùng duy trì quan hệ, cực lực cầu đinh, nhưng Lý Lan biết nàng tính tình thoát tục, cố ý phản kỳ đạo hành chi, vùi đầu luyện đan, không hỏi mặt khác. Mấy ngày trước đây quá bận rộn chút. vẫn là quật cường. Nàng không khỏi cười cười, hôm nay đến, có chuyện gì? Đệ tử mấy ngày nay luyện đan thời điểm, tại khống hỏa phía trên, có chút chỗ không rõ. Lý Lan nói, đan hỏa ly hợp ở giữa, tựa hồ có chút không ổn định chỗ, liền sẽ ảnh hưởng đan chất, trăm mối vẫn không có cách giải, chuyên tới để thỉnh giáo. Nghe vậy, trong mắt Minh Giao lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, khống hỏa cùng ta xem. Lý Lan lúc này động thủ, lấy ra nàng tặng tử kim lô, dẫn xuất lô hỏa, bấm niệm pháp quyết dẫn động, hỏa diễm như rắn tại dưới tay hắn nhảy lên. Không sai. Thấy thế, nàng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là người mang dược dẫn người, tại luyện đan nhất đạo bên trên, thiên phú cũng có chút bất phàm, những năm này ngươi có thể lấy được thành tựu như thế, cũng là chắc chắn. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc khẽ động, một ngọn lửa lập tức tại trong tay nàng tản ra, phản phất giống như từng đóa hỏa hồng hoa mai, lộng lẫy. Nàng vung tay lên, này chút hỏa mai hoa lại trong nháy mắt tan biến, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhìn thấy cái gì? Lý Lan trầm tư, chốc lát sau nói, mùa xuân. Thông minh. Nàng càng ngày càng kinh ngạc, nói, xuân phong hóa đan thuật, tinh túy liền ở chỗ này. Lúc trước ta chuyển cho ngươi truyền thừa có thiếu, ngươi có thể lĩnh ngộ ra tầng này, đã không dễ dàng. Nàng lúc này một chỉ điểm một chút, Lý Lan không ngừng gật đầu, trong mắt có rộng mở trong sáng chi ý, không bao lâu, đã đứng dậy thi lễ, đà tạ sư tôn. Minh Giao nhẹ gật đầu, thấy Lý Lan sắp rời đi, lại bỗng nhiên bổ sung một câu, ngươi chính là đệ tử ta, trong ngày thường một mực tới tìm ta chính là, bên trong cầm đan các này, người nào lại dám nhiều lời. Quân tử giữ mình chính đại, thì sợ gì lưu nôn vị ngữ. Lý Lan nói, đệ tử hiểu rõ. Sau đó một quãng thời gian, Lý Lan liền thỉnh thoảng tiến đến tìm nàng tỉnh giáo, mà lại chỗ hỏi thăm đề, thường thường đặc biệt tân ý lúc đầu nàng vài ba câu đã có thể giải đáp, càng về sau, liền cần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chỉ bảo lâu nay, nhưng Lý Lan lĩnh ngộ rất nhanh, nàng ở một bên dạy bảo, Lý Lan vào tay khống hỏa, nàng lời nói mới ra, Lý Lan động tác liền đã mất dưới, thế mà như cánh tay sai sự. Một bước này khống hỏa, dùng ngươi bây giờ tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, mà lại sau đó lô hỏa biến hóa cực nhanh, vô pháp sớm đoán trước, ta chỉ có thể gặp thời nhắc nhở, ngươi như nhanh một điểm, chậm một điểm, liền có nổ lô chi hiểm. Một ngày này, Lý Lan lại thỉnh giáo nàng khống hỏa chi thuật, đã đến hào hứng chỗ cao, nàng hơi có chút kích động chi ý, Lý Lan hít sâu một hơi, nhân tiện nói, sư tôn chấm đã, đệ tử trước tính khí nín hơi, suy nghĩ một ít. Minh Giao cười nhẹ một tiếng, liền đem đan thất cửa phòng đóng lại, không cho nửa điểm thanh âm nhao nhao đến Lý Lan. Lý Lan điều động toàn thân tinh lực, như lâm đại địch, rất lâu đi qua, hắn mới rốt cục mở mắt, trịnh trọng nói, sư tôn thỉnh. Hắn quát tay, tử kim đan lô trung đan hỏa khẽ động, phun ra mà ra. Minh Giao cũng tinh tế quan sát lên hỏa diễm, đến quan trọng chỗ, liền nói ngay, khảm biến cách, cách thông tốn, cửu hoa ấn chuyển sinh minh, long hổ giao chỗ bao tác. Nàng ngữ tốc cực nhanh, mà Lý Lan cũng là trên tay cấp tốc xoay chuyển, biến hóa không ngừng, đan trong phòng bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Ngọc Lộ đem ra, nhanh quay ngược trở lại Càn Sơn, nhanh, nhanh. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà cũng hơi khẩn trương lên, vội vàng thúc giục. Mà Lý Lan cũng trên tay cấp biến, cuối cùng linh lực chợt đến. Cái kia đan lửa trong lò diễm, bỗng nhiên đi lên dâng lên cao nửa thước, sau đó trong chốc lát hóa thành trăm đóa hoa mai, dồn dập hạ xuống, trong lúc nhất thời lại lộng lẫy. An tính đan thất bên trong, hai người dương mắt chú mục, nhất thời không nói gì, giống như đều bị này đan hỏa mai diễm hấp dẫn lấy. Chương 60. Cả đời đàn bạn chương 60, cả đời đàn bạn đan hỏa hóa thành cánh cánh hỏa mai, chói lọi sáng chói. Minh Giao nhìn chăm chú hỏa mai thật lâu, mai đến hào quang tiêu tán, nàng mới không khỏi nói, chúng ta thành công. Thật xinh đẹp. Bực này luyện đan tiểu thuật, thế mà để cho nàng đường đường một cái trúc cơ tu sĩ khẩn trương lên. Nhớ lại mới vừa, Lý Lan động tác cùng lời của nàng làm thật phối hợp vô gian, thậm chí, nàng một cái ánh mắt, Lý Lan liền hiểu rõ nên chú ý cái gì. Loại cảm giác này, để cho nàng không hiểu cảm thấy hết sức thoải mái. Phúc. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, một cái ngửa đầu ngã xuống. Nàng lập tức giật mình, vội vàng đỡ lấy Lý Lan, lo lắng mà nói, "Lý Lan." Nàng cấp tốc cảm giác một thoáng Lý Lan khí tức, liền không khỏi trách nói, "Ngươi sao có thể như thế điều động linh lực? Cũng không phải liều mạng tranh đấu, ngươi hà tất trịnh trọng như vậy việc, như vậy không tiếc bất cứ giá nào vận dụng, sẽ tổn hại đả thương người tự thân." Nàng mới phát hiện, mới vừa Lý Lan luyện đan thời điểm, lại hoàn toàn là lấy mệnh tương bác, toàn lực ứng phó. Lý Lan cười khổ một tiếng, nói, "Đệ tử không muốn nổ lô. Lò luyện đan này bạn đệ tử thật lâu, đối đệ tử mà nói, quá quý giá." Nghe vậy, Minh Giao không khỏi ngơ ngác một chút. Nàng xem cái kia tử kim đan lô liếc mắt, trong đôi mắt đẹp không khỏi khẽ giật mình. Lý Lan liều mạng như vậy, là bởi vì nàng nói, thất bại khả năng nổ lô. Đan lô mà thôi, không quan trọng ngoại vật, lại có thể cùng tự thân so sánh. Dù cho nổ, ta cho ngươi thêm một đầu cũng là phải. Nàng nhẹ đoán một tiếng, lấy ra một viên thuốc, đút cho Lý Lan, nói, thật tốt điều tức. Lý Lan nhẹ gật đầu, điều tức thật lâu mới đứng dậy, nói, đệ tử cáo lui. Hắn vừa đẩy cửa ra, nhưng không khỏi dừng lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, thấy Lý Lan ra tới, trong mắt của hắn lập tức lóe lên một vẻ hoán động. Tào Minh Viễn. Trong lòng Lý Lan lạnh lẽo, cảm nhận được đối phương ý, nhưng vẫn cũ lạnh nhạt thi lễ, nói, gặp qua Tào đan sư. Tào Minh Viễn không nói, chẳng qua là nhìn về phía sau hắn, nói, sư muội, đại gia đã đợi ngươi rất lâu. Minh Giao này mới đi ra khỏi, trên mặt cũng lộ ra chút áy náy, nói, hôm nay lầm canh giờ, ta liền tới đây. Nàng đỗng nhiên lại quay đầu căn dặn Lý Lan, đúng rồi Lý Lan, ngươi tu vi chưa đến, hôm nay chỗ tập đan thuật, gần đây chớ phải bận rộn. Lý Lan nói, đệ tử tuân mệnh. Hắn quay người rời đi, mà nhìn xem bóng lưng của hắn, Tào Minh Viễn nhíu lại lông mày, lại sâu một điểm. Ngày kế tiếp, Lý đan sư, Lý Lan đang chuẩn bị luyện đan, đột nhiên bên ngoài một thanh niên đan sư gõ cửa. Lý Lan dương mắt, nói: "Chính đan sư, có thể có chuyện quan trọng." Cái này người tên là Trịnh Tử Thu, chính là Tào Minh Viễn đại đệ tử, cũng là cầm đan các nhất phẩm đan sư bên trong tu vi cao nhất, luyện đan kỹ nghệ tối cường người. Cho nên bên trong cầm đan các rất nhiều sự vụ đều là giao xử lý dùng hắn, mà các nhất phẩm đan sư càng đều đối với hắn cung kính ba phần. Gần đây thành trung đan dược thiếu khuyết, vì vậy tháng này lên, mỗi vị đan sư luyện đan số lượng đều phải có chút điều chỉnh. Trịnh Tử Thu lạnh nhạt nói: "Ngươi cần luyện thêm 3 thành đan dược, không có vấn đề a?" Lý Lan nghe vậy, nhướng mày, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu: "Được." Từ nơi này mượn lên, quả nhiên đưa tới dược liệu so với trước càng nhiều. Nhưng Lý Lan tinh tế biết một chút, mà khắc đan sư nhiệm vụ nhưng không có tăng trưởng. Hắn cũng là sớm có đoán trước, một bên luyện đan, một bên thỉnh thoảng tìm Minh Giao thị nữ Linh Khê nói chuyện phiếm. Mặc dù hắn không muốn chủ động tìm Minh Giao, lại cùng Linh Khê tạo mối quan hệ, thỉnh thoảng đưa chút dưỡng nhan đẹp ra dược tán cho Linh Khê, hai người quan hệ đã có chút không sai. Các chủ cùng Tào đan sư, kỳ thật năm đó đều là kỳ dược trai đệ tử, bọn hắn bái kỳ dược trai Thạch Thủ thành tiền bối vi sư, sau này, bởi vì Thạch tiền bối có phần bị xa lánh, tăng thêm các chủ cùng kỳ dược trai lý niệm không hợp, này mới mỗi người đi một ngả. Linh Khê nói lên cầm đan các quá khứ, có chút cảm thán, kỳ thật năm đó Tào đan sư rời đi thời điểm, từng bị kỳ dược trai mời chào giữ lại, cho ra điều kiện cũng 10 điểm phong phú, nhưng hắn vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, theo các chủ sáng tạo cầm đan các. Lý Lan nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Khiến cho hắn ngoài ý muốn không phải Tào Minh Viễn, mà là hai người sư tôn. Thạch Thủ thành, Vương Diệu Hải lâm chung một sách, lưu cho Lý Lan cái kia phần khế ước, liền là cùng Thạch Thủ thành ký kết. Bởi vì khoảng cách Vương gia Tam Tử trưởng thành còn xa, cho nên Lý Lan cũng không có nói trước nghe ngóng cái này người. "Ta nói cho ngươi, Tào đan sư đối các chủ mối tình thắm thiết." Linh Khê thần thần bí bí, lặng lẽ cho Lý Lan bắt quải lấy. Lý Lan mỉm cười, này hắn cũng là đã sớm nhìn ra. Đối Tào Minh Viễn, Lý Lan không sợ. Có thể vì một nữ nhân từ bỏ tiền đồ, loại người này có gì phải sợ. Hắn đối Minh Giao càng là để ý, liền càng không dám thật đối Lý Lan hạ độc thủ. Bởi vì, hắn động Lý Lan, nhất định cùng Minh Giao trở mặt thành thủ, hắn liền lại không có cơ hội. Hiện tại là Lý Lan cùng Minh Giao đi được quá gần, ghen ghét phía dưới, hắn mới cảnh cáo, chèn ép một thoáng Lý Lan. Trừ phi Lý Lan thật đối Minh Giao có ý nghĩ xấu, bằng không hắn cũng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng, đối Lý Lan hạ sát thủ. Loại người này nếu như kế sách thỏa đáng, ngược lại có thể để bản thân sử dụng. Nháy mắt, lại là 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, Lý Lan đi tìm Minh Giao số lần hoàn toàn chính xác giảm bớt. Một chút kia thêm ra tới đan dược, tự nhiên khó không được hắn, hắn chẳng qua là cố ý gây nên. Như nhiệm vụ gia tăng mãnh liệt hắn vẫn giống như trước kia nhàn hạ, không khỏi làm cho người sinh nghi. Một ngày này, hắn lần nữa đi tìm Minh Giao. Người không ngờ có thể khống hỏa. Tiến bộ cũng là so ta tưởng tượng phải nhanh. Đan thất bên trong, khi nhìn đến Lý Lan một mình thi triển ra đan hỏa mai diễm về sau, Minh Giao hơi kinh ngạc. Nhờ có con thu sư Minh hỗ trợ, luyện được nhiều cơ hội, khống hỏa chi thuật tinh tiến cũng nhanh hơn một chút. Lý Lan nói. Trong mắt Minh Giao trong nháy mắt khẽ động, nhưng không có hỏi nhiều, ngược lại nói, ngươi bây giờ linh lực đã theo không kịp khống hỏa thuật, đây là 2 cái linh nguyên đan, đủ để ngươi đột phá đến luyện khí tầng 5. Lý Lan bây giờ vẫn đem tự thân tu vi che lấp tại luyện khí tầng 4. Đa tạ sư tôn. Lý Lan tiếp nhận đan dược. Hắn sau khi đi, Lý Lan luyện đan nhiệm vụ biến nặng. Minh Giao lập tức tìm đến Linh Khê, đặt câu hỏi. Linh Khê nói, đúng, là Trịnh Tử Thu đan sư an bài, Lý đan sư mỗi tháng luyện chế số lượng so trước đây thêm ra 3 thành. Minh Giao khẽ chau mày, vô ý thức mong muốn tìm Tào Minh Viễn, nhưng lập tức lại là khẽ than thở một tiếng. Tào Minh Viễn theo nàng sáng tạo cầm đan các, công cao khổ cực, há có thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này chất vấn cùng hắn? Mà lại, đối sư Minh tâm ý, nàng như thế nào lại không biết? Truyền xuống, Lý Lan ngày sau luyện đan nhiệm vụ, do ta tự mình an bài, những người khác không từng chiếm được hỏi. Nàng chẳng qua là chậm rãi mở miệng. Không lâu sau đó, ngươi làm chuyện gì? Một chỗ trong phòng, Tào Minh Viễn chau mày, nhìn xem Trịnh Tử Thu. Minh Giao đột nhiên truyền lời ra, những người khác không từng chiếm được hỏi Lý Lan sự tình. So với nàng tự mình đến chất vấn, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Minh Giao là sợ đả thương chính hắn tự tôn, cho nên mới làm như thế. Nàng cân nhắc chu đáo, nhưng hắn thấy lại không khác một cái y mắng bật hai. Trịnh Tử Thu vẻ mặt khó coi vô cùng, âm trầm đến cơ hồ muốn giọt nước. Đệ tử chỉ là muốn nhường cái kia Lý Lan quy củ một chút. Tào Minh Viễn có phần không kiên nhẫn cắt ngang, ngươi chớ có lại làm loạn, lại chọc sư muội không vui, liền chớ trách ta trách phạt. Trong mắt Trịnh Tử Thu oán độc vô cùng, cúi đầu trầm rãi nói, sư phụ xin yên tâm, đệ tử sẽ không lại phạm dạng này sai. Sau đó hắn lúc này cáo từ rời đi. Trở lại đan thất, Trịnh Tử Thu lại là vẻ mặt âm trầm không giảm. Một cái bọc mủ kẻ vô dụng, thật cho là có Minh Giao làm chỗ dựa, là có thể không chút kiêng kỵ sao? Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan đan thất hướng đi thật lâu, sau đó đột nhiên cùng một cái thủ hạ nói, nhường Liễu Mị nương tới gặp ta. Minh Giao lên tiếng về sau, Lý Lan quả nhiên không tiếp tục chịu quấy nhiễu. Này tại Lý Lan trong dự liệu, Tào Minh Viễn đối Minh Giao trung tình quá mức, liền sẽ trở nên mất cảm, nhỏ hẹp, hồ nghi. Cho nên Lý Lan dựa vào Minh Giao quá gần, hắn liền sẽ bất ổn, vì vậy chèn ép Lý Lan. Nhưng Minh Giao một khi lên tiếng, hắn liền sẽ thu lại, bởi vì hắn càng sợ Minh Giao không vui. Hắn lơm lớp lo sợ, đã sợ Lý Lan tiếp cận nữ thần của hắn, lại sợ nhằm vào Lý Lan sẽ chọc cho hắn nữ thần không vui, bực này si tình liếm cầu, cũng là hài hước. Một ngày này, Kim Chấn Nam bỗng nhiên lại mời hắn tiến đến tụ hội. Lý Lan trong lòng hơi động, hắn từng nói với Liễu Mị Đường, như có việc gấp, nhường Kim Chấn Nam tới tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ đi qua. Màn đêm buông xuống, Lý Đan Sư, mấy ngày trước đây Trịnh Tử Thu bỗng nhiên tìm tới ta. Liễu Mị Nương trên mặt tựa hồ mang theo một vẻ trêu tức chi ý, hắn vậy mà để cho ta tới sát dụ ngươi, hãm hại ngươi. Lý Lan nghe vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, nhíu mày trầm tư một cái chớp mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nay hẳn là cũng không phải là Tào Minh Viễn thụ mà tính toán, hơn phân nửa là Trịnh Tử Thu bị Tào Minh Viễn mắng chửi, lòng mang oán hận, cho nên một mình mong muốn xuống tay với Lý Lan. Lý Lan cũng không nhịn được cười, an bài người nào sát dụ Lý Lan không tốt, hết lần này tới lần khác an bài Liễu Mị Nương. Nay còn dùng hắn an bài, xem thường ai đây? Bất quá, trong lòng Lý Lan cũng là khẽ động, Trịnh Tử Thu như đến Tào Minh Viễn duy trì, vậy hắn thật đúng là không dễ ứng phó, nhưng đối phương đã là độc thân tác chiến, vậy liền cùng chịu chết không khác. Trong lòng Lý Lan đã có một sách. Ngươi như thế như thế. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Lan chủ động đi tới Tào Minh Viễn đan thất bên ngoài, gõ gõ cánh cửa. Tiến đến, Tào Minh Viễn mở miệng. Bái kiến Tào đan sư, Lý Lan vào người trong nghề lễ. Tào Minh Viễn dương mắt, không khỏi khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức lạnh lùng, nói, ngươi có việc. Lý Lan nói, đệ tử đến, là muốn cho đan sư đưa một vật. Tào Minh Viễn vẻ mặt lập tức lạnh lẽo, vậy cũng không cần tới, ra ngoài. Lý Lan ngơ ngác một chút, nói, Minh Giao tiên tử có phần nữa thích vật này, ta vốn định cho Tào sư bá. Cũng được, đệ tử cáo tử. Hắn xoay người rời đi, Tào Minh Viễn lại là trong nháy mắt giật mình, nói, chậm đã. Cái gì Minh Giao sư muội ưa thích đồ vật? Lấy ra ta xem. Hắn có chút vội vàng. Lý Lan lúc này mới quay người, đem một quyển sách đưa lên, nói, đây là một bản nhạc phổ, năm đó sư phụ tại vương gia thời điểm, thường xuyên khệ đàn này khúc. Tào sư ban nếu có thể tập luyện cầm đạo, có lẽ sư tôn sẽ thích. Tào Minh Viễn tiếp nhận khúc phổ, mảnh nhìn kỹ một lần, lại là nói, khúc đàn. Nàng yêu đàn. Là, nàng lấy tên cầm đàn cát, chính là vì này. Ta cùng nàng đồng môn nhiều năm, vậy mà không biết. Minh Giao tại giải bên trong thanh thành, chưa bao giờ đánh qua đàn. Lý Lan nói, đệ tử cũng là phát hiện, sư tôn bởi vì quá bận rộn, giống như không thế nào đánh đàn, nhưng nàng đối đàn, nên vẫn là ưa thích. Tào Minh Viễn không khỏi nhẹ gật đầu, lại không khỏi nhìn Lý Lan liếc mắt, nói, vì sao cho ta vật này? Lý Lan than khẽ, không dối gạt sư bá, Lý Lan chịu Minh Giao sư tôn đại ân, nhưng tuổi trên 50, tu vi chẳng qua là luyện khí tầng 5, đời này không thể phụng dưỡng sư tôn tọa tiền. Như thủy chung có người tại bên người nàng vì nàng khẽ đàn, sư phụ nàng lao nhân ra đời này liền sẽ không cô đơn. Lý Lan có thể báo đáp Minh Giao sư tôn, cũng chỉ có như thế. Tào Minh Viễn trong nháy mắt ánh mắt phức tạp. Lý Lan ý tứ, rõ ràng là nhường Tào Minh Viễn học được này đàn, cùng Minh Giao cả đời làm bạn a. Mà lại, Lý Lan nói tới hoàn toàn chính xác đánh trúng tâm khảm của hắn, Lý Lan tư chất quá thấp, làm sao có thể cùng Minh Giao xứng đôi. Bây giờ lại cho mình khúc phổ, đủ thấy người này đối Minh Giao, nhưng thật ra là một lời thuần túy tình thầy trò. Nghĩ đến chỗ này trước chính mình lại lòng sinh ghen tị, hắn không khỏi bật cười. Người muốn cái gì? Hắn đặt câu hỏi, không muốn trắng lấy này phổ. Lý Lan trong lòng hơi động, nói, đệ tử đã tuổi trên 50, lo sợ tuyến nguyệt, nếu có thể mông sư bá ban thưởng kéo dài tính mạng đồ vật, Lý Lan cảm kích khôn cùng. Hắn tới đưa khúc phổ, cũng không hy vọng hồi báo, nhưng nếu đối phương mở miệng, vậy thì có táo không táo đánh ba xào con. Tào Minh Viễn lại là lông mày khẽ nhíu một cái, nói, cái này. Theo Tào Minh Viễn đang thất sau khi rời đi. Linh Khê cô nương, ta mới luyện một loại dự tán, như thoa ở trên mặt, đối da thịt có lợi thật lớn, chẳng qua là không biết hiệu quả như thế nào, có thể hay không nguyện ý thử một lần. Lý Lan tìm tới Linh Khê. Trong mắt Linh Khê tỏa ánh sáng, tốt. Nàng lúc này tiến vào Lý Lan đan thất bên trong. Lý Lan đem dược tán cho nàng đắp lên, dặn dò, này chút dược tán sắp kết mô, ngươi chớ có loạn động, lời cũng không nên nói. Sau đó, hắn đem đan thất rèm buông xuống. Bởi vì Lý Lan muốn ở chỗ này ở lại, cho nên hắn dùng rèm ngăn cách, màn bên ngoài là bàn, đan lô các loại, màn bên trong thì là an nghỉ, chàng nghỉ chỗ. Lý Lan đang ở luyện đan. Lý Đan Sư. Đột nhiên, Liễu Mị Nương từ bên ngoài thản nhiên đi tới, thuận tay đóng cửa lại, cười nói, ngươi bận rộn gì sao? Chương 61. Còn thi kia thân chương 61, còn thi kia thân Liễu đạo hữu tới đây, không biết có gì muốn làm. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Liễu Mị Nương mị hoặc cười một tiếng, liền hướng đi Lý Lan, nói, nô gia tới này bên trong, là có một chuyện làm ăn mong muốn cùng ngươi đàm. Lý Lan lông mày nhíu lại, nói, có sinh ý tìm trong các đàm chính là, Lý Mộ chỉ phụ trách luyện đan. Lý Đan Sư hà tất như thế lạnh như băng, cự người ngàn dặm. Liễu Mị Nương cười cười, đột nhiên quần áo chốc ra, vai ngẫu xương, đã một bước tới gần Lý Lan, hướng Lý Lan trong ngực ngã mặt. Lý Lan đột nhiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước, lạnh nhạt nói, Liêu đạo hữu, còn mời thả tôn trọng chút. Nhưng Liễu Mị Nương bước chân cực nhanh, đã lấn người mà gần, lại là có chút vội vàng, bắt lại Lý Lan tay, nói, Đan Sư, nơi này chỉ có hai người chúng ta mà thôi, ngươi coi như ăn nô gia, lại có ai người biết được? Ngươi lẻ loi một mình, tại trường thanh thành này bên trong, há không tịch vì sao? Hôm nay cùng nô làm thành việc này, ta cái kia đan dược phu con, liền cho ngươi, như thế nào? Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Lý Lan lại là gầm thét, cút. Nhưng Liễu Mị Nương giờ phút này tựa như bạch tuộc, dây dưa đến cùng lấy hắn, hắn lại không tiện hạ sát thủ, trong lúc nhất thời lại luôn cuống tay chân. Bành. Mà vào thời khắc này, đan thất môn lại bị người đột nhiên đá văng. Lý Lan cùng Liễu Mị Nương đột nhiên dương mắt, chỉ thấy đan thất bên ngoài, Trịnh Tử Thu một mặt cười lạnh, hét lên, tốt một đôi gian phu dâm phụ. Các chủ, sư tôn, Lý Lan cùng Liễu Mị Nương tư thông, quả thực có nhục ta cầm đan các thanh danh. Minh Giao đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, Tào Minh Viễn thì là có chút ngoài ý muốn, nhìn xem trong phòng tình cảnh, cũng là trầm ngâm. Các chủ, Tào đan sư. mà cưỡng ép giúp vào Lý Lan trên người Liễu Mị Đường, giờ phút này đúng là vội vàng thoát thân, quỳ trên mặt đất, khóc ồ lên, ta chẳng qua là tới bái phòng Lý Lan sư, không nghĩ tới hắn lại nổi lên sát tâm, muốn ta hầu hạ với hắn, bằng không tháng sau liền không cho ta cửa hàng đang ăn dược. Còn mời các chủ làm chủ. Nàng y phục trên người, tại mới vừa lôi kéo qua trình bên trong, đã bị chính mình xé nát, bây giờ nhìn đi, làm thật điểm đạm đáng yêu. Lý Lan, ngươi còn có lời gì nói? Lại dám lớn mật như thế, làm cầm đan các uy cụ không tồn tại sao? Trịnh Tử Thu xâm nhiên mở miệng. Lý Lan vội vàng giải thích nói, các chủ, tao đan sư, chân tướng sự thật tuyệt không phải Liễu Mị Nương nói, nàng tiến vào ta đan thất, trực tiếp đóng cửa, liền hướng trên người của ta đánh tới. Nói hiệu nói vượng, nàng hạng gì dạng người, chẳng lẽ cũng dám hãm hại cầm đan các đan sư sao? Trịnh Tử Thu lắc đầu, các chủ dựa theo quy củ, làm đem Lý Lan khu trục xuất cát. Minh Giao trầm ngâm tự hỏi, rõ ràng cảm thấy việc này kỳ quặc. Phi phi phi. Nhưng vào thời khắc này, đan thất bên trong, đột nhiên lại vang lên một đạo khác giọng nữ, mọi người thấy đi, chỉ thấy một cái trên mặt đều là dược màng thiếu nữ, đi ra, nàng lấy tay bóc đi trên môi cặn thuốc các loại, nói, các chủ, Lý Lan là hoan uổng. Linh Khê. Minh Giao kinh ngạc, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Tử Thu cũng là không khỏi trợn tròn mắt, cái này, này sao lại thế này? Lý Lan tên này thế mà kim ốc tàng tiểu. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên cứng, trong mắt lóe lên một hồi không hiểu kinh khủng. Xong. Linh Khê đã nói, Lý Đan sư tân chế thành một loại dược màng có thể nuôi ra, đặc biệt để cho ta thay hắn thử một lần. Sau đó, nàng cấp tốc đem mới vừa phát sinh sự tình nói ra. Nghe vậy, mấy người đều là giật mình. Đúng là như thế. Tào Minh Viện nhướng mày, trong nháy mắt nhìn về phía Liễu Mị Đường, quắc, ngươi bực này tiện nhân, cũng dám vu oan ta cầm đàn các đan sư, muốn tìm cái chết sao? Mà Minh Giao trong con ngươi càng là lóe lên một hồi khói mù, nàng có chút tức giận, cuối cùng không tiếp tục nhẫn, nói, đến tuột cùng người nào sai xử ngươi? Nói ra, ta miễn ngươi tội lỗi. Trịnh Tử Thu giờ phút này đã là thân thể khẽ run, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Liễu Mị Nương lưỡng lự một cái trước mắt, đã quay đầu cắn răng nói, là Trịnh Tử Thu đan sư để cho ta tới cầu dẫn Lý đan sư, sau khi chuyện thành công, hắn đáp ứng tháng sau cho ta cửa hàng nhiều tăng ba thành đan dược. Trịnh Tử Thu trong nháy mắt sù lông, nói, Liễu Mị Nương, ngươi không nên nói lung tung, ngươi sao dám ngậm máu phun người? Mà Liễu Mị Nương cũng đã lấy ra một vật, đây là Trịnh Tử Thu cho ta tiền đặt cọc. Cái kia là một cái cố nguyên đan, có thể trợ tu sĩ đột phá luyện khí hậu kỳ, 10 điểm chân quý. Minh Giao vung tay lên, đan dược liền đã đến trong tay nàng, nhìn lướt qua, nàng liền đã đưa cho Tào Minh Viễn, thản nhiên nói, là Trịnh Tử Thu hổ đầu lưu đồng mới có đan văn. Tào Minh Viễn vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn dương mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trịnh Tử Thu. Người tên Vương bắt đàn này, ngươi dám ra thủ đoạn hạ lưu như thế, hãm hại đồng môn, ngươi muốn chết sao? Hắn đột nhiên một túm, chúc cơ tu sĩ linh lực phóng thích mà ra, Trịnh Tử Thu căn bản vô lực phản kháng, liền bị ép tới quỳ gối trước mặt hắn. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Trịnh Tử Thu giờ phút này đã là triệt để hoảng rồi, vội vàng nói, đệ tử cũng là hộ sư xuất ruột vì ngài. Nhưng hắn lời vừa nói ra, Tào Minh Viễn càng như sủ lông lên đồng dạng, giận dữ hét, nói hiệu nói vượng, ngươi muốn chết. Hắn đột nhiên một trường vỗ tại Trịnh Tử Thu trên đỉnh đầu, Trịnh Tử Thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Minh Giao chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem, cũng không nói chuyện. Trước đây Trịnh Tử Thu gia tăng cho Lý Lan đan dược số lượng, nàng đã không vui, nhưng này dù sao chỉ là chuyện nhỏ, cho nên nàng cũng không có hỏi tới. Nhưng bây giờ, thế mà dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Qua. Nàng lắc đầu, đi qua kiểm tra một chút Lý Lan trạng thái, cũng không thụ thường các loại, lúc này mới yên tâm. Sư muội, chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tào Minh Viễn không có còn nhiều, Trịnh Tử Thu cũng đi tới nói rõ lý do cho Minh Giao, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Minh Giao không nói, nhưng Lý Lan lại nói, sư phụ, việc này hẳn là cùng Tào đan sư không quan hệ. Minh Giao nhìn xem hắn, tựa hồ có chút nghi hoặc. Sư ba đối đệ tử rất tốt, hôm nay còn nói muốn cho đệ tử một chút kéo dài tính mạng dược liệu đâu, huống hồ hắn thật nghĩ đối đệ tử bất lợi, há lại sẽ dùng này chút bị ổi thủ đoạn. Lý Lan thuận thế nói. Tào Minh Viễn không nghĩ tới Lý Lan sẽ vì hắn nói chuyện, cũng là ngơ ngác một chút, bất quá phản ứng lại có chút buồn bực. Hắn khi nào nói muốn cho Lý Lan kéo dài tính mạng dược liệu rồi? Trước đây Lý Lan cho hắn cầm phổ lúc cũng là để cấp qua, nhưng kéo dài tính mạng đồ vật sao mà chân quý, ít nhất đều là nhị phẩm dược liệu bên trong hiếm hoi đồ vật, cho nên hắn lúc ấy cũng không đáp ứng, chẳng qua là qua loa tắt trách vài câu. Nhưng giờ phút này chính Bảo Minh Giao đối với hắn tín nhiệm sụp đổ thời khắc, Lý Lan chi ngôn đang là cho hắn một cái tẩy thoát nước bẩn cơ hội, liền không chút do dự, lúc này thuận thế nói, đúng, ta chỗ này còn có một gốc bảy xương linh dây leo, bố định đợi kiếm đủ dược liệu sẽ giúp Lý Lan luyện chế tục mệnh đan. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một gốc tuyết trắng linh đằng, cười ha hả đưa cho Lý Lan. Đa tạ sư bá. Lý Lan gấp đội cung kính hành lễ, nhận lấy. Trong lòng của hắn có chút xúc động. Bảy xương linh dây leo chính là tục mệnh đan chủ dược một trong, thậm chí so trúc cơ đan chủ dược còn khó hơn tìm. Bây giờ không cần tốn nhiều sức, liền đạt được một gốc, sao có thể không thích? Minh Giao thấy thế, cũng là gật đầu nói, đa tạ sư minh phí tâm. Lý Lan chính là đệ tử của ngươi, hà tất khách khí? Tào Minh Viễn hơi hơi thở dài một hơi. Lý Lan, này gốc linh dược, vi sư giúp ngươi bảo quản là được. Minh Giao đống nhiên hướng Lý Lan vươn tay. Lý Lan trong lòng hơi động, lại là không chút do dự, hai tay giao cho Minh Giao. Minh Giao gặp hắn không có chút nào không bỏ chi ý, không khỏi hơi hơi tán thưởng, lại nói, sư minh, Trịnh Tử Thu đã bị ngươi phế bỏ tu vi, cái kia trận pháp liền thiếu một góc. Lý Lan khống hỏa chi thuật rất có bổ ích, liền khiến cho hắn trên đỉnh, như thế nào? Tào Minh Viễn liền nhị phẩm đan dược đều giao ra, há lại sẽ ngăn trở nữa. Liên thuận thế nói, như thế rất tốt. Minh Giao nói, cái kia Trịnh Tử Thu, liền giao cho sư Minh xử trí. Đến mức Liễu Mị Nương đã là bị người bức hiếp, liền theo nàng đi thôi. Tào Minh Viễn lúc này cầm lên Trịnh Tử Thu rời đi, Liễu Mị Nương cũng thiên ân và tạ, vội vàng đi. Bọn hắn sau khi đi, bảy xương linh dây leo, chuyện gì xảy ra? Minh Giao nhìn về phía Lý Lan, bực này quý giá đồ vật, vô duyên vô cớ, Tào Minh Viễn sao lại cho Lý Lan? Lý Lan lưỡng lự một cái chớp mắt, vẫn là thang khẽ, đệ tử cho Tào đàn sư một phần khúc phổ. Minh Giao lông mày trong nháy mắt khẽ nhíu, trong đôi mắt đẹp giống như có một chút không vui, vì sao? Chương 62. Vắng lặng vô âm chương 62, vắng lặng vô âm nàng hết sức ưa thích cầm đạo, nhưng lại cũng không nguyện ý nhường người biết được, tại trường thành tiên thành bên trong càng là từ trước tới giờ không tấu khúc. Chỉ có tại vương gia thời điểm, dược trai thanh lãnh, cô độc chỗ chi, lúc này mới sẽ khai đàn. Bây giờ Lý Lan đem việc này cáo chi Tào Minh Viễn, trả lại cho cầm phổ, đã là phật tâm ý của nàng. Lý Lan lại là thở dài, nói, sư phụ, ngươi so tại vương gia thời điểm, càng không sung sướng. Nhân sinh ung dung, đệ tử tuổi trên 50, cảm giác sâu sắc tuế nguyệt vô thường, như tu đạo cả đời, lại chỉ có thể đổi lấy tịch liêu đạo đồ, như vậy có ý nghĩa gì? Sư tôn đại ân, đệ tử không còn báo đáp, chỉ là muốn có người có thể làm bạn bên cạnh ngươi. Hắn 10 điểm thẳng thắn, Minh Giao lại là không khỏi khẽ giật mình. Nàng nhìn Lý Lan con mắt, theo bên trong không nhìn thấy nửa phần giả mạo, chỉ có thật sâu thở dài xấu não. Tào Minh Viễn là ta sư mình, chỉ thế thôi. Hồi lâu sau, nàng lắc đầu, từ nay về sau, không cho phép làm tiếp chuyện như thế, hiểu rõ rồi. Lý Lan ngơ ngác một chút, vẫn là nói, đệ tử tuân mệnh. Nàng gật đầu, lại nói, thất xương linh đằng chính là chân quý đồ vật, như lưu ở trên thân thể ngươi, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ đều muốn đánh ngươi chủ ý, như ngày khác tìm đủ dữ liệu, ta tự sẽ thay ngươi luyện tục mệnh đan. Ngươi cực kỳ tu luyện khống hỏa chi thuật, mấy ngày nữa, nhớ kỹ đi trải qua đường. Sau đó, nàng cũng rời đi, trở lại chính mình đan thất bên trong. Trung quanh không người, nàng ngồi xuống, trên tay chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên, một tấm thanh lịch đàn dài đã trước người. Nàng nhìn dây đàn, thật lâu không nói. Trên đời này người, sẽ chỉ ở hồ tu vi mạnh yếu, tiền tài quyền thế cao thấp, lại có ai sẽ quan tâm ta này cả đời có hay không vui sướng. Nàng đỗng nhiên thì thào một tiếng, tay trắng đặt ở dây đàn bên trên, cảm thụ được đầu ngón tay lạnh bớt, nhưng không có bắn ra một cái âm phủ. Lý Lan cái kia ba đứa hải tử, tư chất cũng là cũng không tệ. Đỗng nhiên, phía sau nàng một đạo thân ảnh giản mua đã xuất hiện, đó là một cái diện mạo dữ tợn, lưng còn quẻ chân lão hầu. Tăng thêm trước đây chọn lựa những cái kia, thật tốt nuôi tới mấy năm, đợi bọn hắn tu luyện tiểu thành, liền đủ dùng. Lão hầu lời nói mất tiếng. Minh Giao im lặng thật lâu, mới nói, đối tốt với bọn họ một chút. Xong rồi. Minh Giao rời đi, Lý Lan lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Làm Liễu Mị Nương nói cho hắn biết Trịnh Tử Thu muốn hãm hại hắn thời điểm, hắn đã ý thức được, đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng giết chết Trịnh Tử Thu về sau, có thể sẽ cùng Tào Minh Viễn kết xuống tử thủ. Cho nên, Lý Lan sớm tìm tới đối phương, cho cầm phổ, đồng thời tại Minh Giao tức giận thời điểm, chủ động kéo đối phương một thanh. Kể từ đó, Tào Minh Viễn chính mình liền sẽ ra tay với Trịnh Tử Thu, mà lại, còn muốn đối Lý Lan lòng mang cảm kích. Hiện tại không ngừng đạt được tham gia luyện chế Lạc Thần đan tư cách, còn lấy được một gốc nhị phẩm thất xương linh đằng, đã là huyết kiếm. Một tháng trôi qua, Trịnh Tử Thu bị trục xuất cầm đan các, tu vi cũng bị phế truất, cái này khiến mặt khác đan sư đều chấn kinh. Trong các lại không người dám tìm Lý Lan phiền toái, luyện đan, tu luyện, thắng ngày an ổn như nước. Lý đan sư nên đi trải qua đường tham gia luận đạo. Một ngày này, Linh Khê trước tới nhắc nhở hắn. Lý Lan lúc này đứng dậy, đi tới cầm đan các trải qua đường. Tới gần trải qua đường, hơi hơi nghiêm nghị, nơi này có nhị giai trận pháp ngăn cản, coi như trúc cơ tu sĩ cũng không cách nào dùng thần thức dò xét. Giảng kinh luận đạo, hà tất như thế tuyệt mật. Tiến vào trải qua trong đường, càng là không thấy giá sách, kinh văn, chỉ thấy Minh Giao, Tào Minh Viễn, La Cửu Phương ba người dựa theo tam tại phương vị ngồi xếp bằng trung ương, bên ngoài còn có 9 cái bộ đoàn, lại riêng phần mình dùng tam tinh tụ nguyệt chi hình, quay quanh tại ba người chúng quanh. Hiện tại chỉ còn sau lưng Minh Giao một cái bộ đoàn bị không. Lý Lan, chúng ta đang ở tập luyện một trận pháp, này trận như luyện thành, cầm đan các liền có thể có được luyện chế tam phẩm đan dược thực lực. Minh Giao lạnh nhạt mở miệng, ta cùng Tào đan sư, La đan sư cấu thành tam tài trận, các ngươi lại tại chúng ta chung quanh cấu thành một cái nhỏ tam tài trận, phụ tá chúng ta khống chế linh hỏa. Nàng đem này trận nguyên lý từng cái nói rõ lý do. Kỳ thật Lý Lan xem xét liền biết, nhưng vẫn là liên tục gật đầu. Sau đó không lâu, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tham dự. Nội ngoại hai nặng tam tài trận, nhất định phải phối hợp chặt chẽ vô gian. Lý Lan vừa mới lên tay, cố ý làm ra rất nhiều chút chắc chỗ, nhưng Minh Giao cũng không trách cứ, cẩn thận dẫn dắt. Sau 3 tháng, hôm nay cần kiểm nghiệm một thoáng chúng ta trận pháp hiệu quả, chư vị cần phải lục lực đồng tâm. Một ngày này, Minh Giao, Tào Minh Viễn đám người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Không bao lâu, toàn thân áo đen, hình thể gầy gò Chu Tiên Cửu lạnh nhạt đi vào trải qua đường. Khống linh tam tài trận diễn luyện như thế nào? Hắn đặt câu hỏi. Đã có chút hiệu quả, thỉnh Chu Tiên Sinh kiểm nghiệm. Tào Minh Viễn thi lễ một cái. Tốt. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái màu đen lọ đá, nói, ở trong đó chính là ta mang tới tam giai địa hỏa, chư vị có khả năng bắt đầu. Lúc này, tất cả mọi người bàn ngồi dậy, 10 điểm cần trường, Chu Tiên Cửu đống nhiên vung tay lên, lọ đá rơi vào đại trận bên trong. Bình bên trên phù lục bị vạch trần, bình lập tức nổ tung, một đám ngọn lửa màu vàng bạo phát đi ra, tựa như một đầu bị trong lồng, cuối cùng xông pha phong ấn hỏa điểu, mở rộng cánh, trái chùm phải đụ. Kinh người hơi nóng đập vào mặt. Lên. Minh Giao một tiếng khét đều, thon thon tay ngọc diễn hóa xuất rất nhiều ấn quyết, bên cạnh La Cửu Phương cùng Tào Minh Viễn cũng đem hết toàn lực. Mặc dù đại bộ phận hỏa lực đều bị Minh Giao ba người ngăn cản, nhưng phía sau bọn họ, Lý Lan cùng mặt khác tám vị nhất phẩm đan sư giờ phút này vẫn đối mặt không nhỏ áp lực, linh lực cầm ẩm, phụ trợ ba người khống chế hỏa diễm. Mặc dù tập luyện đã lâu, nhưng này là lần đầu tiên mặt đối địa hỏa, cho nên tất cả mọi người vẫn là khẩn trương. Minh Giao chỉ huy nhược định, nhưng là có chút nhất phẩm đan sư như cũ vô pháp kịp thời ứng biến, cho nên vẫn là ra rất nhiều nhiễu loạn. Cũng may cuối cùng, này một đám tam giai địa hỏa cuối cùng bị thu phục, an tính hóa thành một cô nóng diễm, về tới một đầu bằng đá trong thùng. Một ngọn lửa đã luôn cuống tay chân, chân chính đối mặt địa hỏa, này trận được sao? Chu Tiên Cửu nhướng mày, có phần có chút bất mãn, tầm mắt đống nhiên lại rơi vào trên người Lý Lan, nói, lần trước đến cũng không phải là cái này người, vì sao đổi hắn? Tào Minh Viễn chủ động nói, khởi bẩm tiên sinh, đệ tử ta Trịnh Tử Thu trái với môn quy, đã bị phế trừ tu vi, trục xuất trong cát, cho nên liền do Lý Lan lần lượt bổ sung. Hắn gọi Lý Lan. Chu Tiên Cửu mày nhíu lại đến càng sâu, nhìn chằm chằm Lý Lan nói, ngươi cùng Thanh Vân quận vương gia quan hệ thế nào? Lý Lan thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng khi tức đứng dậy hành lễ, từng làm qua vương thị người ở rể, đi theo Minh Giao đàn sư học tập luyện đan thuật. Chu Tiên Cửu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lạnh nhạt nói, thê tử của ngươi gọi Vương Ánh Dung. Lý Lan nói, đúng vậy. Hắn vừa dứt lời, Chu Tiên Cửu đã đột nhiên ra tay, trúc cơ tu vi phóng xuất ra, mạnh mẽ linh lực đã hướng phía Lý Lan oanh sát mà đi. Nhưng Minh Giao thân ảnh khẽ động, đã đứng tại Lý Lan trước mặt, vung tay lên, một đạo quang mang trong nháy mắt hiện hiện. Chu tiên sinh này là ý gì? Minh Giao lạnh lùng mở miệng. Thanh Dương Tông Vương Ánh Tuyết chính là Vương Ánh Dung muội muội. Chu Tiên Cửu hồi tưởng lại Vương gia sự tình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo nói, cái này người đã xuất thân Vương gia, lại cùng Vương Ánh Tuyết quan hệ không ít, tham dự trận pháp, bản tọa há có thể yên tâm. Lần trước hắn tới Cầm Đan các thời điểm, cũng không hỏi nhiều Lý Lan tin tức, trước đây lại chưa từng thấy qua Lý Lan, cho nên lúc đó lại chưa nhận ra. Minh Giao lạnh nhạt nói, Lý Lan tuyệt không phải Vương thị hệ tâm, mà lại Vương gia đã diệt, Vương Ánh Tuyết đã thành chó nhà có tang, Lý Lan có thể cùng Thanh Dương Tông có quan hệ gì? Như Chu tiên sinh không yên lòng, Minh Giao nguyện đem tính mạng đảm bảo. Hai người linh lực giữ lẫn nhau, giữa sân bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Chu Tiên Cửu sắc mặt băng lãnh, hồi lâu sau, hắn mới vừa thu lại tay. "Rất tốt, rất tốt." Hắn lấy ra một viên thuốc, ném cho Lý Lan nói, "Ăn nó đi." Lý Lan sắc mặt hơi đổi một chút, vật này chính là một cái độc cổ. "Xem ở sáng các chú mức, bản tọa lưu ngươi một mạng, lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể trung thành tuyệt đối tham dự luyện đan, sau khi chuyện thành công, bản tọa tự nhiên thay hắn hiểu cổ, bằng không, này miếng cổ trùng phát tác dâng lên, nhất định gọi hắn xuyên ruột nổ bụng, thống khổ mà chết." Minh Giao khẽ cau mày, còn muốn nói điều gì, Lý Lan đã chủ động nói, sư phụ không cần khó xử. Nói xong, hắn trực tiếp đem viên đan dược này nuốt xuống. Chu Tiên Cửu lúc này mới nhẹ gật đầu, lại còn có chút không hiểu hắn ý, nói, tiểu tử, ngươi còn thiếu bản tọa một viên nhị giai khôi lỗi cổ, việc này nếu có thể thành công, này cái cọc nhân quả cũng tính toán. Bằng không bản tọa nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn có thể nhớ kỹ Lý Lan cái tên này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lúc trước Vương gia Phương thị, hắn một đầu vất vả vài chục năm mới luyện thành khôi lỗi cổ bởi vì Lý Lan mà mất đi, hắn vì thế đau lòng không thôi. Cho tới hôm nay mới thôi, hắn đều còn không có luyện ra cái thứ hai đây. Chu Tiên Cửu vung tay áo, quay người rời đi. Ngươi cùng hắn vì sao lại có này chút tân đoán? Minh Giao cũng có chút không hiểu. Lý Lan cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, cái viên kia khôi lỗi cổ nhân quả lại kéo dài đến nay. Bất quá, hắn cũng là không sợ, cổ trùng đối với hắn mà nói có thể nói không hề có tác dụng. Hoàn toàn chính xác có địa hỏa. Lý Lan ngược lại có chút chờ mong, nếu có thể tiến vào đám cháy, đạt được địa hỏa chi tinh, hắn cổ đạo sẽ làm tiến nhanh. Cũng nên mua một tòa linh cư. Lý Lan tới Cầm Đan các đã gần một năm, trong tay đã để dành được gần 900 miếng linh thạch, có thể xưng một khoản tiền lớn. Mặc dù Cầm Đan các bên trong đan sư mong muốn tích lũy xuống nhiều như vậy, thường thường cũng cần mấy năm lâu, nếu là bình thường tán tu, càng là tuyệt đối không thể. Một ngày này, hắn đi tới thành bên trong nhà thương, người nghĩ mua sắm một tòa linh cư. Tiếp đại nữ tu, trong nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng, ta gọi Lâm Đu, đạo hữu đi theo ta, ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Nàng đem Lý Lan mời vào phòng trà bên trong, phòng trà hương rải rác, bày biện lịch sự tao nhã, vô cùng an tĩnh. Những cái kia tới thuê linh cư chỉ có thể ở bên ngoài ồn ào trong sảnh thương nghị, đãi ngộ quả thực ngày đêm khác biệt. Lâm Nhu bưng tới một chén linh trà, sau đó tay lấy ra quyển gia cửu, nói: "Nội thành vị trí khác biệt, linh cư cấp độ, linh khí cũng không giống nhau, đạo hữu trước tiên có thể nhìn một chút, có thể có ý hướng." Lý Lan mở ra, nhìn lướt qua. Thấp nhất tầng thứ liền là Phúc Yên đường phố bên kia, một tòa hơn 500 khối linh thạch liền có thể bắt lại. Sau đó là Thụy Tường đường phố, mặt đường sạch sẽ, linh cư rộng rãi, nồng độ linh khí cũng càng cao, giá cả liền phải 6-700 miếng linh thạch. Nhưng Lý Lan lại tầm mắt tiếp tục về sau, rơi vào một khu vực khác bên trên. Trường Thanh bên ngoài núi, cả tòa Trường Thanh Tiên Thành đều là dựa vào Trường Thanh Sơn linh mạch xây lên, cho nên càng đến gần Trường Thanh Sơn, linh mạch liền càng mạnh. Trường Thanh bên ngoài núi là thành bên trong tốt nhất linh mạch cấp một khu vực, mà lại bên ngoài vùng núi vực tất cả đều là độc tòa nhà sân nhỏ, tối vi yên lặng. Giá cả lại là cao nhất, 1000 linh thạch lên. Cái này khiến Lý Lan khẽ nhíu mày. Đạo hữu đối ngoại núi cảm thấy hứng thú. Lâm Nhu nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đặt câu hỏi. Đắt chút. Lý Lan lắc đầu. Đạo hữu linh thạch như có khiếm khuyết, chúng ta có khả năng trước cho ngươi mượn, ngươi về sau theo tháng trả lại là được. Lý Lan, tu tiên còn muốn theo giai đoạn, khó tránh khỏi có chút thảm đạm. Lý Lan lắc đầu nói, được rồi. nhưng Lâm Nhu lại không nghĩ buông tha như vậy một đầu dê béo, không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói, đúng rồi, bên ngoài vùng núi vực vừa vặn có một tòa linh cư, nguyên chủ xếp rất nhiều giá tiền bán ra, chỉ cần 900 linh thạch, đạo hữu có nguyện nhìn qua. Lý Lan suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vậy trước tiên đi xem một chút. Lâm Nhu lúc này dẫn Lý Lan đi tới bên ngoài vùng núi vực, xuyên qua ồn ào đường đi, không bao lâu đã chống đỡ trưởng thanh sơn dưới, nơi này đã có trận pháp thủ hộ, có Lâm Nhu dẫn đường, Lý Lan mới bình yên vào bên trong. Mà giờ khắc này, Thiền Đường cô nương, ngươi ánh mắt cứ tốt, nơi này là Tường Thụy đường phố khu vực tốt nhất, tại đây bên trong liền có thể nhìn ra xa ra ngoài gió núi cảnh, liền là linh thạch muốn nhiều tốn hao chút, mỗi tháng 5 mai linh thạch. Tường Thụy trên đường, tới gần trường thanh bên ngoài núi một tòa linh ở giữa, một cái nữ tu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Cố Thiền Đường. Cố Thiền Đường đối nhà này linh cư vô cùng hài lòng, nhớ tới trước đây tại Phúc Yên trên đường ở cái kia tòa nhà rách dưới linh cư, nàng cuối cùng có chút cảm giác thỏa mãn. Nhưng cùng lúc, nàng lại không khỏi hướng phía bên ngoài vùng núi vực nhìn lại. Vẹn vẹn mấy trăm mét chi cách, nhưng bên kia đều là độc tòa nhà biệt viện, xây dựng lưng vào núi, xem xét cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nếu như có thể đi nơi nào tu hành ở lại tốt biết bao nhiêu. Một ngày nào đó, ta sẽ ở nơi đó dừng chân. Trong nội tâm nàng nghẹn thở ra một hơi, đến tề nhân xu hỗ trợ, nàng bây giờ đã trở thành kỳ dược trai một gã hộ vệ, mỗi tháng có 12-13 miếng linh thạch thu nhập, chỉ cần chờ cái 1-20 năm, nàng liền có hy vọng. Ừm. Vào thời khắc này, trong ánh mắt nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Là hắn. Nàng không khỏi sửng sốt.